Chương 61, sự thù địch thoáng chốc. Chương 61, sự thù địch thoáng chốc. 10 phút sau, dưới sự giúp đỡ của Mạc 7TH, lật với Bẹp thì đã giải quyết hết đám sát nhập ma. Lâm Bất Đắc Dĩ giúp đỡ đồng đội mình một tay, dù cậu không muốn lắm nhưng bởi đồng đội đã lên đánh rồi thì sao mà cậu có thể đứng yên trơ mắt nhìn được cơ chứ? Chưa kể, đám sát nhập ma là một phần đẹp không thể bỏ lỡ được. Tình Chỉ Ùn, cảm ơn các vị anh hùng đã giải cứu mỹ nhân. Kỳ Hì đôi hai hồ ly trên đỉnh đầu Tình Chỉ Ùn chuyển động, cô nở lên nụ cười rồi lên tiếng cảm ơn vô cùng nhẹ nhàng và êm tai với những người đã giúp mình. Sĩ Minh Vân Kỵ Quân, Tình Chỉ Ùn tiểu thư, sát nhập ma đã diệt trừ, nhưng không biết xung quanh còn bao nhiêu nguy hiểm. Một anh chàng thuộc Vân Kỵ Quân trịnh trọng nói cho Tình Chỉ Ùn biết. Một bên nghe được, ba người mẹo lật và Mạc 7TH đoán rằng thân phận của cô gái tộc hồ ly này không đơn giản. Một sĩ binh Vân Kỵ Quân khác nói tiếp, tình hình không mấy lạc quan, xin hãy nhanh chóng theo chúng tôi trở về Sở Thiên Bách. Trước lời nói đầy sự gấp rút của những sĩ binh Vân Kỵ Quân hộ tống mình, Tình Chỉ Ùn chỉ thở dài mà đáp, biết rồi, vẫn chưa cảm ơn các vị ân công này mà đã đi rồi thì thật là thất lễ quá. Nói xong, Tình Chỉ Ùn nhìn qua nhóm người Lâm rồi đi tới trước mặt bọn họ, cô hơi cúi đầu mỉm cười giới thiệu, tiểu nữ Tình Chỉ Ùn, là tiếp độ sứ thương đội Sở Thiên Bách của Lục Học. Xin hỏi cao danh quý tánh của các ân công là gì? Mạc 7TH có vẻ lúng túng trước lời nói này của Tình Chỉ Ùn, cô gái mà đáp, cô khách sáo quá rồi đó, tôi là Mạc 7TH, vị này chú Giang à không, chú Hiệp Giang mới đúng. Còn đây là Lâm và, tôi là hiệp sĩ gậy bóng chạy. Không chờ Mạc 7TH giới thiệu hết, Lật đã nhanh nhảu nhảy vào miệng của Mạc 7TH bằng cách giới thiệu bản thân theo một cách ngầu nhất có thể. Mạc 7TH, Tình Chỉ Ùn, hiệp sĩ gậy bóng chạy sao? Nghe ngầu quá đó. Tình Chỉ Ùn lấy ra quạt xếp che miệng cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó ánh mắt cô thẩm đảo qua người thiếu niên tên Lâm. Tình Chỉ Ùn nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá cái gì đó. Về phía Lâm, cậu cảm nhận được rằng có ai đang nhìn chằm chằm vào mình thì cậu bất giác đưa mắt nhìn cô nàng Tình Chỉ Ùn. Bốn mắt va chạm, Tình Chỉ Ùn không hề tỏa ra hoảng hốt gì, cô mỉm cười với tay, chào ân công. Lâm, chào cô, tiểu thư Tình Chỉ Ùn. Lâm cũng tỏa ra thân thiện đáp lại, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh với cô nàng trước mắt này. Không phải là Lâm u mê vẻ đẹp của Tình Chỉ Ùn đâu, thực chất là cậu đang cực kỳ bất an với ánh nhìn lúc nãy của cô nàng này. Dù chỉ là một thoáng chốc thôi, nhưng Lâm vẫn kịp thời thấy sâu trong ánh mắt đó chính là sự thù địch Mạc 7TH, anh ngủ hơi quá rồi đó. Mạc 7TH tức giận, dùng đòn tùy trỏ tấn công vào hông của Clus khiến anh ta đau đớn mà quỵ gối xuống ôm lấy nơi bị đánh. Mạc 7TH, cô đừng để bụng, người này là Clus, anh ta thích đùa vậy đó. Tình Chỉ Ùn lắc đầu, khách khí nói, không sao không sao, cảm ơn các vị đã ra tay giúp đỡ nhưng tiểu nữ có điều không hiểu là, bến thuyền sao đã phong tỏa rồi, các ân công lại không phải người xì ẩn hảo, vậy ở đây làm gì? Nếu các vị không cho một lời giải thích hợp lý, thì e là những vị Vân Kỵ Quân cạnh tôi đây không thể không đưa các vị đi một chuyến rồi. Mạc 7TH, cái này. Mạc 7TH và Clus hoảng loạn nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn qua. Web đầy nhẹ kính, từ tốn giải thích, chúng tôi liên lạc với bến cảng để tiếp đất, ban đầu không thấy phản ứng gì, nhưng đột nhiên có người mở cổng ngọc giới giúp chúng tôi sau khi vào được xỉ ẩn hợp thì lại không thấy bóng người đâu cả, nên đành phải tự mình tìm đến đây. Tiện Chỉ Ùn hai tay quanh lại, nếu mày nói, sao có thể như thế được? Thuyền của tôi vào cảng cuối cùng, sau đó cổng ngọc giới đóng lại, Sở Thiên Bách đã phong tỏa hoàn toàn biển thuyền sao rồi. Tôi không hề nói dối, xỉ ẩn tra thử lịch sử mở cổng lá biết ngay thôi. Người mở cổng không nói tiếng nào, tôi cũng nghi ngờ có vấn đề gì trong đó. Nghe xong, Tiện Chỉ Ùn trầm mặc một lúc rồi lại lên tiếng. Các vị là đội tàu ạ Sở Trịnh. Vâng, cô biết chúng tôi. Tình Chỉ Ùn, đã nghe danh từ lâu, nhưng các vị đến thật không đúng lúc rồi. Si ẩn xảy ra việc ngoài ý muốn, không thích hợp để tiếp khách, cho dù các vị đến để ngắm cảnh, tìm bác sĩ hay làm ăn buôn bán gì đi nữa thì e rằng không làm được gì đâu. Tình Chỉ Ùn vẻ mặt có đôi chút buồn nói với những vị khách quý trước mắt. Tình Chỉ Ùn, để đảm bảo an toàn trước mắt, các vị hãy nhanh chóng đến trung tâm biển thuyền sao để lánh nạn đi. Tôi sẽ đưa các vị đến gặp rủ cộng đại nhân để cô ấy quyết định như nào. Gặp nhìn qua Lâm trao đổi bằng ánh mắt với cậu. Lâm biết điều đó nên nhẹ gật đầu một cái. Chúng tôi biết sơ về chuyện ngoài ý muốn mà Sỉ Ẩn Hào đang gặp phải. Tiểu thư Tình Chỉ Ùn, chuyến đi lần này của chúng tôi là để giúp Sỉ Ẩn Hào phong ấn Sở Kệ Lạ Rộng. Tình Chỉ Ùn, ha ha, lúc các vị ra tay giúp đỡ, tiểu nữ đã biết các ân công là người lương thiện rồi. Đáng tiếc Tình Chỉ Ùn cũng chẳng làm gì được, dù sao các vị là người ngoài và chưa được sự cho phép của Dù Cổng Đại Nhân thì đâu ai dám tự ý quyết định chứ. Nhưng yên tâm đi, Dù Cổng Đại Nhân là người hiền lành không làm gì mọi người đâu. Nào, các vị hãy đi theo tôi. Tình Chỉ Ùn cười hiền hòa rồi thướt tha đi trước để dẫn đường, nhóm người Lâm thì đi sát theo phía sau cô nàng. Những sĩ binh Vân Kỵ Quân hộ tống Tình Chỉ Ùn thì đi ở hai bên hàng cuối. Tiểu thư Tình Chỉ Ùn, bọn quái vật lúc nãy là sĩ binh Vân Kỵ Quân, bọn họ không phải là quái vật. Một Vân Kỵ Quân đi theo nghe Bẹp nói thế thì tức giận cắt ngang lời đó. Tình Chỉ Ùn, bọn họ không phải là quái vật đâu ân công, đó là sát nhập ma. Theo cốt truyện game thì từ xưa tổ tiên của Liên Minh Truyền Tiên đã cử người Sỉ Ẩn Hào bay vào vũ trụ để tìm kiếm sự trường sinh. Sau 2000 năm, đủ lâu để những hậu vệ của những người tiên phong quên đi hành tinh mẹ của mình, thì cuối cùng ham muốn cầu trường sinh của họ được vị A.E. ông chủ phú già ổ sĩ để ý và ban cho cây kiến tạo trên Sỉ Ẩn Hào Lục Học. Quả của cây cho người ăn trẻ mãi không già, trường sinh bất tử. Tuy vậy, nhưng người Sỉ Ẩn Hào gặp phải về một vấn đề về mặt sinh học, đó là tế bào của họ sẽ luôn đảo ngược về trạng thái ban đầu, có nghĩa sinh ra như nào thì vĩnh viễn như vậy. Nếu như tiếp nhận tế bào mới thì cơ thể họ sẽ phải hứng chịu một nỗi đau đớn cùng cực về thể xác. Còn về xác nhập ma, đây là căn bệnh trường sinh chưa có thuốc chữa mà Sỉ Ẩn Hào Lục Học phải đối mặt tới bây giờ. Căn bệnh này chỉ xảy ra trên người xì ẩn hoặc khi họ sống quá lâu khiến cho tâm trí của họ bị tha hóa không còn những ký ức tốt đẹp nữa, chỉ còn lại những hồi ức đau buồn, hoặc là họ phải chịu áp lực kinh khủng trước sự kiện quá bi thương hay là đứng trước cửa tử. Thì lúc đó cả cơ thể họ sẽ mọc ra vô số cành lá vàng, họ đánh mất đi lý trí, trở nên điên loạn và hiếu chiến. Web, sát nhập ma. Nghe vào thai được một điều mới lạ, Web có đôi chút tò mò nhưng chỉ đánh dấu sự tò mò đó trong lòng mà thôi. Đang di chuyển, đột nhiên tỉnh chị ùn đột ngột dừng lại làm cho cả đám dừng lại theo. Mặt 7TH, sao đột nhiên dừng lại thế, có chuyện gì hả? Tỉnh chị ùn quay người lại, cười cười nói, chuyện nhỏ thôi, chỉ là muốn nhờ các vị cùng giúp một chút ấy mà. Mặt 7TH, giúp. Tôi không làm đâu, lỡ như không cẩn thận thì cô lại bảo mấy anh vân kỵ quân đến bắt chúng tôi sao? Tỉnh chị ùn, y đạ. Vừa nãy tôi lỡ lời ấy mà, ân công đừng để bụng chứ nói rồi. Tỉnh chị ùn đưa ngón tay lên chỉ về phía của mấy thùng hàng trước mắt, nói tiếp, cô xem đi, còn đường phía trước đã bị tắc nghẽn. Chắc là tên lính gác nào đó đã đụng chúng mấy cái container đó làm chúng đổ xuống cản đường rồi. Plus nghi hoặc hỏi, chúng ta phải đẩy nó sao? Tiền tri ùn bật cười, lắc đầu, ân công nói đùa rồi, mấy thùng hàng to như vậy cho dù tất cả chúng ta cùng đẩy thì cũng không được đâu. Không phải là tôi đang đánh giá thấp bản lĩnh các vị, nhưng lỡ làm lưng các vị ân công vẹo đi thì tôi cũng rất áy náy lắm. Lâm, mấy thùng hàng to. Lâm đưa mắt nhìn những thùng hàng nằm lộn xộn đang cản đường kia, cậu rơi vào trầm mặc. Đúng là rất nhiều, nhưng dù cho Lâm nhìn như nào thì nó có kích thước không lớn lắm, đủ cho leo trèo. Tiền tri ùn, nếu tiểu nữ nhớ không lầm thì những container này đều được vận chuyển bằng bảng điều khiển đấy, chỉ cần tìm và thao tác bảng điều khiển thì chúng ta đã có thể tiếp tục lên đường rồi, thế nào, đơn giản nhỉ? Lâm, sao cứ thích làm khó nhau thế? Lật gật đầu liệu, rất đơn giản. Tiền tri ùn, chỉ cần vượt qua được nơi này, ngồi thuyền đến thẳng biển thuyền sao, vào vành đai an toàn là không cần phải trốn đông trốn tây nữa. Trước những lời này của Tiền tri ùn, ba người Lật, Mạch 7TH và Hiệp thấy rất hợp lý nên họ cũng đồng ý cùng Tiền tri ùn đi tìm bảng điều khiển. Lâm, mấy người đi tìm bảng điều khiển vui vẻ nhé. Lật, anh không đi cùng chúng tôi hả? Lâm, tất nhiên là có, nhưng tôi sẽ đi theo bằng cách của tôi. Nói xong, Lâm phóng tới mấy cái thùng container và bắt đầu leo trèo qua trước bao ánh nhìn. Lật bất ngờ trợn tròn mắt, há hốc mồm. Không riêng gì Lật, ai nấy đều bất ngờ chẳng kém bởi họ không nghĩ ra được ý này. Chương 62, biển thuyền sao? Chương 62, biển thuyền sao? Mặc kệ cái đám đang tìm đường bằng bảng điều khiển kia, Lâm cứ thế mà leo trèo qua những thùng hàng một cách điêu luyện như thể đối với cậu đây chỉ là một môn thể thao bình thường. Dù sao thì hồi nhỏ Lâm cũng thường trốn học đi bấm nét cùng với mấy thằng bạn nên cậu cực kỳ quen thuộc với mấy thứ liên quan đến leo trèo. Trong quá trình này, Lâm có tình cờ chạm trán với vài tên sát nhập ma, theo cậu cảm nhận thì đám này mạnh hơn đôi chút so với kẻ cướp đoạt của quân đoàn. Dù vậy với cấp độ hiện tại của Lâm thì tiêu diệt vài sát nhập ma không gặp chút trở ngại nào cả, mà cái khó chịu nằm ở cái đám sát nhập ma là chúng sau khi chết sẽ được tái sinh lại thêm một lần nữa. Nói dễ hiểu hơn là đám sát nhập ma có tận hai mạng, nhưng người nào sở hữu sở kỳ hóa giải hiệu ứng như vệ lạc thì đám này không phải là mối đe dọa gì. Mất một lúc leo trèo thì cuối cùng Lâm cũng đã vượt qua hết đống thùng container và ngồi chờ đồng bọn tới. Khoảng một phút sau thì nhóm người đã cũng đã tới. Lật, anh tới nhanh quá vậy. Lật che miệng thất kinh thốt lên. Lâm, mấy người chậm quá đó nha. Lâm khẽ cười, đứng dậy phủi phủi mông rồi bước tới đoàn người. Mạch 7TH, anh leo trèo cũng quá giỏi rồi đó. Lâm, tôi đã nói rồi mà, mấy thùng hàng này nó không to như mấy người nghĩ đâu, chỉ cần leo trèo qua là xong ngay. Sao cứ phải tìm bảng điều khiển chi cho mệt vậy Tịnh Chi ùn? À xin lỗi, tiểu nữ không biết leo trèo. Lâm ánh mắt ba chấm liếc nhìn Tịnh Chi ùn một cái rồi lại nhìn qua đồng đội của mình. Bọn họ đều mang trên mình cùng một nét mặt khó xử, bởi câu nói của Tịnh Chi ùn đã làm cho bọn họ có chút đột. Ngay cả với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày đã có chút dao động. Lâm, thật luôn đấy à? Đứng trước cảnh tượng này, Lâm sững người ra. Phải biết đây là thế giới của toàn siêu nhân sở hữu sức mạnh hủy diệt tự bá, nhưng lại có cùng một căn bệnh khó chữa. Đó chính là căn bệnh không biết leo trèo. Lâm, tôi chịu mấy người rồi đấy. Nghĩ thử xem, đường đường là những người mạnh mẽ mà lại không biết leo trèo thì thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Lâm hoàn toàn không biết nên dùng lời lẽ gì để nói với cái đám này cả, vì vậy cậu chỉ đành lên tiếng kêu mọi người di chuyển tiếp để tới nơi cần đến. Tiền tri ùn, mà hiệp tiên sinh này, vừa nay các vị nhắc đến sở kệ lạ rồng. Cô là người của sở thiên bách sĩ ân hảo, chắc cô cũng biết được độ nguy hiểm của sở kệ lạ rồng nhỉ? Hiệp đầy nhẹ kính, nhàn nhạt lên tiếng đáp lại lời của Tiền tri ùn. Tiền tri ùn, à đúng thế, tôi là tiếp độ sứ đi qua không ít hành tinh. Thảm cảnh bị sở kệ lạ rồng xâm lược cũng đã thấy rất nhiều rồi, cứ thế trên suốt chặng đường, cả bọn vừa di chuyển vừa trò chuyện với nhau, nên thời gian cũng theo đó mà rút ngắn đi không ít. Cả bọn đi tới một cánh cổng lớn, mở nó ra và bước vào trong, để lộ ra một khu phố, nhà cửa mang phong cách cổ trang Trung Quốc nhưng lại vắng tanh không có lấy một bóng người. Mà cũng phải thôi, bởi những người dân đã di tán hết rồi còn đâu. Chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi thì cả bọn sẽ băng qua khu phố này để tới được bến thuyền sao và rời khỏi đây. Không quá lâu, cả bọn đã tới được bến thuyền sao, tại đây chỉ còn lại đúng một con thuyền duy nhất. Lâm, sao không có tên kẻ địch dị tướng nhỉ? Trong đêm, khi tới đây sẽ phải đối mặt với tên kẻ địch dị tướng để có thể lên được thuyền sao. Mà giờ lại không thấy đâu khiến cho Lâm nghi hoặc không thôi. Lâm, mà thôi, không có thì không có đi, đỡ phải tốn sức. Tiền tri ùn, vất vả đến đây thật không dễ dàng, lông đuôi rụng đi không ít rồi. Tiền tri ùn thương tiếc vuốt lấy cái đuôi của bản thân mà than vãn. Tiền tri ùn, may là cho dù gặp nhiều sự cố nhưng đến phút cuối cùng lại không xảy ra sơ suất gì. Các vị ân công nhìn đi, đây là con thuyền mà tiểu nữ nói tỉn chỉ ùn đưa tay chỉ về phía con thuyền, bề ngoài con thuyền rất nhỏ và gọn gàng không quá cầu kỳ. Nhưng về phần có đủ cho người ngồi hay không thì không biết. Ai trong chúng ta có bằng lái không? Tỉn chỉ ùn cười cười, không cần lo, là tiếp độ sứ, lái thuyền sao chính là kỹ năng bắt buộc cần có của chúng tôi. Mạch 7TH ghé miệng thì thầm vào thái lâm, đáng lẽ tôi không lo gì cả, nhưng trông cô ấy như đã tính toán trước mọi việc, khiến tôi bắt đầu lo rồi đó. Lâm không nói gì, chỉ gật đầu phụ họa theo. Cho dù cậu có nói cô nàng hồ ly này không phải là tỉn chỉ ùn thật thì cá chắc chẳng có ai tin đâu. Tỉn chỉ ùn, xin các vị lên thuyền ngồi, chúng ta xuất phát ngay thôi. Tỉn chỉ ùn niềm nở ra hiệu cho mọi người ngồi lên thuyền. Mạch 7TH là người ngồi vào thuyền trước rồi tới Lâm, lật vào. Còn tỉn chỉ ùn thì ngồi ở chỗ dành cho người lái, cô nàng khởi động con thuyền rồi sau đó con thuyền sao đống chốc bay đi. Si ẩn thao lục học, tại biển thuyền sao. Một nơi nhìn không khác gì là một khu đô thị rộng lớn với những kiến trúc cổ, nhiều thuyền sao bay vun vút trên không liên tục. Đoàn người Lâm bước xuống thuyền sao, ngước mắt nhìn toàn cảnh xung quanh. Tuy là một chiến hạm khổng lồ, nhưng nó lại sở hữu một hệ thống ngày đêm vô cùng chân thực. Thuyền sao bay lượn trời, còn nhìn xuống dưới là những thứ trông giống đám mây dày đặc. Lâm, nếu mà nhảy xuống đây thì chắc kẹo rất ra ngoài vũ trụ luôn quá. Tiền Trì ùn, FUFU, ân công biết đùa thật đó. Lâm. Tiền Trì ùn mỉm cười, nhìn đoàn người Lâm, nói, cho tiểu nữ xin phép đại diện cho Sở Thiên Bách, chào đón các vị đến với biển thuyền sao trên Sỉ Ẩn Hào Lục Học, phàm là không phận, hàng không và các việc giao thương đều do Sở Thiên Bách, một trong 6 sở vụ lớn cai quản. Biển thuyền sao là cửa khẩu lớn nhất, cũng do chúng tôi cai quản. Mạch 7TH nghe xong, cười rặng rỡ, không hổ danh là à ừm. Lâm, là tiếp độ sứ thấy Mạch 7TH đã quên cái danh này của Tiền Trì ùn, Lâm bên cạnh liền nhỏ giọng nhắc cho cô nàng nhớ. Mạch 7TH, à, là tiếp độ sứ, nói ra nghe có vẻ rất ai. Tiền Trì ùn, hi hi, đừng gẹo tôi nữa, tôi phụ trách tiếp dẫn những thương khách qua lại tại đây. Những câu nói mang tính hình thức này cứ cách vài ngày tôi lại phải nói một lần, tóm lại đến đây đã an toàn rồi. Vốn dĩ phải đưa mọi người đi tham quan một vòng để làm tròn nghĩa vụ tiếp đón khách của chủ nhà, nhưng trước tình hình hiện giờ thì chúng ta nên đến Tư Thần Cung trước để báo rủ công đại nhân biết lý do các vị đến đây. Mạch 7TH, Tư Thần Cung. Nghe tên lạ lạ, Mạch 7TH ngờ ngợi hỏi. Tiền Trì ùn, đây là kiến trúc cao nhất trong thành. Cô nhìn thấy chưa? Tiền Trì ùn đưa mắt nhìn về phía kiến trúc cao nhất tại biển thuyền sao ở phía sau cô mà giảng giải cho Mạch 7TH hiểu. Tiền Trì ùn, nơi đó là tổng bộ của Sở Thiên Bách, chuyện không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chân lên nào. Sao cô vội bằng thế? Tiền Trì ùn, ý là, không phải là tôi vội mà vì sợ rủ cổng đại nhân trách tội xuống, tiểu nữ không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Mạch 7TH thất kinh thốt, đáng sợ vậy sao? Không phải cô nói cô ấy rất hiền à? Huyệp ngâm nghĩ một lúc, lên tiếng, bãi kiến 6 sở vụ phải cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Tiền Trì ùn tiểu thư hãy yên tâm, chúng tôi không đi nơi khác đâu. Nhờ cô thông báo trước một tiếng, chút nữa chúng tôi sẽ tới Tư Thần Cung. Tiền Trì ùn nghe được nói vậy thì trầm mặc một lúc, sau đó cô lại khẽ cười đồng ý, được thôi. Nói xong, Tiền Trì ùn nhanh chóng tạm biệt đoàn người Lâm mà quay người rời đi để trở về Sở Thiên Bách thông báo cho dù cổng. Chương 63, cùng Mạch thưởng thức kẹo hồ lô. Chương 63, cùng Mạch thưởng thức kẹo hồ lô. Khi bóng dáng của Tiền Trì ùn đã đi mất, Web nhìn về phía Tư Thần Cung một lúc rồi quay sang ba người Lâm, Lật và Mạch 7TH. Web bước cằm, ngẫm nghĩ nói, cô gái hồ ly đó làm việc nhanh quá, tôi khó thích ứng, có lẽ do nhàn rỗi quá lâu rồi. Lâm, không đâu, do tại tiên sinh lớn tuổi rồi thôi, Lâm chỉ dám nói những lời này trong suy nghĩ mà thôi, nếu mà nói cái suy nghĩ này thành lời thì chắc chắn cậu sẽ bị phạt mất. Web lúc ở vũ trụ họ kìm mặt thì đã 80 mấy tuổi rồi, còn giờ thì Lâm không biết nữa. Web, tranh thủ thời gian này hít thở khí trời thôi, đây có lẽ là khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất của chúng ta đây. Plus, cô Tiền Trì ùn đó trông có vẻ xảo quyệt. Web lắc đầu, chắc chắn chưa tới mức xảo quyệt, nhưng cô ấy luôn nghĩ đến bản thân của mình trước. Gặp người khả nghi, lai lịch không rõ ràng thì việc đề phòng là một hành động khôn khéo, còn về việc gấp rút lên đường thì chỉ có thể cho thấy cô ấy sợ việc phải gánh trách nhiệm nên muốn nhanh chóng ném cục rắc rối là chúng ta lên đầu cấp trên mà thôi. Đẹp nói ra từng lời phân tích của bản thân cho ba người Lâm nghe. Lật nghe xong thì không khỏi thán phục trước đầu óc phân tích của Web. Còn về người tên rủ cậu kia, chúng ta không cần phải đối phó với cô ấy. Yên tâm, chúng ta làm việc minh bạch rõ ràng, không có gì phải sợ hãi cả. Mạch 7TH, ở bờ lọ bọc chúng ta cũng làm việc minh bạch rõ ràng đó thôi. Mạch 7TH một tay trống, Chu Mỏ nhắc lại như thể cô nàng còn ghi vụ đó tới giờ. Lật, nếu chú Giang nói vậy rồi, thì chúng ta đi dạo thôi. Web, đừng vội dự đoán trước tình hình để cho ba người đề cao cảnh giác. Việc gặp mặt tiếp đến phải sốc dậy tinh thần, nghiêm túc ứng phó. Mạch 7TH nghi hoặc hỏi, chú Giang lo rằng lần gặp trưởng quan ở Sỉ Ẩn Hảo này sẽ đi theo vết xe đổ của bờ lọ bọc sao? Lật hết hồn nói, chẳng lẽ Sỉ Ẩn Hảo sẽ ra tay với chúng ta ở nhà trọ? Đứng trước hai con người đang sốt xoắn như này, Web chắc địch đáp, không, liên minh Sỉ Ẩn Hảo không đến nổi bất lịch sự như vậy. Nhưng dù công này khi gặp chúng ta chắc chắn sẽ hỏi hàng loạt câu hỏi. Nếu trả lời không cẩn thận, rất có thể khiến họ sinh ra phòng bị và lý, lúc đó làm việc gì cũng sẽ khó khăn hơn. Nghe xong, Mạch 7TH với Clus tỏa ra bối rối vô cùng bởi hai con người này không giỏi ăn nói cho lắm, thậm chí còn hay vả miệng nữa. Web trong lòng cũng rất lo lắng cho hai người họ. Còn về Lâm thì không lo bởi miệng cậu im lắm, biết thì nói không biết thì thôi. Vì vậy nếu nói về người giỏi ăn nói nhất trong đội thì chỉ có mỗi mình gặp mà thôi. Web, xe đến trước núi át có đường, mọi người không cần phải bối rối đâu, đến lúc đó để tôi trả lời là được rồi. Clus ánh mắt sáng rực lên, sùng bái nhìn không rời. Trong lòng Clus, Web bây giờ không khác gì là một vị cứu tinh cả. Lâm, Mạch, cô đang nhìn cái gì thế? Thấy Mạch 7TH cứ luôn nhìn về một hướng nào đó, Lâm không khỏi nghi hoặc mà lên tiếng hỏi. Mạch 7TH giật mình, lắp bắp nói, "À không, không có gì đâu." Nhưng lời nói và cử chỉ bối rối đó sao qua khỏi mắt Lâm được chứ, cậu liền đảo mắt nhìn về hướng mà hồi nãy Mạch 7TH nhìn. Cách cả nhóm không xa có một cái sạp hàng nhỏ bán kẹo hồ lô và nhiều món ăn vặt khác nữa. "Lâm, ồ cô thêm hả?" Mạch 7TH, "Ừm." Mạch 7TH tuy ngượng ngùng gần chết nhưng vẫn thật thà gật đầu. Dù sao món ăn đó đối với Mạch 7TH là rất lạ nên cô muốn nếm thử hương vị của nó như nào. "Lâm, hố thật thà dữ hen." "Được rồi, đi theo tôi tới đó nào, tôi mời cô." Mạch 7TH, "Thật thật sao?" "Lâm, tất nhiên. Dù gì tôi đã kiếm được chút tiền từ trạm không gian rồi nên hôm nay tôi sẽ đãi cô một bữa." Không chờ Mạch 7TH nói lời nào, Lâm đã chủ động nắm lấy tay của Mạch 7TH kéo đi. Nhìn bàn tay của mình đang bị Lâm cầm, Mạch 7TH hai má có chút ửng hồng lên. Mạch 7TH nhìn về phía người con trai đang kéo mình đi, cô mím môi bối rối không biết có nên rút tay lại không. Trong lúc Mạch 7TH đang vật lộn với mớ suy nghĩ thì cả hai đã tới trước sạp hàng. "Chủ sạp, xin hỏi hai vị khách nhân muốn ăn gì?" Thấy hai vị khách ghé tới, người thanh niên chủ sạp liền vui vẻ tiếp đón nhiệt tình. "Lâm, chủ sạp, cho tôi hai que kẹo hồ lô." "Chủ sạp, có ngay, của hai vị là 50 điểm tín dụng." Nhận lấy hai que kẹo hồ lô từ chủ sạp hàng, Lâm đưa cho Mạch 7TH một que còn bản thân một que. Sau đó cả hai người đi tới một băng ghế dài mà ngồi xuống. "Mạch 7TH, cảm ơn anh, Lâm." Nhìn que kẹo hồ lô trên tay một lúc, Mạch 7TH cắn một viên thì ngay lập tức hai mắt cô sáng rực lên lấp lánh như sao. Hương vị chua ngọt đan xen nhau khiến cho vị giác của Mạch 7TH kích thích vô cùng. "Mạch 7TH, ngon quá." "Lâm, cô thích là được rồi." Nhìn thấy dáng vẻ này của Mạch 7TH, Lâm có đôi chút vui lầy trong lòng. Cậu mỉm cười nhẹ trên môi, đưa que kẹo hồ lô lên cắn một viên nếm thử, dù sao đây cũng là lần đầu cậu ăn món ăn vật này. "Lâm, thường hình như mình không quen ăn món này." Thở dài một hơi, Lâm nhìn sang Mạch 7TH, nói, "Mạch, cô ăn phần của tôi không? Tôi không quen ăn món này cho lắm." "Mạch 7TH, thật sao?" "Lâm, ừm, thật Mạch 7TH, tuyệt vời." Mạch 7TH nhanh như chớp lấy đi kẹo hồ lô trên tay Lâm, hạnh phúc thưởng thức hai que. "Lâm, cô năng này thích đồ ngọt quá rồi đó, ngoài sở thích chụp hình và mặc quần áo cho bom bom ra thì một sở thích mới của Mạch 7TH đã được Lâm ghi nhớ hoàn toàn. Cậu thầm nghĩ nếu trong tương lai có làm cô nàng này giận hay gì thì chỉ cần dùng đồ ngọt là giải quyết được mọi vấn đề. Càng nghĩ, khóe miệng Lâm càng cười toe toét hơn. "Mạch 7TH, anh đang cười cái quái gì thế?" Thấy Lâm cứ ngồi cười một mình, Mạch 7TH không khỏi hơi nhíu mày nghi ngờ hỏi. Không hiểu sao trong lòng cô nàng cứ cảm thấy điệu cười đó của cậu không hề có ý tốt gì. Lâm giật mình, đội ho nhẹ hai tiếng, "Khụ khụ, tôi đang nghĩ đến chuyện vui ý mà." "Cô đừng bận tâm." Mạch 7TH meo đôi mắt, bán tín bán nghi hỏi, "Ồ, thật vậy không đó?" "Lâm, thật, uy tín 1000. Nếu tôi có nửa câu nói dối nào thì tên tôi sẽ theo họ cô luôn." "Mạch 7TH, thử tạm tin anh đó, anh không cần phải nói như thế. Tôi đâu có cần anh theo họ tôi làm gì chứ." "Lâm, đùa giỡn, chỉ là đùa giỡn thôi." Mạch 7TH quay mặt đi chỗ khác, vui vui chắc. Đúng lúc này, Lật và Hiệp Lù Lù xuất hiện bên cạnh gọi hai người cùng đi tới Tư Thần Cung để gặp người tên Dù Cổng. Không có lý do gì phải từ chối, Lâm với Mạch 7TH rời khỏi băng ghế rồi cả bốn người cùng nhau tiến tới nơi kiến trúc lớn nhất tại biển thuyền sao. Mất một lúc khá lâu để tới được Tư Thần Cung, bởi con đường ngắn nhất dẫn đến chỗ này đều đã bị các vân kỵ quân chặn lại hết rồi cho nên cả đám bắt buộc phải đi đường vòng. Đứng trước lối vào Tư Thần Cung là Tịnh Trị Ùn, cô đang nhàn nhã đứng ở đó cùng với cái quạt xếp trên tay. Nhưng khi thấy đoàn người Lâm đã xuất hiện, Tịnh Trị Ùn thu quạt lại, bị cười nói, "À dạ, các vị ân công đến sớm thật đó. Nhưng mà cũng tốt, dù cổng đại nhân đang chờ các vị ở bên trong đó Mạch 7TH, cô không đi cùng sao?" Tịnh Trị Ùn, "Hi hi, tiểu nữ đã bẩm báo tình hình của các vị với tổng đà đại nhân rồi, nên không cần phải vào nữa." "Vậy chúng tôi xin phép không nói gì nhiều." Web cùng ba người Lâm, Mạch 7TH và Clus tạm biệt Tịnh Trị Ùn mà mở cửa bước vào trong Tư Thần Cung. "Tịnh Trị Ùn, vâng, hẹn gặp lại các ân công." Tịnh Trị Ùn mở ra quạt xếp, che đi nụ cười nhạt trên môi. Chương 64, Dình Đoàn, tướng quân Lục Hợp. Chương 64, Dình Đoàn, tướng quân Lục Hợp. Tại đại sảnh của Tư Thần Cung, bên trong rất rộng lớn và có rất nhiều thiết bị hiện tại. Các nhân viên và một vài vân kỵ quân làm việc ở đây đều miệt mài và chăm chỉ với công việc của bản thân. Lâm choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh, cậu tò mò liên tục nhìn ngó mọi hướng. Đứng ở giữa trung tâm đại sảnh là một người phụ nữ có ngoại hình là một hồ ly, mái tóc màu xanh dài ngang lưng, đôi mắt màu tràn khoát trên người là một bộ cổ phục. Người phụ nữ này không ai khác chính là Du Cổng, tổng đà của Tư Thần Cung. "Du Cổng, báo dữ liệu thiệt hại cho tướng quân Dình Đoàn rồi tìm người của Sở Thiên Tượng đến đây. Tình trạng hỗn loạn đến mức này chẳng lẽ họ có thể khoanh tay đứng nhìn được sao?" Nhìn vào bảng thông báo điện tử trước mắt, Du Cổng nghiêm giọng nói với một nhân viên nữ trước mắt. "Nhân viên điều hành, vâng, đại nhân." Cung kính nhận lệnh Du Cổng, người nhân viên nữ liền tối lui. Du Cổng sau khi bàn giao việc xong thì cô khẽ thở dài một hơi. Cô đảo mắt nhìn qua đoàn người Lâm, biết người tới là ai nên cô chủ động bước tới đứng đối diện. "Du Cổng, xin chào, các vị của đội tàu ạ Sơ Trình. Tịnh Trị Ùn đã bẩm báo mục đích tới đây của các vị cho tôi rồi, đáng lẽ chức trách của tôi không bao gồm việc tiếp đón khách nhưng nếu các vị đã biết sợ kệ lạ rộng lại còn nói rõ muốn giúp Lục Hợp, vậy thì về tình về lý, tôi cũng phải cho các vị một cơ hội gặp mặt đích thân từ chối các vị." Du Cổng hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu lạnh nhạt nói ra lời cần nói. Nghe Du Cổng nói lời này, Lật cảm thấy rất khó hiểu, anh hỏi, "Tại sao?" "Du Cổng, chỉ là một viên sợ kệ lạ rộng mà thôi, liên minh sớm đã biết thứ này rồi nên tự có cách để đối phó. Si ẩn hào đã tồn tại 8.000 năm, từ lâu đã quen với vô vàn hiểm nguy và tồn vong tai họa trước mắt tuy dữ dội nhưng si ẩn hào vẫn dư sức tự xử lý, không cần mượn tiếng của người ngoài để dẹp yên tai họa. Các vị từ xa xôi tới đây thì đều là khách, không có lý do gì để bị cuốn vào chuyện này. Tôi nói như vậy, các vị hiểu chứ? Du Cổng vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt đó mà giải thích từng chút một cho đoàn người lâm nghe. Web nhẹ lời kính, như thể không nghe những lời Du Cổng nói mà lên tiếng. Theo tình trạng hiện tại có thể thấy, ảnh hưởng của sở kệ lạ rộng vẫn không quá sâu sắc. Nếu có thể kịp thời tìm thấy vị trí để kìm hãm nó, thì cho dù là không gian đã bị xâm thực hay người bị lây nhiễm cũng đều có khả năng hồi phục. Chúng tôi đã từng ngăn chặn tai họa sở kệ lạ rộng, lần này đến cũng là để giúp các vị một tay. Du Cổng nhíu mày, tôi đã nói rõ rằng rồi, đây là chuyện nội bộ của liên minh Sĩ Ẩn Hảo, không cần đội. Tàu ạ sở chân nhọc lòng nhúng tay để bày tỏ sự tôn trọng, tôi đã cố gắng sắp xếp buổi gặp mặt này để truyền đạt quyết định cuối cùng, sẽ không thay đổi với thái độ kiên quyết, dù cậu vẫn nhất quyết từ chối ý tốt của đội tàu ạ sở chân mà chẳng hề do dự. Nhưng, mạch 7TH, bỏ đi chú Giang, liên minh đã nói tự xử lý được thì chúng ta cần tốn công sức làm gì, cứ rời đi là được rồi. Từ nãy giờ nghe cuộc đối thoại giữa hai bên, mạch 7TH có đôi chút phát cáo với người phụ nữ tên dù cậu kia. Dù cậu, không, các vị không thể đi được. Mạch 7TH bất mãn ra mặt, hay, cô có hơi quá đáng rồi đó nha. Lâm đặt tay lên vai Mạch 7TH, nhỏ giọng trấn an, bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Nghe Lâm nói thế, Mạch 7TH hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc bên trong mình. Lật khó hiểu thì thầm, sao anh có thể bình tĩnh dữ vậy? Lâm không nói gì, cậu chỉ mỉm cười một cách thần bí làm cho Lật càng cảm thấy khó hiểu hơn. Du Cổng, lưu học phát hiện sở kệ lạ rộng chỉ mới vài ngày. Biển thuyền sao lại phong tỏa toàn diện, không ai có thể rời khỏi đây. Vậy sao các vị có thể tiên đoán được, và sao lại chắc chắn tất cả những chuyện này có liên quan đến sở kệ lạ rộng? Tôi đã trích xuất lịch sử ra vào của biển thuyền sao? Không lâu trước đây có một người đã hack vào hệ thống mở cổng ngọc giới, hướng dẫn một con tàu cập cảng, đó chính là các vị. Web trầm mặc không nói, Mạch 7TH và Lật thì giật mình trong phút chốc. Du Cổng, con người đã hack vào hệ thống có tay nghề tinh vi, thậm chí còn cố ý để lại một vết tích có vẻ như đang khiêu khích, sói bạc, một trong các thợ săn sở kệ lạ rộng. Các vị giải thích như thế nào về chuyện này? Lâm, đúng là nàng ta có khác. Lâm thầm thán phục trước độ chịu chơi của cô nàng sói bạc này, đúng là cách làm việc của cô ta có khác. Trình độ hack của sói bạc thì khỏi phải bàn, cô ấy rất giỏi ở phương diện này. Nhưng mà nói thì sói bạc vẫn còn kém nếu so với Dịu Lầm, một thành viên trong câu lạc bộ thiên tài. Lật rất muốn nói rằng do thợ săn sở kệ lạ rộng ý thắc đến, nhưng với cái tính hay và miệng thì anh ta đành cố kìm lại mà im lặng, và Mạch 7TH cũng vậy. Du Cổng, trước khi điều tra rõ ràng mối nghi hoặc, các vị không được phép rời khỏi sở thiên bách. Lời vừa dứt, các vân kỵ quân trong tư thần cung ồ ạt bao vây xung quanh đoàn người Lâm. Mạch 7TH, tôi biết ngay mà, lúc nào cũng thế sao? Nhóm người Lâm cảnh giác nhìn tình hình rối rắm hiện tại, sẵn sàng chống trả lại bất cứ lúc nào nếu như họ động thủ trước. Du Cổng, đừng có hung dữ như thế chứ. Lỡ như đồn ra ngoài thì chẳng phải để cả ngân hà này chê cười rằng liên minh Sĩ Ẩn Hào không biết phép tắc tiếp đón khách hay sao? Một giọng nói nhàn nhã phát ra làm thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Du Cổng, tướng quân Dịch Đoàn. Tuy chỉ là một hình chiếu 3 triệu nhưng người trước mắt Du Cổng lại là tướng quân của Sĩ Ẩn Hào Lục Ngọc. Một người con trai có vẻ ngoài cao lớn cùng với màu da trắng sáng, mái tóc trắng dài được buộc thành đuôi ngựa bằng một cái duy băng. Lâm, tới rồi hả, Dịch Trạ? Xem tí nữa là đánh nhau rồi, Dịch Đoàn, thường được các người chơi gọi vui vui là Dịch Trạ, là một tướng quân mạnh mẽ tại Sĩ Ẩn Hào Lục Ngọc. Đó là cốt truyện nói thế chứ, nhưng người chơi lại không cảm thấy như vậy. Điểm chính của Dịch Đoàn là nằm ở thần quân và có một điểm yếu chí mạng là nếu Dịch Đoàn bị dính không chết thì thần quân cút luôn. Hồi trước Lâm cũng từng dồn qua bằng nợ của Dịch Đoàn vì nghe miêu tả hùng vĩ dữ lắm, tuy bị lệnh giờ ATE nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn vô cùng. Bởi những người chơi dồn ra được Dịch Đoàn thì lại chê lên chê xuống, đến nổi biến Dịch Đoàn thành một trò cười trong mắt của đám người chơi. Lâm, đúng là một ký ức hồi niệm thật. Đám vân kỵ quân thấy Dịch Đoàn xuất hiện thì không còn bao vây nhóm người Lâm nữa mà vội vàng lui ra xa. Dịch Đoàn cười nhạt trên khóe môi, đội tàu ạ sở chẩn sao có thể là đồng minh với thợ săn sở kệ lạ rồng được chứ, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung đó. Nói xong, Dịch Đoàn hướng đôi mắt về phía nhóm người Lâm, nhẹ giọng nói, xin thứ lỗi đã quấy nhiễu cuộc gặp của các vị, tôi là tướng quân Vân Kỵ quân Lục Hợp. Dịch Đoàn Du Cổng, tướng quân, đây là chuyện nội bộ của Lục Hợp. Dịch Đoàn, đúng vậy, chuyện nội bộ tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tổng đà Du Cổng. Dịch Đoàn, thật xin lỗi, các vị đội tàu ạ sở chẩn. Trên Lục Học quả thực có một viên sở kệ lạ rộng, nhưng tôi bắt buộc phải từ chối thiện chí từ các vị. Đây là vấn đề của Lục Học và chỉ có thể do chúng tôi giải quyết, nhưng dù sao cũng đã đến rồi, đâu thể để các vị tay không trở về được. Tuy chuyện sở kệ lạ rộng không thể nhận sự giúp đỡ từ đội tàu, nhưng tôi có một chuyện không thể không nhờ các vị. Chương 65, bàn luận vấn đề. Chương 65, bàn luận vấn đề. Dinh Doan, tổng đà Du Cổng, cô có thể cho bọn tôi chút không gian riêng để nói chuyện được chứ? Dinh Doan nở lên một nụ cười nói với người bên cạnh. Du Cổng tuy rất bất mãn trước hành động này của tướng quân mình nhưng cô không nói lời nào cả mà quay người rời đi trở lại bàn làm việc. Khi Du Cổng đã rời đi, Dinh Doan lúc này mới lên tiếng, đội tàu ạ sở trần tại hạ nghe danh đã lâu. Hôm nay được gặp mặt, thật may mắn làm sao, thân hạnh vô vàn. Mạch 7TH và Lâm cũng lên tiếng chào lại để thể hiện sự lễ phép của bản thân, dù sao nhìn bề ngoài Dinh Doan trẻ vậy thôi chứ nhưng thực chất cũng đã lớn tuổi rồi. Ngưỡng mộ tướng quân đã lâu, ngài có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ thế? Dinh Doan niềm nở đáp, à, có lẽ đó cũng không phải là người xa lạ gì với các vị. Mấy ngày trước chúng tôi đã bắt được một tên thợ săn sở kệ lạ rộng dám xông vào trọng địa của Sĩ Ẩn Hào, Tên là Bợ Lạ trong thời gian thẩm vấn Bợ Lạ, Sở Thiên Tượng bộ phận phụ trách tình báo và phân tích thông tin của Sĩ Ẩn Hảo đã chặn được thư gửi từ đồng bọn cặp cả của hắn đang ẩn nấp ở Sĩ Ẩn Hảo. Còn về đối tượng truyền tin thì ngờ ngợ ra điều gì đó trong lời nói của Dinh Doãn, lật trầm mặt nói là đội tàu ạ Sở Trịnh. Dinh Doãn, quan hệ giữa các vị và thợ săn Sở Kẽ là rồng, tôi cũng có biết ít nhiều. Sở Thiên Tượng cho rằng các vị chắc chắn là đồng bọn, nhưng tôi thì không cho là như vậy. Đội tàu ạ Sở Trịnh làm việc chính trực, biệt hiệu làm việc vì nghĩa đã vang danh khắp vũ trụ, sao có thể thông đồng làm bậy với bọn đạo trích này chứ? Vì vậy, lần truyền tin này chắc chắn là kế dương đông kích tây của thợ săn Sở Kẽ là rồng. Dinh Doãn, Si Ẩn quả thực có cách giải quyết thảm họa Sở Kẽ là rồng, nhưng cũng cần có thời gian để dẹp yên tai họa, phải huy động vân kỵ quân chủ lực mới có thể thành công. Có điều, các cá lẫn trốn trên Sĩ Ẩn Hảo là một mối nguy hiểm, không thể không đề phòng. Ngập thầm liếc mắt qua Lâm và cậu cũng vậy. Ẩn ý trong lời nói đã hoàn toàn hiện rõ ý đồ của Dinh Doãn, đó là muốn nhóm người Lâm làm việc bắt giữ cặp cả không công cho anh ta. Đúng là tướng quân Dinh Doãn có khác, cách làm việc làm cho Lâm ngán chẳng muốn nói. Trong tay anh ta có rất nhiều vân kỵ quân dưới trướng, nhưng lại đi nhờ thành viên đội tàu giúp đỡ truy tìm cặp cả. Cách làm này của Dinh Doãn vô cùng có lợi cho anh ta, vừa giảm thiệt hại quân lính vân kỵ quân mà vừa có người làm thay cho mình việc bắt cặp cả. Lâm, thông minh giữ thần, Lâm phải bái phục trước ý đồ của vị tướng quân thích nuôi cá trồng rau này. Dinh Doãn, nếu thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng đã cố ý dụ các vị đến lũ học thì chúng ta cứ thuận nước đẩy thuyền vậy. Tôi dùng thân phận tướng quân trao cho các vị quyền hạn để dễ dàng hành sự trên Sĩ Ẩn Hảo, dù cặp cả không rõ tung tích kia lộ diện, một lưới tóm gọn như vậy, một là có thể rửa sạch tiếng xấu mà thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng hất lên các vị, hai là tìm hiểu được mục đích của chúng khi thâm nhập vào Sĩ Ẩn Hảo, có mối liên hệ nào với việc Sở Kẽ Lạ Rồng phát nổ hay không. Các vị cảm thấy ý này của tôi như nào? Mẹ, cậu thấy sao, Lâm? Mẹ không đồng ý vội mà nhìn qua Lâm mà hỏi xem ý kiến của cậu. Lâm, theo tôi thấy thì nên đồng ý. Dù gì chúng ta đã cực lực tới đây và người ta đã không cho chúng ta rời đi, mà nếu mà chúng ta từ chối ý tướng quân thì có phải biết nhơ đội tàu ạ Sở Trịnh là đồng bọn với thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng sẽ đi theo chúng ta cả đời mất. Tất nhiên là Lâm không thể phản đối ý của Dinh Doãn rồi, nếu mà phản đối thì con đường cốt truyện sẽ rẽ ra một nhánh khác và còn tồi tệ hơn thì sao? Với thân phận từng là người chơi và hiện tại là một thành viên của đội tàu ạ Sở Trịnh thì cậu không hề muốn điều này xảy ra chút nào cả. Bởi trong tương lai Sĩ Ẩn Hảo Lũ Học sẽ trở thành một người bạn, một đồng minh rất đáng tin cậy. Lật bước cằm, khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy ý này của Lâm rất có đạo lý. Dinh Doãn, các vị có thể giúp tôi tìm được thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng cũng xem như là đã giúp được một phần lớn cho Sĩ Ẩn Hảo rồi đấy. Nếu các vị đối đãi chân thành với tôi, Lũ Học đương nhiên sẽ báo đáp bằng cả tấm lòng nguyện. Được rồi, Dinh Doãn mỉm cười nhạt, tuyệt vời, một lời đã định. Tôi sẽ hạ lệnh cho tổng đà dù cổng chia sẻ tất cả tình báo, điều phối lính tinh nhuệ giúp các vị triển khai truy nã trong thời gian nán lại Sĩ Ẩn Hảo. Nếu cần dùng đến Vân Kỵ Quân và Sở Thiên Bách thì đừng khách sáo. Dinh Doãn nói xong, quẹp lặng lẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm. Lâm nhận được ám hiệu thì cũng nhanh chóng nhìn qua mạch 7TH và Plus. Hai người họ hiểu rằng, tiếp theo đây sẽ là thời gian bàn bạc của đội tàu. Nhóm người Lâm sau khi chào tạm biệt Dinh Doãn thì đã đi quay người rời đi, trong lúc đi thì bọn họ có trò chuyện với nhau về vấn đề của tướng quân. Web, Dinh Doãn này không phải người đơn giản đâu Plus, chú Giang cảm thấy có điều gì đó không ổn sao? Web, không đến mức đó đâu, chỉ là có điều gì đó không đúng cho lắm. Lâm, tiên sinh cảm thấy kỳ lạ như vậy thì không sao đâu. Bởi trong suốt cuộc đối thoại thì Dinh Doãn đã cố ý bỏ qua chuyện bỡ làm mà hẹp ngẫm nghĩ một lát, nói, nếu Vân Kỵ Quân đã bắt thành viên của thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng vậy thì cứ dựa vào manh mối này để cặp cạ là được, cần gì mời chúng ta dụ cặp cạ lộ diện chứ. Sĩ Ẩn Hảo nếu đã không muốn cho người ngoài nhúng tay vào tai họa Sở Kẽ Lạ Rồng thì tại sao lại cởi mở về chuyện của thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng như thế? Chuyện này hết sức kỳ lạ tới nỗi làm cho hẹp có đôi chút khó mà hiểu. Hàng loạt những câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu hẹp, để rồi sau đó hẹp đã suy luận ra được một cách giải thích hợp lý do bản thân nghĩ được. Chính là dù việc bỡ là có bị bắt là thật hay không, thì chí ít đến bây giờ bỡ là rất có khả năng đã thoát khỏi được sự khống chế của Sĩ Ẩn Hảo. Vì thế, nếu Dinh Doãn muốn câu được thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng thì chỉ có thể mồi nhử là sự liên hệ giữa thành viên đội tàu, tức là nhóm người Lâm với cặp cả mà thôi. Web, cho nên anh ta mới chuyển hướng mời chúng ta giúp đỡ, vì việc bỡ là trốn thoát không thể để cho người khác biết được. Thông suốt được tình tiết này có lẽ chúng ta đã bắt đầu đến gần hơn với mấu chốt của vấn đề rồi. Nghe được tính suy luận đầy sự logic của Web, đã ngầm hiểu đôi chút về tình hình hiện tại mà cả anh và đồng đội đang phải đối mặt. Cùng lúc đó tại phủ thần sách, đây là nơi xử lý công vụ của Dinh Doãn. Một đại sảnh rộng lớn không kém gì với tư thần cung, thậm chí có thể hơn chứ chẳng vừa. Phong cách trang trí theo kiểu cổ trang Trung Quốc, một vài vân kỵ quân đứng nghiêm chỉnh ở từng góc trụ mà canh gác. Dinh Doãn, Chiêm Tinh đại nhân, chắc cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và bọn họ rồi nhỉ, không biết cô có suy nghĩ như nào? Dinh Doãn mỉm cười, giọng điệu vô cùng thoải mái nói với một hình chiếu ba chiều của cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không kém phần xinh xắn, ở giữa trán cô có thể coi nó là một con mắt thứ ba. Cô gái này không ai khác chính là Ép Du Sủ Ản, người đứng đầu của Sở Thiên Tượng tại Sĩ Ẩn Hảo Lục Học. Ngoài Ép Du Sủ Ản ra thì vẫn có một người khác nữa, đó là một chàng trai trẻ có chiều cao khiêm tốn. Giản Kỷ, đây là tên của chàng trai ấy. Đồng thời là trung úy vân kỵ trẻ nhất tại Sĩ Ẩn Hảo Lục Học và là thị vệ của tướng quân Dinh Doãn, còn là đệ tử nữa. Ép Du Sủ Ản, suy nghĩ gì? Thiên đạo xa xăm, lòng người thâm thúy, ngài muốn tôi bói một quẻ cho những vị này để xem việc họ đến là lành hay dữ sao? Ép Du Sủ Ản một tay chống hông, một bên nhàn nhạt nói với người tướng quân. Dinh Doãn cười cười nói, cái này thì không cần. Đội tàu ạ Sở Trần không liên quan đến câu chuyện này, điều này là tôi chắc chắn, vì vậy chúng ta không cần dò xét về mục đích đến đây của họ, chỉ cần cá đớp ngồi thì cần cầu cũng đủ rồi ép vũ sụ ản, đây chính là đề nghị của tôi, thưa tướng quân dình doạn, ừ mừng, đều nhờ vào việc ép vũ sụ ản khanh thông minh tài trí, chuyện sau này phải dựa vào khanh rồi ép vũ sụ ản, ừ, vậy thì ngài nên sớm ngày thoái vị đi cho dù ép vũ sụ ản là một cô gái nhỏ nhắn và là người đứng đầu của sở thiên tượng thì cô luôn luôn muốn thay thế ngôi vị tướng quân của dình doạn. Nghe lời này, dình doạn chỉ mỉm cười, thản nhiên đáp, vẫn chưa phải lúc, lỡ như có biến số thì tôi phải gánh vác trách nhiệm ở vị trí tướng quân này. Không thể bỏ đi khi trách nhiệm chưa tròn và đẩy ép Du Sủ Án khanh vào chỗ bất nghĩa được. Ép Du Sủ Án bất mãn nói, ngài đã giao thợ săn sở kệ lạ rộng vào tay tôi từ lâu, làm gì còn phiền não nữa, rốt cuộc ngài đang muốn làm gì? Tướng quân, không phải ngài cố ý thả người chứ? Dinh Doan đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quay lưng lại về phía ép Du Sủ Án mà nói, ta sao? Làm sao ta có thể đoán như thần giống khanh được chứ? Việc Vân Kỵ quân canh giữ không chủ đáo, ta cũng có trách nhiệm. Ép Du Sủ Án bước cằm, khẽ cười hừ một tiếng, tôi có thể hiểu, si ẩn và công việc đang đăng đê đê, ngài khó tránh khỏi nhiều lúc mệt mỏi. Nếu không có tôi chống đỡ phía sau, kể ra thì cuộc nghị chính lục ngự lần sau ngài phải thực hiện lời hứa tiến cử tôi kế nhiệm chức tướng quân rồi đấy. Dĩ Vạn, được được, tôi còn có việc gấp, sau này phải trông cậy cả vào ép Vũ Sủ Ản khanh thiên chất hơn người rồi. Dĩ Vạn vừa dứt lời thì cũng là lúc mà hình chiếu ba chiều ép Vũ Sủ Ản biến mất đi. Dĩ Vạn, những rác rối trên xì ẩn hảo, công văn trên bàn giấy, cỏ dại trong bồn hoa, chỉ duy nhất ba thứ này là không thể dọn dẹp sạch sẽ dù có cố gắng như nào. Lúc ép Vũ Sủ Ản rời đi, Dĩ Vạn quanh tay lại, giọng điệu xen lẫn sự mệt mỏi thốt lên. Bên cạnh, Dạng Kình im lặng từ này tới giờ hiện tại mới lên tiếng, tướng quân, nhà chiêm tinh ép Du muốn tiếp nhận vị trí của ngài. Điều này ai ai cũng biết, Dình Doạn, cô ấy rất có năng lực, nhưng vẫn phải rèn luyện thêm về mặt tâm trí, đến khi nào mài giũa được cái tính thẳng như ruột ngựa đó thì ta mới nghĩ đến việc về hưu. Dình Doạn nói vậy cũng không phải là quá đáng gì, bởi vị trí tướng quân rất là nặng nề mà không phải ai cũng có thể gánh vác nổi được. Nếu ép Du sủ ản muốn thay thế vị trí tướng quân của Dình Doạn thì cô ấy chắc chắn cần phải mài giũa bản thân mình hơn nữa. Dạng Kình, sự việc sở kệ lạ rộng lần này, rắc rối thì cũng không đến nỗi rắc rối. Người chạy thoát, chỉ cần bắt lại là được, chỉ cần tướng quân hạ lên thì tôi sẽ lập tức giải quyết phiền muộn này. Giúp ngài, Dạn Kình đặt một tay lên lòng ngực bản thân, giọng nói phát ra tràn đầy sự kiên định của một kiếm sĩ. Dĩnh Doan bước tới gần Dạn Kình, nhẹ giọng nói, tôi biết khanh nóng lòng muốn làm gì đó và đạt kết quả gì đó, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Danh hiệu kiếm thủ hàng đầu mà khanh có được, không thể ra tay tùy tiện, đặc biệt là không thể đánh nhau với trọng phạm. Dạn Kình nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ tướng quân nghĩ tôi sẽ thua cái tên bợ lạ đó sao? Dạn Kình không hề biết được sức mạnh của bợ lạ là gì và nó sẽ mạnh cỡ nào nên mới nói ra lời như này. Phải biết rằng Bỡ Lạ trước đây từng là một thành viên trong Vân Thượng Ngũ Kiêu với kỹ thuật rèn vũ khí tuyệt đỉnh và kỹ năng kiếm thuật không thua kém gì. Dĩ Doan biết điều đó bởi anh cũng từng là một trong những thành viên trong Vân Thượng Ngũ Kiêu nên hoàn toàn hiểu về sức mạnh của tên Bỡ Lạ như nào, hắn không phải là người mà Dạn Kình nói bắt là dễ bắt được đâu. Dĩ Doan, tôi muốn khanh kiên nhẫn một chút, Dạn Kình. Việc an định xỉ ẩn hắc khác với kiếm thuật, từ từ suy tính mới có thể thành đại sự. Huống hồ gì tay trong của ván cờ này vẫn chưa bị bóp trần mà. Vẫn còn một mối nghi ngờ, một ngày chưa gỡ được khúc mắc này thì ván cờ vẫn phải cầm cự thế cục hiện tại. Đó chính là sở kẽ lạ rồng. Dĩnh Doạn liếc nhìn xuống hư ảnh bàn cờ tướng khổng lồ bên dưới đại sảnh, anh hơi cau mày lại, nó bịt mắt bưng thai thiên hạ, tránh được sự kiểm soát của sở thiên bách với suy đoán của sở thiên tượng bằng cách nào và được đặt tại đâu. Dạn Kình, theo tôi thấy thì cứ bắt hai tên thợ săn sở kẽ lạ rồng đó về tống vào chỗ của nhà chiêm tinh ép thú thẩm vấn là cách nhanh nhất. Dĩnh Doạn, chuyện này đã nhờ những vị khách đội tàu ạ sở trình làm rồi. Đừng nội, sẽ có đất cho khanh dụng võ thôi. Nghe xong lời này của Dĩnh Doạn, Dạn Kình vẻ mặt có chút buồn bã mà rời đi. Dĩnh Doạn đang muốn nói tiếp lời gì đó nhưng khi quay sang không thấy Dạn Kình đâu nữa thì thở dài một hơi. Chương 66, nhà trọ bẹ tì cỏ. Chương 66, nhà trọ bẹ tì cỏ. Tiền tri ủn, hạt du cổng đại nhân lại đẩy nhiệm vụ tiếp đón các vị cho tôi rồi. Khi đoàn người lâm bước ra khỏi tư thần cung thì tiếp đón họ là Tiền tri ủn. Thấy bọn họ đã đi ra rồi, Tiền tri ủn bèn thở dài một hơi. Nhìn vẻ mặt là biết Tiền tri ủn không muốn tiếp đón các vị khách đến từ bên ngoài rồi, nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên nên cô nàng không thể nào từ chối được. Du cổng, xem ra tiểu nữ và các gân công rất có duyên với nhau đó. Tiền tri ủn thu quạt xếp trên tay lại, bị bời quay người lại nói với nhóm người lâm. Tiền tri ủn, sở thiên bách đã đặt một phòng ở nhà trọ vẹ tỷ cỏ, các gân công làm xong việc ở đây xin hãy đi theo tôi đến nhà trọ nghỉ ngơi nhé. Vất vả cho cô rồi. Tiền tri ủn, anh khách sáo quá, lần sau các vị được gặp rủ cổng đại nhân thì thay tiểu nữ nói vài lời tốt đẹp trước mặt ngài ấy thì đã là lời an ủi tốt nhất. Tôi đã chấp nhận bản thân mang trên người số khổ rồi. Nói xong lời này, Tiền tri ủn liền ra hiệu cho nhóm người lâm đi theo cô để cô dẫn đi. Chỗ mà để cho nhóm người lâm nghỉ ngơi khi ở đây sẽ là nhà trọ vẹ tỷ cỏ, một nhà trọ lớn nằm khá gần tư thần cung, chỉ cần đi một chút là tới nơi mà thôi. Nhìn cái đôi hồ ly bồng bềnh đang lắc lư qua lại của Tiền tri ủn ở trước mắt, tuy Lâm biết đây là Tiền tri ủn giả mạo nhưng cậu thật sự rất tò mò về độ mềm mại của cái đôi đó. Lâm, không biết nó có mềm mại không nhỉ? Mạch bảy TH bên cạnh thấy Lâm cứ nhìn chằm chằm vào cái đôi của Tiền tri ủn từ nay đến giờ, cô phồng má trỏ vào hồng cậu một cái. Lâm, này, cô trỏ tôi làm cái gì thế? Lâm sờ lấy cái hông bị tấn công, giọng điệu bất mãn xen lẫn khó hiểu trong đó. Mạch bảy TH không nói gì nhiều, chỉ nói ra hai từ biến thái làm cho Lâm đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Tiền tri ủn, chúng ta tới nơi rồi. Tiền tri ủn dừng bước làm cho nhóm người Lâm dừng bước lại theo và hướng ánh mắt về phía nhà trọ có bảng hiệu nhà trọ vẹ tỷ có to đùng. Nhà trọ này gồm có 3-4 tầng lâu lận, nhìn bề ngoài trông có vẻ rất bình thường nhưng bên trong không biết sẽ như thế nào. Mạch 7TH, vừa nhìn thấy bảng hiệu nhà trọ thì cơn mệt mỏi ập đến rồi. Trời vẫn còn sớm mà. Mạch 7TH thở dài, thất vọng nói, chúng ta bận rộn đã lâu như thế, sao trời vẫn còn sớm nhỉ? Lúc ở Tư Thần Cung tôi còn tưởng đã qua nửa ngày rồi cơ. Lâm, cô thì lúc nào chẳng thế Mạch 7TH, anh thì biết cái gì chứ? Mạch 7TH hiện rõ vẻ tức giận trên mặt khi bị Lâm phán một câu như thế, cô nàng hầm hực lao tới làm cho cậu bất ngờ không kịp né tránh nên đã bị cô dùng sức nhéo má. Lâm cũng phản kháng lại nhưng chẳng đáng kể là bao, bởi sức lực của Mạch 7TH khỏe hơn cậu nhiều và thế là cậu đã mặc cho cô nàng muốn méo bao lâu tùy thích. Lật không quan tâm hai người Lâm và Mạch 7TH là bao, anh vuốt cằm nói, tôi nói thật, cảnh tượng Vân Kỵ quân xông vào bao vây chúng ta lúc nãy đúng là làm cho người khác hết hồn mà. Tiền Chi Ùn đang nói chuyện vui vẻ với Mèo, nhưng khi nghe Lật nói ra lời nói đó thì cô nàng dừng lại mà đưa mắt nhìn qua. Lật gãi đầu, gượng gạo nói, à, xin lỗi nãy tôi lỡ lời mà thôi. Tiền Chi Ùn khép lời, yên tâm đi, tiểu nữ không phải kẻ lắm điều độc miệng đâu. Nhưng thân là thuộc hạ, tôi muốn nói vài lời công bằng cho đại nhân Lũ Học. Bây giờ nguy hiểm rình rập tứ phía, Sở Thiên Bách do rủ cộng đại nhân lãnh đạo đang gánh vác sự an toàn của cả cửa khẩu Xi Ân Hảo, vì vậy đề phòng cảnh giác chính là chức trách của ngài ấy. Về lời tư thì bà cô già đó cũng không đến nỗi không nói lý lẽ như vậy đâu. Lời Tiền Chi Ùn nói hoàn toàn đúng, không thể trách rủ cộng được bởi đây là chức trách của một tổng đà và hiện tại Lũ Học đang gặp nguy hiểm tứ phía nên cô ấy làm vậy thì không hẳn là sai cả. Mà dù vậy, việc đám Vân Kỵ quân đột ngột xông vào và bao vây đúng là một cảnh tượng làm cho người ta hết hồn. Bà cô già, Tiền Chi Ùn cười đáp, nghe nói năm xưa ngài ấy là một trong những phi công xuất sắc nhất trong Vân Kỵ quân Xi Ân Hảo đó. Tính nóng như lửa, kỹ thuật tuyệt vời, thích cười thích đông vui. Chỉ là năm tháng trôi qua, phi công át chủ bài cuối cùng cũng kìm nén được bản tính nóng này, trở thành thủ lĩnh của sở vụ nòng cốt, phải thu dọn tất cả rắc rối không chút sơ hở. Lật, phi công xuất sắc sao? Nghe nổ thế. Lật hai mắt sáng rực mà thốt lên, trong đầu anh tự tưởng tượng ra bản thân lái máy bay sẽ là người trong đội tàu sùng bái mà ngước mắt dõi theo. Nhìn cái biểu cảm như trên mây của Lật, Mạch 7TH dừng động tác méo má Lâm lại và cùng cậu nhìn nhau. Rồi sau đó, hai người vô cùng ăn ý mà lấy tay chỗ thẳng vào đầu của Glus nhằm đánh thức anh ta. Tiền Chi Ùn, dù cống đại nhân đích thân dặn dò tôi phải sắp xếp phòng ốc ở nhà trọ vẹn tỷ cỏ và chi phí tiêu xài cho các vị thật cẩn thận, hy vọng các vị có nơi ở thoải mái, ăn uống no say trong thời gian ở đây, như vậy thì Xi Ân Hảo cũng xem như là không thất lễ trong việc tiếp đại khách. Ngài ấy còn dặn dò, nếu các vị muốn ăn uống gì thì cứ nói chủ tiệm tính hết chi phí cho. Sở Thiên Bách Mạch 7TH dạng dỡ lên hẳn, là tuy đang xoa xoa cục cú trên đầu nhưng khi nghe thế thì quên hẳn luôn cơn đau. Mạch 7TH, gặp chủ nhà nhiệt tình hiếu khách như vậy, nếu không hưởng thụ đàng hoàng thì thật đúng là có lỗi với tâm ý của người ta, đúng không chú Giang? Nếu tổng đà dù cổng từ chối kịch liệt việc chúng tôi can dự vào thì có lẽ Sở Thiên Bách cũng đã có chút manh mối về tung tích của cặp cạ rồi nhỉ? Thay vì đáp lại lời của Mạch 7TH thì hợp đẩy nhẹ cặp tính, mở miệng nghiêm túc nói với Tiền Chi Ùn. Mạch 7TH chu mỏ, Lâm thấy vậy thì che miệng cười cười làm cho cô phát cáo lường qua. Tiền Chi Ùn, nghi phạm vô cùng xảo quyệt, ngoài việc bảo mật nhiều lớp thì thời gian truyền tin cung vừa khéo bị tắc nghẽn, không thể định vị chính xác có điều, vẫn để cho Sở Thiên Tượng tìm thấy một chút manh mối. Tiền Chi Ùn búng tay một cái, lập tức mô phỏng ra một hình chiếu 3 chiều các ạ, hình dáng cực kỳ giống hệ không khác. Ba người mèo, Mạch 7TH và Glus có chút bất ngờ trong giây lát nhưng sau đó vẫn bình tĩnh lại. Lâm, mẹ nó đúng là một trong dàn mõ mì của HSG có khác, không thật sự. Lâm không biết trong chuyến hành trình tương lai sẽ có những mõ mì nào khác nữa không, nhưng trong thâm tâm cậu mong rằng sẽ có. Các ạ, tọa độ ở đây, tất cả do các người tự quyết định. Tuy mục tiêu chúng ta theo đuổi khác nhau, nhưng quỹ đạo của các hành tinh rồi cũng sẽ hội tụ với nhau thôi. Hẹn gặp lại cặp cả mô phỏng này, lặp lại ý trang câu cuối của cô nàng đó trước khi rời khỏi ở trên đội tàu. Nhưng nếu để ý thật kỹ thì ngoài giọng nói của cặp cả ra thì sẽ nghe được một thứ âm thanh lạ gì đó. Lật nhíu mày, khi cô ấy nói chuyện có tiếng vang gì đó. Tiền Chi Ùn, đúng vậy, phía sau giọng nói là tiếng vang được chuyển từ một thiết bị nào đó Mạch 7TH, ố, nếu có manh mối này thì tình hình cũng không thay đổi được gì. Xi Ân Hảo là một chiến hạm hành tinh mà, nơi nào cũng có thiết bị robot cả. Tiền Chi Ùn, tiểu thư Mạc. Đối với hầu hết mọi người thì tiếng động này cũng không có gì khác biệt là mấy, nhưng đối với sở công nghiệp phụ trách bảo dưỡng thiết bị thì sự vận chuyển của mỗi loại máy móc đều như âm luật cao thấp của những bản nhạc khác nhau. Vậy Tiền Chi Ùn khép lời trên môi, từ từ giải thích cho Mạch 7TH hiểu. Tiền Chi Ùn tiếp tục nói, tướng quân đã gọi những người thợ đến, khi nghe thử để so sánh thì phát hiện âm thanh nền của cặp cả đến từ công trình xây thuyền ở bến cảng sao xoay bến cảng thuyền sao. Đây là khu vực rộng lớn có đường đi rất phức tạp không khác mê cung, chỉ cần không cẩn thận là lạc đường như chơi. Hầu như toàn bộ việc đi lại giữa động tiên trong Xi Ân Hảo đều dựa vào thuyền sao. Còn bến cảng sao xoay là vùng trọng yếu để chế tạo thuyền sao. Tiền Chi Ùn, được rồi, mới các vị nghỉ ngơi, chuẩn bị kỹ càng để ngày mai chúng ta còn đi bắt giặc nữa, đến lúc đó có thể xem tay nghề của các ngân công rồi. Chương 67, bị tập kích. Chương 67, bị tập kích. Web, chúng ta hãy tới quầy hàng kia ngồi để nói chuyện đi. Sau khi Tiền Chi Ùn rời đi, Web thấy gần nhà trọ vẽ tỷ có một quầy hàng nhỏ thì liền nói với ba người trong nhóm. Mạch 7TH, chủ quầy, cho tôi một ly trà sữa đi. Mới vừa ngồi vào bàn, Mạch 7TH đã hớn hở gọi đồ uống yêu thích của bản thân. Lâm ngồi cạnh, cậu cầm lên và mở menu ra xem có món gì để lót cái bụng rỗng không. Nếu tính theo thời gian ở đây thì cậu đoán Xi Ân Hảo hiện tại đã vào buổi trưa rồi. Lật từng trang một món ăn tên nội tạng bò dầu đất đặc sản đập vào mắt Lâm. Và thế là cậu đã nhanh chóng gọi món này kèm theo một lon canh phủ dương báo tử. Lão quầy, ha ha, chàng trai trẻ cậu có mắt nhìn đó. Hai món mà cậu gọi đều là món ăn thức uống rất ngon đó, đặc biệt là món nội tạng bò dầu đất đặc sản lão quầy bớt dâu, khóe miệng cười lên khen ngợi Lâm không dứt. Lật, hả? Lật mặt ngơ ra, hoàn toàn không hiểu lời lão quầy nói ra là có ý gì. Lão quầy nhắm nghiền mắt, vừa bớt dâu vừa nói, nếu lão phu đoán không nhầm thì các vị là những vị khách từ xa đến nhỉ. Nội tạng bò dầu đất đặc sản, đây là món ăn được chế biến từ thịt xay, nội tạng hoàng thạch nhu ước cùng tương ớt xích vân, nhưng đây là một món rất khó, muốn làm được thì bắt buộc đòi hỏi người đầu bếp phải có tay nghề cao cường lâm, nếu ông nói thế thì có lẽ nào ông chính là cao thủ. Lão quầy, ha ha, hai chữ cao thủ này lão phu đã rất nhiều năm không nghe lại rồi. Lão quầy hai tay đặt ra sau, hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nhân tạo, trong ánh mắt có chất chứa nhiều hồi ức đẹp đẽ. Mạch bảy TH, hoa, đây chính là cao thủ ẩn cư giống trong mấy bộ phim sao, thật có phong thái. Lão quầy, các vị chờ chút nhé, món ăn sẽ có ngay thôi. Nói xong, lão quầy bắt tay vào việc nấu ăn và làm đồ uống, tuy đã lớn tuổi nhưng đôi tay lại làm việc vô cùng thấm thoát nhẹ nhàng và rất nhanh. Lâm, đúng là Si Ẩn Hảo có khác, toàn cao thủ võ công không. Lâm nhìn tay nghề của lão quầy, cậu không khỏi cảm thán. Ngày mai sẽ là buổi truy bắt thợ săn sợ tệ lạ rồng cặp cả rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt vào nhé. Mạc 7TH, à đúng rồi, anh hãy mau báo bình an cho đội tàu đi. Hi hi, nhất là gian hèn đó, chỉ cần anh ta hỏi đang làm gì thì chúng ta hãy kể cho anh ta nghe cho chúng ta đang vui lắm là được. Lật, ý hay. Lật hai mắt lấp lánh ánh sao, anh ta móc điện thoại từ trong túi quần ra và bắt đầu bấm những dòng tin nhắn để gửi qua gian hèn. Trong lúc Lật đang bận bịu thì lão quầy cũng đã làm xong món ăn và thức uống cho Lâm với Mạc 7TH. Mạc 7TH vui vẻ cầm lấy ly trà sữa mà uống. Lâm nhẹ giọng cảm ơn lão quầy một tiếng rồi nhận lấy hai món mà bản thân đã gọi và bắt đầu thưởng thức. Lâm, tuy lạ nhưng ngon thật. Độ cay vừa phải của ớt, miếng thịt bò được chế biến rất mềm mại không hề dai tí nào, chỉ cần cắn một phát là đứt rồi, còn nước hút thì có hương vị vô cùng đậm đà. Lâm, nếu có thêm chút rau ăn kèm nữa thì tuyệt vời rồi. Lật, gửi thất bại rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại chẳng thấy gian hen hồi đáp lại cùng với một dòng gửi thất bại. Lật nhíu mày lại. Mạch 7TH, gửi thất bại. Lật, là do trạm đã bị tháo rỡ sao? Kỹ thuật truyền tin cực xa vẫn chưa thuần thục, cũng có thể do sự tồn tại của sở tệ lạ rồng đã làm nhiều việc truyền tín hiệu đó. Mạch 7TH, không đâu, những tính năng khác vẫn có thể sử dụng được mà. Mạch 7TH lấy điện thoại của mình ra và kiểm tra những tính năng khác để kiểm tra thử, cô thấy ngoài trừ tính năng chắc không hoạt động được như lời lật ra thì các tính năng khác đều hoạt động bình thường cả. Nếu vậy thì chắc có ai đó động tay động chân rồi. Nếu cặp cả đã ở đây thì chắc chắn cái này là bút tích của hacker thợ săn sở tệ lạ rồng kia. Lâm gấp một lát thịt bò lên cắn, miệng thì ăn còn thai thì nghe ba người mẹo. Mạch 7TH và lật đang bàn luận sôi nổi. Nếu cậu nhớ không lầm thì hiện tại gian hen đã có mặt trên Si Ẩn Hảo nhưng sẽ là ở địa điểm khác giống trong tuyến cốt truyện. Mạch 7TH, nè, sao anh chỉ ăn thế? Anh cũng tham gia bàn luận đi chứ, Lâm. Lâm nhìn Mạch 7TH một cái, rồi từ từ đặt đôi đũa xuống bàn, hai tay đan vào nhau chống cằm. Lâm, vậy tôi muốn hỏi mọi người một câu, ba người cảm thấy tình chỉ ổn như thế nào? Nghe lời này của Lâm, ba người mẹo, lật và Mạch 7TH đều tỏa ra vẻ khó hiểu. Mẹo, ý cậu là sao? Lâm, ý tôi là, nếu tôi nói rằng cô nàng tình chỉ ổn kia là giả mạo thì mọi người nghĩ sao? Mạch 7TH, giả mạo. Web đầy nhẹ kính, nghiêm trọng nhắc nhở, Lâm, muốn nói gì phải có chứng cứ thích đáng, chứ nếu không cậu sẽ bị xếp vào tội vu khống kẻ khác đó. Chưa kể, nơi ta đang đứng là Si Ẩn Hảo lục học, nên càng không thể nói bừa được đâu. Lâm. Thấy không thể nào nói tiếp nữa, Lâm chỉ đành biết thở dài một hơi và nhẹ giọng đáp tôi đã biết. Đúng là vậy thật, nếu Lâm không có chứng cứ thì lời này của cậu chỉ là một lời nói vu khống mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại trên Si Ẩn Hảo đã về lúc đêm khuya vắng người. Lâm. Đáng ghét thật, làm sao để cho mọi người biết đây là tiền trị ủn giả mạo đây. Trong phòng trọ, Lâm ngồi xếp bằng trên giường, sắc mặt hiện lên vẻ suy tư. Nghĩ tới nghĩ lui mà cậu không biết bản thân nên làm thế nào để cho ba người đồng đội tin rằng tiền trị ủn kia là một hồ ly giả mạo. Nếu bắt ép cô ta đến sở thiên tượng thì không thể được, bởi làm vậy sẽ chỉ khiến cho cô ta sinh ra cảnh giác và tệ hơn hết là bản thân cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Fentilia, một trong những lệnh sứ bị diệt mạnh mẽ dưới trướng nạ nục nên năng lực chiến đấu là không thể bàn cãi. Lâm, nguyện nó chứ. Đang mãi mê suy tư thì bỗng một cơn gió mạnh thổi vào làm cho cửa sổ của phòng Lâm mở to ra. Lâm giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mà nhìn về hướng cửa sổ. Không biết từ lúc nào, một bóng dáng bí ẩn trùm áo choàng đen kín mít xuất hiện ra và hướng sát ý tới Lâm. Lâm đứng phát dậy, cảnh giác nói, ngươi là ai? Lâm cảm nhận được sát ý, biết rằng kẻ trước mắt không hề có ý tốt gì, cậu liền không do dự mà rút ra cây súng ra chĩa về phía hắn. Kẻ bí ẩn đứng trước họng súng của Lâm mà vẫn chẳng tỏa ra vẻ e dè gì, hắn lấy ra một cái quạt xếp và ném đi. Cái quạt như một chiếc bú mẹ dạng lao nhanh tới Lâm. May mà cậu đã kịp thời cúi đầu né tránh được. Dù vậy cái quạt vẫn bay tán loạn trong căn phòng trọ, những chỗ nó bay qua đều để lại vết cắt rất sâu. Lâm bắt đầu phản công lại, cậu bắn về phía kẻ bí ẩn, nhưng hắn đã nhẹ nhàng hóa giải bằng cây quạt xếp thứ nhì. Fufu. Kẻ bí ẩn phát ra tiếng cười, đưa tay đón lấy cây quạt xếp đầu tiên. Nghe được tiếng cười này, Lâm cũng đã đoán ra được giới tính của kẻ này là nữ. Phản xạ cũng nhanh đấy, nhưng lực tấn công thì lại chưa đủ, ngươi vẫn còn yếu lắm Lâm, ngươi là ai? Mục đích tấn công ta là gì? Ha ha, ta là ai thì sau này ngươi sẽ biết thôi. Còn vì sao ta lại tấn công ngươi thì do ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Nghe lời này làm cho Lâm nhíu mày trầm mặc. Thùng thùng thùng. Vào lúc cả hai sắp lao vào đánh nhau thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Mạch 7TH, này, trong phòng anh làm cái gì mà ổn quá vậy? Tiếng gõ cửa y nói vang lên kèm theo đó là giọng nói của Mạc 7TH. Kẻ bí ẩn nhìn về phía cánh cửa, khẽ cười nhàn nhạt hai tiếng rồi nhanh chân nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ. Lâm thấy vậy thì nhanh chân chạy tới bên cửa sổ mà nhìn ra nhưng chẳng thấy bóng dáng của hắn ta đâu cả. Đúng lúc này, cánh cửa bị đạp ra. Mạc 7TH và Clus bước vào trong, thấy căn phòng Lâm tàn tạ thì tròn mắt kinh ngạc. Mạc 7TH, này, phòng anh bị sao thế hả? Quẹp bình tĩnh lại, ánh mắt quan sát đôi chút và nói, cậu vừa mới bị người tấn công. Lâm, ừm. Chương 68, sự quyết tâm. Chương 68, sự quyết tâm. Một cô gái kỳ lạ trùm kín mít xông thẳng vào phòng Lâm và tấn công cậu, điều này làm cho cậu cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Từ giọng điệu của cô ta cho thấy, cô ta biết cậu theo hướng tiêu cực. Với lại, câu do ngươi đắc tội với người không nên đắc tội từ miệng cô ta làm cậu ngờ ngợ ra kẻ mà bản thân từng gây thù qua. Không ai khác chính là vị AE ông hủy diệt, Nanu. Còn kẻ đã tấn công cậu thì theo Lâm đoán chắc chắn là lệnh sứ hủy diệt phẹn tí lì ạ đang ngụy trang thành tịnh trị ông kia. Lâm, vậy là đã hành động rồi sao? Nhìn xuống đoạn đường chẳng có một bóng người dưới nhà trọ vẹ tỷ có thông qua từ cửa sổ, Lâm hít một hơi không khí rồi đóng cửa sổ lại. Về phần Lâm, Lật và Mạc 7TH thì bọn họ sau khi làm thủ tục chuyển phòng cho Lâm thì đã trở về phòng mình, bởi Lâm đã nói với họ rằng mọi chuyện không sao. Nhìn căn phòng lúc trước đã bị tàn phá nặng nề khi hứng chịu cái quạt từ phẹn tí lì ạ, Lâm rơi vào trầm mặc. Lâm, hoàn cảnh lúc này đúng thật là nguy hiểm thật. Cho dù Lâm có bung hết sức mạnh ra thì chắc chắn rằng là cậu vẫn không có khả năng đánh bại được phẹn tí lì ạ, bằng chứng là việc cô ta chỉ dùng một cái quạt xếp đã nhẹ nhàng hóa giải đòn đánh của cậu. May mà nhóm ba người gặp kịp thời có mặt nên không có gì xảy ra cả. Nếu lúc đó không có bọn họ tới phòng Lâm gõ cửa thì cậu cũng không dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra. Ngước xuống đôi bàn tay đang run run, Lâm không biết nên dùng lời nào để diễn tả sự yếu đuối của mình. Đứng đối diện với kẻ thù mạnh, Lâm đã phải cố gồng lên để kìm nén cơn sợ hãi của bản thân. Sau khi cô ta rời đi thì cảm xúc sợ hãi ấy đã bộc lộ ra ngoài rõ rệt. Lâm, mình vẫn còn quá yếu, nếu muốn trở về được nhà, Lâm bắt buộc phải không ngừng cậy lờ vờ để trở nên mạnh mẽ hơn. Dù vậy Lâm hiểu rõ, tiến bước càng xa thì kẻ địch cậu phải đối mặt càng mạnh, ví dụ điển hình cho thấy là lệnh sứ hủy diệt phẹn tí lì ạ. Lâm, nhưng thì sao chứ, chỉ cần cho mình thời gian thì cho dù là lệnh sứ hoặc thậm chí có thể là ae ông, mình vẫn sẽ. Lâm siết chặt đôi bàn tay lại, sâu trong đôi mắt của cậu ánh lên ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt. Cậu sẽ sử dụng chính sự yếu đuối hiện tại của mình làm bàn đạp để bản thân mạnh mẽ hơn nữa. Cùng lúc đó, bên phía của kẻ đã tấn công Lâm, đứng trong một con hẻm tối khuất tầm nhìn là một bóng người thon thả, đôi hai hồ ly và cái đuôi bồng bềnh nhẹ lắc qua lắc lại. Tịnh Trị Ùn, vâng, thần đã biết rồi, thưa ngài kẻ này không ai khác chính là Phẹn Tí Lì ạ trong lốt ngụy trang Tịnh Trị Ùn, cô nàng đưa lưng dựa vào tường mà liên lạc với chủ nhân của mình. Từ giọng điệu cho thấy, cô nàng này cực kỳ tôn kính vị AE ở hủy diệt nạ nục đến nhường nào. Tịnh Trị Ùn, ngài yên tâm đi, tên đó bây giờ còn đang rất yếu. Tôi nhất định sẽ cướp lấy sức mạnh bí ẩn trong người hắn rồi biến hắn trở thành một chiến binh hư không. Phẹn Tí Lì ạ liếm nhẹ môi, cô nàng nở lên nụ cười một cách bí hiểm và đầy toan tính. Sáng hôm sau, đàn người đã tấp nập trở lại mà làm việc của riêng bản thân. Nhiều thuyền sao bay đầy trên bầu trời, các con chim bay ồ ạt nhau chuyển phát những kiện hàng cho người đặt. Nhóm người Lâm sau khi giải quyết bữa sáng xong thì họ đang đứng trước nhà trọ vẽ tỉ có để chờ Tịnh Trị Ùn. Tịnh Trị Ùn, xin lỗi vì đã để các vị ân công chờ. Tịnh Trị Ùn xuất hiện, bước chân từng nhịp đi tới trước nhóm người Lâm. Không sao, chúng tôi chỉ vừa mới ăn xong bữa sáng thôi Tịnh Trị Ùn. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Tịnh Trị Ùn đặt một tay lên ngực, thở phào một hơi. Tiếp đó, cô nàng đưa mắt nhìn qua Lâm rồi nói, tôi nghe nói tối hôm qua, ân công bị kẻ lạ mặt tập kích bất ngờ nhỉ. Ân công yên tâm, tiểu nữ đã báo cáo vụ này cho Tổng đà đại nhân biết rồi, cô ấy sẽ nhờ tướng quân điều động thêm một vài vân kỵ quân tuần tra xung quanh khu vực này, như thế thì tốt quá rồi. Lâm hơi nhíu mày không nói gì, cậu cố kìm nén cái cảm xúc tức tối trong người mà gật đầu đáp qua loa trước lời nói diễn đó của Tịnh Trị Ùn mà thôi. Tối hôm qua tấn công Lâm, sáng nay thì lại diễn như không có chuyện gì. Trình diễn xuất của cô nàng cũng phải ngang tầm với diễn viên Hollywood luôn rồi. Tịnh Trị Ùn, tôi chỉ có thể giúp tới đó thôi. Bởi giống cảng Lưu Vân, chốt kinh tuyến của bến cảng Sao Xoay cũng đã dừng lại, các đơn vị đóng quân thất thủ. Vân Kỵ quân bận rộn truy tìm vị trí của sở kẻ lạ rộng nên không có thời gian để lo chuyện khác Mạc 7TH, vậy chúng ta phải làm việc mà không có ai giúp đỡ, chưa kể trong quá trình truy bắt vị thợ săn sở kẻ lạ rộng có mức tiền treo thưởng khủng lột thì có khả năng rất cao sẽ chạm trán với đám quái vật được thôi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu gì với chúng tôi Clusny hoặc nói, không phải đây là những điều thường ngày mà chúng ta phải làm sao? Mạc 7TH gãi đầu, cười trừ. Tịnh Trị Ùn, ha ha, cũng không hẳn là không có ai trợ giúp, tôi đã đưa theo một trợ thủ có thể giúp các vị, việc bắt cặp cả rất quan trọng, Sở Thiên Bách không gánh được trách nhiệm nếu cô ta chạy thoát, vì vậy tôi đã mượn một bảo vật từ chỗ của Sở Công nghiệp. Nói xong, Tịnh Trị Ùn đã gọi ra một con kỳ lân màu vàng, kích thước ngoại hình của nó không khác gì một chú cún nhỏ cả. Con kỳ lân ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn những con người lạ trước mắt. Mạc 7TH thấy vậy không nhịn được mà thốt, dễ thương quá. Plus. Bị Plus quay sang nhìn chằm chằm, Mạc 7TH đội ho nhẹ hai tiếng, đổi giọng, bảo vật gì thế? Được việc không đó, thứ này sẽ bay tới cắn cặp cạ không đúng sao? Tịnh Trị Ùn, cũng không phải đâu. Đây là đi tỉnh mà Sở Công nghiệp phát minh bằng cách mô phỏng tộc hồ ly của tôi, thậm chí còn nhạy bén hơn. Lâm nhìn xuống đi tỉnh, ngoại trừ đôi tai nhọn và cái đuôi dài ra thì những thứ khác không khác gì là một con kỳ lân mà ở thế giới của cậu hay mua cả. Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài nhỏ xíu này mà đánh giá, đi tỉnh có giác quan cực kỳ nhạy bén, nó có thể tìm ra dấu vết bị ẩn đi mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Tịnh Trị Ùn, cho dù là dấu chân hay mùi vị, chỉ cần xác định được đặc trưng, nó sẽ có thể ngửi ra được vết tích mà mục tiêu để lại và truy tìm đến cùng, chỉ cần tìm được một chút dấu tích của cặp cạ là đủ rồi. Cho dù cô ta có trốn kỹ đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi sự truy tìm của Đi Tỉnh. Ba người béo Lật và Mạc Bảy TH ghé mắt nhìn nhau. Tiền Chi Un nhìn là đủ hiểu, ba con người này không có tin lời cô nói cho lắm. Dù vậy Tiền Chi Un không hề tỏa ra vẻ giận gì, cô chỉ nhẹ giọng nói, nếu các vị không tin, thì chúng ta hãy cùng nhau thử đi. Tôi sẽ là người đi trốn, còn các vị cùng Đi Tỉnh sẽ là người truy tìm béo. Ừm, được thôi, Tiền Chi Un cười nhạt trên môi, rồi cô để lại Đi Tỉnh mà quay lưng rời đi. Đến khi bóng dáng của Tiền Chi Un mất dạng không còn thấy đâu nữa thì thời điểm thử nghiệm đã đến. Nhưng trước khi thử nghiệm thì gặp đầy nhẹ tính, nói với Lâm, Lâm, tôi nghĩ cậu nên ở lại đây đi Lâm. Lâm im lặng không biết nên dùng lời nào để nói, cậu hiểu rằng tại sao Hiệp lại nói thế. Hiệp đặt tay lên vai Lâm, nói tiếp, vụ việc tối qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, cậu tốt nhất là nên ở lại đây đi, nó sẽ giúp cậu an toàn hơn nhiều Lâm, nhưng... Mạch 7 TH, thôi, không có nhưng nhị gì hết, anh phải nghe lời người lớn đi. Mạch 7 TH dứt lời xong, cô cầm lấy cái máy ảnh đeo bên người đưa cho Lâm. Mạch 7 TH, nếu anh thấy chán quá thì hãy dùng cái máy ảnh của tôi để giải trí chút đi, nhưng đừng có làm hư nó đấy nhé, nếu không tôi sẽ giận lắm đấy. Nhìn nụ cười của Mạch 7 TH, Lâm mở to mắt, bàn tay bất giác nắm chặt cái máy ảnh. Lâm, được rồi, tôi sẽ nghe theo mọi người. Tuy có đôi chút không đành lòng, nhưng Lâm còn cách nào khác đâu ngoài việc nghe lời đồng bạn của mình. Chương 69, tới phố Kim Nhân. Chương 69, tới phố Kim Nhân. Tính từ lúc mà ba người mẹo, Lật và Mạch 7 TH rời đi thì đã trôi qua được khoảng tầm 20 phút rồi. Lâm không biết bản thân phải làm gì để giết thời gian trong khi chờ đợi bọn bọ trở lại, nghĩ tới nghĩ lui thì cậu đã quyết định dùng máy ảnh mà Mạch 7 TH đưa cho để đi chụp một vài tấm hình. Nói đến cảnh đẹp thì trên Sỉ Ẩn Hào Lục Học không thiếu, thậm chí là còn nhiều đằng khác nữa cơ. Ví dụ như là phố Kim Nhân, Sở Thiên Tượng, Sở Đan Đỉnh, Lân Nguyên Cảnh, khu vườn tĩnh mịch. Mỗi địa danh ở trên đều mang một vẻ đẹp đặc trưng riêng biệt. Lâm, nhưng mà làm thế nào để đến được phố Kim Nhân đây? Hiện tại Lâm đang đi dạo lòng vòng ở khu vực trung tâm biển Thuyền Sao, cảnh vật ở đây cậu đều chụp hết rồi nên địa danh kế tiếp cậu muốn đến là phố Kim Nhân. Nhưng hiện tại ở đây không còn thuyền sao nào để cậu đi nhờ nữa nên khá khó. Đang bồi dối không biết làm gì, đống Lâm chú ý thấy được một bóng người thiếu niên quen thuộc đối với cậu. Lâm, là Giản Kình đây mà. Đúng thế, bóng dáng thiếu niên mà Lâm thấy là Giản Kình, một kiếm sĩ trẻ dưới trướng của tướng quân Dình Đoạn. Giản Kình, thường. Giản Kình cũng tình cờ chú ý tới Lâm, nhận ra Lâm là khách vô danh mà tướng quân đã kể cho thì Giản Kình cười nhẹ trên môi và cất bước tiến lại gần. Giản Kình, xin chào, anh chắc là Lâm nhỉ? Lâm, cậu biết tôi. Giản Kình, sao lại không biết được cơ chứ? Tướng quân đã kể cho tôi biết về các vị khách vô danh đang có mặt trên Sỉ Ẩn Hào này rồi. Nghe Giản Kình nói thế, Lâm cũng hiểu ra việc tại sao tên Giản Cồn này lại biết đến cậu rồi. Giản Kình, mà anh đang làm gì thế? Nhìn máy ảnh trên tay anh có vẻ như anh đang đi chụp nhỉ? Lâm không giấu gì đáp, ừm, tôi đã chụp hết những cảnh đẹp tại khu này hết chân rồi, hiện tại tôi muốn tới phố Kim Nhân nhưng không còn thuyền sao nào nữa nên là... Giản Kình bước cằm, nên là anh không thể đến được nhỉ? Lâm, đúng vậy Giản Kình, nghe cũng thú vị đấy chứ? Được rồi, anh mau đứng lên đây đi. Giản Kình triệu hồi ra một thanh kiếm đó lượn vài vòng quanh người Giản Kình rồi nó hạ xuống gần sát mặt đất. Giản Kình là người đầu tiên đứng lên, sau đó Giản Kình liền ra hiệu Lâm hãy đứng phía sau. Lâm nhìn thấy cảnh tượng này thì háo hức lên, bởi đây chính là cưỡi kiếm phi hành trong mấy bộ phim tiên hiệp mà ở thế giới trước cậu đã từng xem qua. Không một động tác thừa, Lâm đã nhanh chóng đứng lên thanh kiếm và hai tay bám chặt vào vai của Giản Kình để tránh bị rơi trong quá trình bay. Giản Kình, anh sẵn sàng chưa? Lâm, đã sẵn sàng rồi bác tài. Giản Kình, ha ha, vậy chúng ta xuất phát. Dứt lời, Giản Kình vận dụng sức mạnh của bản thân làm cho thanh kiếm dưới chân từ từ nâng lên rồi bay vụt đi kèm theo tiếng hú đầy thích thú của Lâm vang vọng khắp bầu trời. Sỉ Ẩn Hào Lục Học, tại phố Kim Nhân. Phố Kim Nhân là phố ẩm thực đặc trưng của Trường Ngạc Thiên, du khách có thể đến đây để thưởng thức những món ăn ngon từ các món truyền thống đến đồ ăn vặt lề đường, đồng thời trải nghiệm văn hóa đường phố ở nơi đây. Bước xuống khỏi thanh kiếm, Lâm liền bị choáng ngợp bởi khung cảnh xung quanh. Không khí nơi này náo nhiệt vô cùng, nhiều tiếng reo hò mời gọi vang vẳng bên tai không dứt. Giản Kình, thấy sao, tuyệt vời nhỉ? Nhìn thấy Lâm đứng sững người ra, Giản Kình cười cười đi tới bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu. Lâm, ừm, nó tuyệt lắm. Tuyệt vời và sống động hơn nhiều nếu so với nhìn thông qua từ màn hình game. Lâm, mà cậu tính ở đây với tôi luôn sao? Bộ cả ngày nay cậu không có việc gì làm hả? Giản Kình, cũng tính là vậy đi. Giản Kình vừa đáp vừa quay mặt đi chỗ khác, từ giọng điệu cho thấy Giản Kình đang có vẻ buồn vì chuyện nào đó. Lâm hoàn toàn nhận ra nhưng cậu không hỏi mà chỉ khoát tay lên vai Giản Kình. Lâm, nếu vậy thì chúng ta đi chơi thôi Giản Kình, không sao đấy chứ? Lâm, trời, có gì đâu mà, đi hai người vui hơn đi một người nhiều. Chưa kể, dù chỉ mới quen nhau đây thôi nhưng tôi đã xem cậu là bạn của mình rồi. Giản Kình mở to mắt kinh ngạc một lúc, rồi mỉm cười, nếu anh đã nói thế rồi thì chúng ta mau đi thôi. Lâm tươi cười, tay vừa khoác lấy vai Giản Kình vừa cùng Giản Kình tiến vào trong phố Kim Nhân. Nhưng mới đi được có 3-4 bước thì Lâm đông ngược lại, quay đầu nhìn ra phía sau. Giản Kình, anh sao thế? Lâm, à, không có gì đâu, chắc do tôi nghĩ nhiều rồi. Cảm giác của Lâm không rõ cho lắm, lúc nãy dường như cậu đã tình cờ cảm nhận được có một đôi mắt của ai đó đang theo dõi cậu vậy. Có thể là do Lâm quá lo nên bị ảo giác chăng, cậu cũng không chắc chắn cho lắm. Bên phía của ba người Glus, bên này bọn họ đã cùng với Tỉnh Chi Ùn đã tìm được cặp cả dưới sự giúp đỡ của Đi Tỉnh. nhưng muốn bắt được cặp cạ thì lại không hề dễ dàng chút nào, bọn họ đã trải qua một cuộc truy bắt rất khó khăn. Chưa kể sau khi bao vây được cặp cạ tại bến cảng sao xoay thì lại phải đánh nhau với cô ta. Trong quá trình này, Ebu Su'an, người đứng đầu của Sở Thiên Tượng cũng đã xuất hiện kịp thời và giúp đỡ bọn họ bắt giữ được cặp cạ, áp giải cô ta tới Sở Thiên Tượng để điều tra. Ebu Su'an, xin chào các vị trong đoàn tàu, lần đầu gặp mặt ta không, phải nói là tôi đã gặp các vị trong dự báo. Bổn tọa là Ebu Su'an, một trong lục ngự của Sĩ Ân Hảo, nhà chiêm tinh của Sở Thiên Tượng nhìn ba người béo, lật và mạch 7TH ở trước mắt, Ebu Su'an liền lên tiếng giới thiệu về bản thân trước theo như đúng sự lễ phép trong giao tiếp. Ebu Su'an, bằng hưu từ phương xa ghé thăm, vốn dĩ phải kính rượu nên đón như thiên, địa, nhân hiện tại không thuận lợi, đành phải hoãn lại lúc khác. Chúng ta hãy bàn công việc trước đi. Mạch 7TH, anh có nghe hiểu cô ấy nói gì không? Đứng nghe Ebu Su'an nói từ này đến giờ mà Mạch 7TH chẳng hiểu nổi cái cô nàng này đang nói cái gì cả, bởi quá tò mò nên Mạch 7TH quay sang hỏi Lus, người đang đứng bên cạnh. Lus, có thể đây gọi là ra vẻ tri thức đấy mà. Ebu Su'an, khu khu. Nếu có vấn đề gì với cách nói chuyện với bổn tọa thì cứ việc nói thẳng nhé. Ebu Su'an hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu tỏa ra đôi chút sự bất mãn ở trong đó khi nghe hai con người Mạch 7TH và Lus bàn luận về cách nói chuyện của cô. Việc khẽ thở dài, lên tiếng, chúng tôi nhận được ủy thác của tướng quân Dình Doàn đến đây để bắt thợ săn sở kẻ lạ rồng. Cảm ơn nhà chiêm tinh đã ra tay giúp đỡ, nhưng cô có thể giao cặp cạ cho chúng tôi để chúng tôi dẫn cô đến chỗ tướng quân được không? Ebu Su'an, không cần đâu, chỗ bổn tọa có công văn của tướng quân rồi. Sau khi các vị bắt được thợ săn sở kẻ lạ rồng thì sẽ do Sở Thiên Tượng tiếp nhận việc thẩm tra Mạch 7TH, trời, tướng quân cũng thật tốt bụng đấy nhỉ. Chúng tôi hiểu rồi. Nhưng tướng quân đã từng hứa là sẽ chia sẻ tình báo với chúng tôi, mỗi chữ mà cặp cạ nói lại chúng tôi đều có quyền được biết. Ebu Su'an, hở? Nghe Bẹp nói thế, Ebu Su'an như muốn hóa đá tại chỗ. Ebu Su'an, cái tên tướng quân đó. Ebu Su'an gân xanh nổi lên, cô rất muốn cảm giảm ngay tại đây bây giờ nhưng bởi đang có khách nên Ebu Su'an đành phải cố kìm lại. Đường đường là một nhà chiêm tinh lại bị tướng quân của mình đào hố thì bảo ai không tức giận cho được chứ. Web, chúng tôi sẽ không làm mọi việc trở nên rối rắm hơn đâu, miễn là chúng tôi tham dự cuộc thẩm vấn là được rồi. Ebu Su'an, thôi vậy, chuyện cấp bách cần phải xử lý linh hoạt, ba người đi theo tôi đến Sở Thiên Tượng Mạch 7TH, không thể thẩm tra tại chỗ sao? Thợ săn sở kẻ lạ rộng xào quyệt lắm, nếu như để sống mất cô ta thì sao đây? Lật gật đầu đồng ý quan điểm này của Mạch 7TH, coi chừng đêm dài lắm mộng. Ebu Su'an, có bổn tọa ở đây thì cô ta sẽ không thể chạy được đi đâu. Để cậy được miệng của thợ săn sở kẻ lạ rộng thì đến Sở Thiên Tượng là hiệu quả nhất rồi. Nghe được lời đầy sự tự tin này của Ebu Su'an, ba người bọn họ không biết nói gì. Ebu Su'an, được rồi, giờ lành đã tới. Các vị, chúng ta đi thôi. Chương 70, biến cố. Chương 70, biến cố. Trên cung đường của phố Kim Nhân, Lâm cùng Giản Kình đã đi chơi và đi ăn tại nhiều quầy khác nhau. Chi phí cũng chẳng tốn kém là mấy, nó rất là rẻ chứ không có mắc như Lâm đã nghĩ. Chưa kể, nhờ có thổ địa Giản Kình ở đây mà Lâm đã biết được một vài chỗ vui chơi mới mẻ mà bản thân cậu chưa từng biết. Hiện tại cả hai đang ngồi nghỉ tại một quầy bán nước ven đường sau một buổi đi chơi mệt mỏi. Giản Kình, mọi chuyện là vậy đó, không phải là tôi giận tướng quân hay gì đâu, mà tôi cảm thấy thất vọng về bản thân của mình thôi. Vừa uống ly trà lửa đậm vị, Giản Kình vừa kể ra nỗi lòng mình cho Lâm nghe. Giản Kình, tôi biết tướng quân là đang lo cho tôi, nhưng việc ngài ấy đánh giá thấp năng lực của một kiếm sĩ như tôi thì thật là quá đáng mà. Càng nói Giản Kình càng tỏa ra bất ức không thôi, dù là một kiếm sĩ nhưng Lâm có thể thấy khóe mắt của Giản Kình đang rưng rưng. Lâm chẳng biết nên dùng lời gì để khuyên bảo Giản Kình cả, cậu thầm lắc đầu cười khổ với cái cặp đôi thầy trò này. Lâm vỗ nhẹ vào lưng Giản Kình để an ủi, rồi rồi, bình tĩnh lại nào chàng trai. Giản Kình hít một hơi thật sâu rồi thở ra, khẽ cười đáp, xin lỗi, đã làm cho anh thấy khoảng khắc chê cười này của tôi rồi. Lâm, không sao không sao. Cũng nhờ vậy mà tôi đã hiểu thêm một phần nào đó về con người của cậu. Mà vừa dứt lời thì đúng lúc này đống có một tiếng động hỗn loạn vang lên thu hút sự chú ý của hai người họ. Đưa mắt nhìn qua, hai người đã thấy người dân đang chạy tán loạn cả lên. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâm và Giản Kình đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bối rối chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm, này anh bạn, có chuyện gì thế hả? Lâm vội nắm lấy tay áo của một người thanh niên đang chạy lướt qua mà tra hỏi. Ở phía trước không biết từ đâu đã xuất hiện ra rất nhiều xác nhập ma đang ồ ạt tấn công, đã có nhiều người bị thương lắm rồi. Nghe được tin dữ này từ miệng người thanh niên, Giản Kình bất ngờ rồi liền không một chút do dự nào mà lao về phía nơi xuất hiện xác nhập ma mà người thanh niên đã nói. Lâm cũng bất ngờ không kém, cậu thả tay áo của người thanh niên ra mà nhanh chóng đuổi theo Giản Kình. Khi tới được nơi thì cả một khu đã đổ nát, đám xác nhập ma đang không ngừng tấn công những người dân xấu số. Trong đám những người xấu số đó, có một bé gái sắp bị một tên xác nhập ma tấn công. Giản Kình phẫn nộ, triệu hồi ra nhiều thanh phi kiếm mà lao tới chặn đứng đòn tấn công của tên xác nhập ma đang nhắm vào bé gái và giết chết hắn bằng các phi kiếm. Lúc tên xác nhập ma đó dần hồi phục, Lâm đã giương súng bóp cò chính thức giết chết hắn. Giản Kình, em không sao chứ? Giản Kình ân cần nhẹ giọng hỏi thăm tình trạng của bé gái. Bé gái, em không sao nhưng cha mẹ em. Bé gái đảo mắt nhìn qua hai người lớn nằm bên cạnh, cả người không ngừng run rẩy, nước mắt bắt đầu tuôn trào. Cha mẹ của đứa bé gái đều mang cùng một vết thương khá sâu, nếu không điều trị kịp thời thì chắc chắn sẽ phải chết. Giản Kình trấn an cô bé, không sao cả, cha mẹ của em chỉ bị thương mà thôi. Nói xong, Giản Kình sử dụng ba thanh phi kiếm đưa gia đình bé gái về chỗ an toàn. Sau khi làm xong việc này, Giản Kình hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía đám xác nhập ma đang không ngừng làm loạn kia. Nhìn là biết Giản Kình đang tức giận đến cỡ nào. Giản Kình, Lâm, anh đi đi, nơi này giao cho tôi xử lý. Dạng Kình không mặn không nhạt nói với người ở phía sau mình. Thay vì làm theo lời của Dạng Kình, Lâm Chỉ lắc đầu nói, rời đi. Xin lỗi nhé Dạng Kình, tôi không thể làm theo lời cậu rồi, bởi ở đây có rất nhiều việc cần tôi khai thác, với lại tôi đâu thể để cho một người bạn mình mới quen đơn thân độc mã chiến đấu được cơ chứ. Lâm mỉm cười, xoay xoay cây súng trên tay bước tới đứng cạnh Dạng Kình. Dạng Kình, chịu anh luôn đó, Lâm. Mà được thôi, chúng ta cùng lên nào. Cách chỗ Lâm và Dạng Kình chuẩn bị đánh nhau với đám sát nhập ma không xa, có một người thiếu nữ đang núp trong một cái thùng gỗ gần đó đang thò đầu ra quan sát tình hình xung quanh. Người thiếu nữ có vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt màu hổ phách cùng với khoác bên ngoài là một bộ sườn xám theo phong cách xì ẩn hảo. Wow, hai người họ một mình chấp hết đám sát nhập ma luôn, mạnh quá. Đôi mắt người thiếu nữ sáng lấp lánh, hâm mộ nhìn lấy phong thái chiến đấu của hai người Lâm và Dạng Kình không rời mắt. Người thiếu nữ này tên gọi là Ghi Nại Ẩn, một dân ngoại giới vì cơ duyên mà ở lại xì ẩn hảo và hiện là nghệ nhân đường phố nhiệt tình, năng động. Trong lúc rảnh rỗi tới phố Kim Nhân đi chơi và mua vài món đồ thì Ghi Nại Ẩn đã phải đối mặt với việc đám sát nhập ma đột nhiên xuất hiện và tấn công người dân. May mà Ghi Nại Ẩn đã nhanh nhạy chui vào một cái thùng gỗ bỏ trống gần đó nên cô đã kịp thời trốn qua được một kiếp nạn. Cũng nhờ vậy mà Ghi Nại Ẩn đã chứng kiến được cảnh Lâm và Dạng Kình xuất hiện và đang cật lực cùng nhau chiến đấu với đám sát nhập ma. Ghi Nại Ẩn, đặc biệt người con trai tóc đen cầm súng kia, phong cách giữ thần. Mình quyết định rồi, mình muốn bái sư học nghệ. Ghi Nại Ẩn nắm chặt bàn tay, ánh mắt hừng hực lên sự quyết tâm. Tiền Trì Ùn, các tấn công, chúng ta xuống thuyền tại đây nhé. Tiền Trì Ùn cất tiếng thông báo, ba người mẹo, Lật và Mạch 7TH cùng với ép Vũ Sủ Ản bước xuống khỏi thuyền sao. Nơi mà bọn họ đặt chân tới là Trường Lạc Tiền, một trong những động tiên để cư trú trên xỉ ẩn háo lục học. Đây là khu vực thương mại cực kỳ nổi tiếng cho những người dân và các vị khách ngoại giới ghé thăm. Ép Vũ Sủ Ản, bổ tọa thường ngày ở ẩn ít ra ngoài, nhưng đều nắm được những việc dưới quyền cai quản. Nhưng mà ngươi dẫn đường cái tiểu gì thế hả? Sở Thiên Tượng ở đây sao? Ép Vũ Sủ Ản một tay chống hông, cao mày cở trách Tiền Trì Ùn. Tiền Trì Ùn, nhà Chiêm Tinh đại nhân xin bất giận. Chốt kinh tuyến hỏng mất rồi, định vị lối vào của động tiên đâu có đơn giản, tiểu nữ cũng muốn giải quyết nhanh gọn một chút, nhưng trước mắt nơi có thể đổ thuyền sao cũng chỉ có nơi này mà thôi. Tiền Trì Ùn tỏa ra vẻ ủy khuất mà vội vàng giải thích để cho ép Vũ Sủ Ản nguôi đi cơn giận. Tiền Trì Ùn, với lại, ngài xem Trường Lạc Thiên này đi vừa nhìn cũng biết là một nơi an toàn. Con đường còn lại, chúng ta đi thêm vài bước là được mà. Ép Vũ Sủ Ản hừ một tiếng, sau đó cô đưa tay đặt lên cằm, nhắm nghiền đôi mắt thì thầm, quái tượng dao động, giữa khảm và đoài. Thuyền đi không đốn, tiến bước khó khăn. Nhìn thấy ép Vũ Sủ Ản đang nói, Mạch 7TH nghi hoặc nói nhỏ đủ nghe với đồng bọn, cũng từng được nghe xỉ ẩn có thần kỹ bói toán, sao nó như kiểu bấm bấm ngón tay thế nhỉ? Y hệt như tôi đếm ngón tay vậy, cái này gọi là người trong ngành xem là hiểu nội hàm, người ngoại đạo thì xem chỉ để cho vui đó mà. Mạch 7TH, nói chuyện với anh đúng là chán chả muốn nói, ưa gì có Lâm ở đây thì tốt biết mấy. Ép Vũ Sủ Ản, bổn tọa vừa bói một quẻ, quái tượng ra giống với tình hình hiện tại. Xem ra hôm nay không thể đi bằng thuyền sao đến Sở Thiên Tượng được rồi, nơi đó cũng đã bị Sở Kệ Lạ rộng tắc quái gây ra chút phiền phức, nếu không có bổn tọa trấn thủ thì cũng không biết trong sở loạn đến mức nào rồi. Ép Vũ Sủ Ản nói xong, khẽ thở dài một hơi. Tiền Trì Ùn gật đầu, đúng thế, xem ra Sở Thiên Tượng một ngày cũng không thể thiếu được ép Vũ Sủ Ản đại nhân. Trải qua một lúc nói chuyện qua lại khá lâu, ép Vũ Sủ Ản tạm biệt nhóm người Clus mà rời đi để chuẩn bị cho việc thẩm vấn các cả. Về phần Leo, Lật và Mạch 7TH ba người quyết định đi vào trong Trường Lạc Thiên xem thử cảnh sắc ra sao. Còn Tiền Trì Ùn thì phải ở lại để trông chừng và bảo dưỡng con thuyền. Mạch 7TH, hoa, đây là Trường Lạc Thiên sao? Mạch 7TH đôi mắt sáng rực, tò mò nhìn ngó nhiều thứ mới mẻ xung quanh. Lật cũng giống hệt với Mạch 7TH không khác gì, nhưng trong lúc nhìn ngó thì anh ta đã tình cờ thấy được bóng dáng quen thuộc của một người con trai. Lật, này mọi người, hình như người bên kia là Lâm kia. Nhìn theo hướng cơ chỉ, Việt và Mạch 7TH thấy được ở giữa trung tâm quảng trường có rất nhiều người dân tụ tập lại với nhau, trong đám đông đó còn bao gồm cả Lâm. Chương 71, bé rồng bại lũ. Chương 71, bé rồng bại lũ. Đứng bên trong đám đông, Lâm hướng ánh nhìn về phía những người dân và những vân kỵ bị thương sau đợt tấn công đột ngột của đám sát nhập ma. Các vị thầy thuốc tới từ Sở Đan Đỉnh đang không ngừng cố gắng để chữa trị cho họ. Về phần Dạng Kình thì sau khi giải quyết xong đám sát nhập ma thì đã vội vàng tạm biệt Luân để về báo cho tướng quân biết tình hình ở Trường Lạc Thiên. Lâm, hệ thống, mở bảng trạng thái, Lâm thì thầm nói với hệ thống, lập tức một mặt bảng xuất hiện ra. Tên: Nguyễn Lâm, nguyên tố hắc ám, chưa thức tỉnh, nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt Lv5, 1350, 1800, tấn công, 125 phòng thủ, 105 tốc độ, 102 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn tiên phú, gió gào thét bí kỹ, cường hóa chiến kỹ, cuốn trôi tuyệt kỹ, vũ độ chân không, vũ độ phản trận. Vật phẩm: súng lục đệ dệt ẻ á lệ, bản cải tiến, độ bền 94, nón ánh sáng, chưa có di vật, chưa có chức năng, hiện đã mở nhiệm vụ này. Tinh hồn. Tinh hồn, bậc 1, chúc phúc của gió ngọc ánh sao, 460. Ở chương 59 tôi ghi lộn số lượng nhé bê, nhờ vào việc đánh giết đám sát nhập ma lúc này mà ép của Luân đã tăng lên không ít, chỉ cần khoảng 450 ép nữa thôi là cậu có thể lên Lv6 được rồi. Lâm, thu hoạch cũng không tệ cho lắm. Mạch 7TH, anh đang làm gì ở đây vậy Lâm? Lâm đang kiểm tra thành quả mà mình đạt được thì bị giọng nói của Mạch 7TH làm cho giật mình. Lâm đóng bảng trạng thái lại, quay đầu ra sau gãi đầu cười cười, hạ hạ, chào mọi người nha. Mạch 7TH, có gì mà anh phải hoảng hốt lên như thế chứ, tôi có phải là ma hay gì đâu. Mạch 7TH phòng má phụng phịu nói, nhìn là đủ hiểu cô nàng đang giận dỗi Lâm như thế nào. Thấy vậy, Lâm đội vàng xin lỗi không dứt. May mà Mạch 7TH không chấp nhất chuyện này nên cô đã rộng lượng mà tha thứ. "Web, mà cậu làm gì ở đây thế? Đáng lý ra là cậu phải đang ở chỗ của nhà trọ vẽ tỷ có chứ?" "Lâm, thật ra không có gì làm, tôi đã dùng máy ảnh của Mạch để đi chụp những cảnh đẹp. Ở trung tâm biển thuyền sao tôi đã chụp hết các quan cảnh rồi nên tôi muốn đến đây thử, nhưng trong lúc không biết làm sao thì may mắn tôi gặp được Giản Kình nên đã đi nhờ Lâm không giấu giếm gì." Cậu thành thật giải thích việc cậu làm thế nào để tới được Trường Lạc Thiên và chuyện đã xảy ra cho ba người họ nghe luôn. Mạch 7TH, không ngờ lúc bọn tôi chưa đến thì ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Web, thừng, người tên Giản Kình đó còn trẻ vậy mà đã là trung úy Vân Kỵ luôn rồi cơ đấy. Web đẩy nhẹ kính, tò mò về người thiếu niên tên Giản Kình từ miệng Lâm kể. Lâm, nhìn những người bị thương, trông họ có vẻ rất đau đớn. Lâm, không đau đớn mới là lạ đó. Vũ khí của sát nhập ma rất sắc bén và còn chứa đựng nguyên tố phong nữa, một khi bị trúng đòn thì nạn nhân sẽ phải hứng chịu bào mòn, nếu như không giải quyết được cái hiệu ứng bào mòn trong người các nạn nhân thì bọn họ sẽ bị nguyên tố phong hỗn tạp đó tàn phá cho tới chết mà thôi. Vậy chúng ta phải làm sao để giúp đây? Việc này chúng ta không thể nào giúp được đâu. Lật, hả, tại sao? Lật rất bất ngờ khi nghe Web nói như thế. Trước sự bất ngờ đó của Lật, Web chỉ nhẹ giọng đáp, thứ nhất, muốn giải được bào mòn trong người bọn họ thì cần có một thức ăn có công dụng giải hiệu ứng xấu, thứ hai là bắt buộc cần phải có người mang vận mệnh chủ phú cứu chữa mới có thể giúp được bọn họ, dù vậy hai cách trên mà Hiệp vừa nêu ra thì trong nhóm chẳng có một hai có thể giúp được cả. Vì vậy cách duy nhất mà ba người Hiệp, Lật và Mạch 7TH có thể làm hiện tại là đứng đó mà chúc phúc cho những người bị thương mau chóng vượt qua. Lâm một bên im lặng không nói gì, theo những gì cậu biết thì thời điểm bé rồng bái lù xuất hiện sắp đến rồi. Đúng như Lâm đã dự đoán, ở giữa trung tâm quảng trường có 3-4 Vân Kỵ quân bỗng dây rủa, cả cơ thể bắt đầu mọc ra những cành lá vàng, lơ lửng lên và phát ra một luồng ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng tan biến đi để lộ ra mấy tên Vân Kỵ quân đã biến đổi thành sát nhập ma. Người dân đang xì xào với nhau thì hốt hoảng đã chạy loạn hết cả lên. Các thầy thuốc của Sở Đan Đỉnh cũng không ngoại lệ, bọn họ nhanh chóng lùi ra xa để tránh bị sát nhập ma tấn công. "Tất cả mọi người, mau tránh xa ra đi." Một bóng dáng nhỏ nhắn, từ ngoại hình có thể thấy cô bé có một cái đuôi rồng. Cô bé này không ai khác chính là Long Tôn, Bại Lù. Bại Lù lao nhanh tới, cô dùng cái đuôi rồng đang phát ra tia sét mà vụt vào mặt của một tên sát nhập ma khiến hắn loạng choạng ngã ra sau. "Bại Lù, nhanh, mau cho hắn ta uống thuốc này để hắn ngoan ngoãn nằm yên đi." Bại Lù lấy cái bình hồ lô treo bên hông chìa ra trước mặt từng người một, nhưng chẳng có ai dám đủ can đảm bước tới cầm cả. Ba tên sát nhập ma bước từng bước chân không lưu loát tiến lại gần Bại Lù. "Bại Lù, ý của tôi là để bọn hắn ngoan ngoãn nằm yên." Bại Lù cười gượng gạo, cô khẽ toát mồ hôi và dần dần lùi về sau. Ba tên sát nhập ma lao tới như mấy con thú hoang nhằm để tiêu diệt Bại Lù. "Lâm, cẩn thận chứ." Bé rồng Lâm vươn tay ra ôm Bái Lù vào người rồi bật lùi lại, cậu đã kịp thời ra tay trợ giúp được cô bé né được đòn tấn công của ba đám này. "Bái Lù, oa, thú hồn, cảm ơn nha." "Lâm, không có gì đâu." Lâm mỉm cười đáp, một tay ôm Bái Lù còn một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Lâm, đây là cảm giác vuốt ve rồng sao?" "Thoải mái đấy chứ." "Bái Lù, này này, ai cho anh sờ đầu tôi thế hả?" Trước hành động này của Lâm, Bái Lù kịch liệt vùng vây muốn tránh khỏi bàn tay ma quái của cậu. Mặc cho Bái Lù có vùng vẫy cỡ nào thì cô vẫn không thể thoát khỏi được Lâm. "Mọi người cứ để đám này cho tôi." Nói xong, Lật lấy ra cây gậy bóng chảy, lao về phải ba tên sát nhập ma và bắt đầu giao tranh với bọn chúng. "Bại Lù, một mình anh ta có ổn không đó?" "Lâm, tuy thường ngày anh ta rất ngốc nghếch nhưng trong chiến đấu thì rất đáng tin cậy đó." "Vậy nên, anh ta sẽ ổn thôi." Lâm cười nhạt, giọng điệu tràn đầy sự tin tưởng dành cho Lật, dù sao trong game anh ta chính là mình mà. Không mất quá nhiều thời gian, Lật đã xử lý xong ba tên sát nhập ma. "Lâm, anh đã mạnh hơn rồi." Lâm nhẹ nhàng đặt Bái Lù xuống, bước tới bên cạnh vỗ vai Lật và không quên dành cho anh ta một câu tán thưởng. Được khen như thế, Lật chống nạnh đầu ngẩng cao lên trông vô cùng rất đắc ý. "Bại Lù, thử, bị người ta dạy một trận mới chịu ngoan ngoãn nằm yên là sao?" Nhìn ba tên sát nhập ma nằm trên đất không một cử động, Bại Lù lắc đầu đầy ngao ngán. Sau đó, cô quay sang nhìn nhóm người Lâm mà cười nói, "Cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ, kỹ thuật đánh mạnh gây mê này của anh chàng tóc xám hay đấy." "Mạch 7TH, hả, đánh mạnh gây mê?" "Bại Lù, tuy vậy, mấy Vân Kỵ quân này đã bệnh lại thêm thương tích, tôi phải mau chóng băng bó thêm cho bọn họ. Đáng ghét thật, giờ lại bận không thể đỡ nổi nữa rồi." "Bạn nhỏ à, em định chữa trị cho bọn họ ư?" Nghe cái câu hồn nhiên này của Glus, Lâm không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Bị ánh mắt khó hiểu của bọn họ nhìn chằm chằm mình, Lâm vội vàng nói, "Xin lỗi, tôi lỡ nhớ tới chuyện vui nên đã vô tình cười ra ấy mà, hạ hạ đồng bạn." Chương 72, nhận ý ngài ẩn làm đệ tử, bất đắc dĩ. Chương 72, nhận ý ngài ẩn làm đệ tử, bất đắc dĩ. "Mạch 7TH, em từ đâu đến thế, cha của em đâu?" Mạch 7TH hơi của người xuống, bị cười nhìn Bái Lù mà hỏi. "Bái Lù, tôi không có cha Mạch 7TH, hả? Vậy còn mẹ của em?" "Bái Lù, tôi cũng không có mẹ." Trước câu trả lời của Bái Lù, Mạch 7TH bối rối không thôi. Tới ngay cả Lật cũng bối rối chẳng kém gì Mạch 7TH làm ấy. "Bái Lù, ồ tôi hiểu mà, các người thấy thân hình tôi nhỏ bé, chắc chắn cho rằng tôi là một đứa trẻ trốn cha mẹ lẹn ra ngoài chơi chứ gì." Đối diện với phản ứng của hai người, Bái Lù không ngạc nhiên làm ấy, chỉ nhàn nhạt cất tiếng đáp lại mà thôi. "Bái Lù, thừng, nơi này là Si Ân Hảo. Tộc đoàn sinh như em trai đây đừng xem mặt mà bắt hình dong nhé. Người tộc Vãi Đi ạ Hạ Dạ chúng tôi tự chuyển sinh luân hồi, không cần đến cha mẹ gì cả. Tộc Vãi Đi ạ Hạ Dạ, đây là một tộc đặc biệt trên xỉ ẩn háo lục học, bởi tộc vãi đi ạ hạ dạ là hậu duệ của vị ae ổng lĩnh cựu long nên tộc này được xem như là gần với bất tử vậy. Các tộc nhân của tộc vãi đi ạ hạ dạ không có thân sinh, mà là những kẻ luân hồi sau khi sống được 600-700 năm, họ luân hồi bằng cách thu mình vào trong bọc rồi nở ra từ những quả trứng như ngọc trai. Nhưng cũng vì cái tái sinh luân hồi này mà các tộc nhân của tộc vãi đi ạ hạ dạ không có khả năng sinh sản, nên số lượng của họ ngày càng suy giảm gần đến ngưỡng diệt vong. Bãi Lu, bổ tiểu thư từ khi chuyển sinh đã bắt đầu nghiên cứu mảy mỏ y thuật rồi, ở sở đan đỉnh cũng là y sĩ chuyên nghiệp có thể hành nghề hẳn hoi đấy nhé. Mặt bảy TH quay qua nói với Gus, khi bọn trẻ con ở bờ lò bọc còn đang nghịch ngợm dưới đất, thì những đứa trẻ ở đây đã trưởng thành đủ để khám chữa bệnh cho người khác rồi Gus. Bãi Lu, với lại. Bãi Lu đưa ngón tay của mình lên chỉ về phía Lâm, cô tức giật quát, ai cho anh dám sờ mó đầu của bổn tiểu thư thế hả? Có biết tôi lớn tuổi hơn anh không hả? Nhìn dáng vẻ tức giận đến mức xì khói của Bãi Lù, Lâm không có thấy sợ hãi gì cả, thay vào đó là cậu thấy cô nàng lòng tôn này cực kỳ dễ thương đáng khắc. Lâm, đúng là vậy thật nhưng đó chỉ là kiếp trước của cô thôi, còn hiện tại thì có phải cô nên lễ phép hơn chút không? Bãi Lù, này nha, bổ tiểu thư liều mạng với anh. Thấy cái mặt không biết sợ là gì của Lâm, Bãi Lù không kìm được cơn giận trong người mà lao lên muốn dạy cho cậu một bài học nhớ đời. Nhưng Bãi Lù với ngoại hình nhỏ nhắn đó thì sao mà làm gì được Lâm, cậu chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay ra đặt lên đầu cô nàng để cả lại. Nhìn Bãi Lù cơ tay múa chân loạn hết cả lên mà chẳng chúng làm cho Lâm cười hết sức vui vẻ. Bãi Lù, không, không cho anh cười. Đường đường là long tôn của một tộc, nhưng giờ Bãi Lù lại bị một nhân loại khinh dễ thì sao mà nhịn được cục tức cho được. Dù vậy Bãi Lù chẳng làm được gì cả. Càng nghĩ, Bãi Lù càng thấy bất ức. Bãi Lù, không không cho cười mà. Khóe mắt Bãi Lù rưng rưng, giọng điệu như muốn sắp khóc tới nơi. Lâm hoảng hồn, giật mình bởi cậu chưa nghĩ tới cái tình huống này. Không chờ Lâm phản ứng lại thì đã có bàn tay đánh đầu cậu một cái. Mặt bảy TH, bắt nạt người khác là không nên đâu, mau xin lỗi người ta đi. Người đánh Lâm không ai khác là Mạc 7TH. Dù bị đánh là thế nhưng Lâm không nói gì cả, cậu xoa xoa cái đầu bị đánh của mình, ngoan ngoãn làm theo lời Mạc 7TH. Lâm, khu khu, tôi xin lỗi, tôi đã lỡ giỡn quá trớn rồi mong cô tha thứ cho tôi. Bãi Lù Lâm quỵ một gối xuống trước mặt Bãi Lù và thật lòng xin lỗi cô nàng. Bãi Lù ánh mắt vẫn rưng rưng, cô hứ một tiếng quay mặt đi chỗ khác không thèm đếm xỉa đến Lâm. Lâm cười khổ, nói, vậy đi tiểu thư Bãi Lù, tôi sẽ mua một cốc trà sữa để chuộc tội cho cô nhé. Nghe đến cốc trà sữa, tâm của Bãi Lù đã dao động, cô vội dùng tay lau đi ánh nước ở khóe mắt rồi chu môi nói, có thật không? Lâm, thật, tôi đi tí luôn. Vậy để giờ tôi chạy đi mua liền. Nói xong, Lâm nhanh chân chạy đi để mua cốc trà sữa cho Bãi Lù. Mặt bảy TH, thì anh ta là vậy đó. Mong cô đừng để bụng. Bãi Lù, yên tâm, tôi không để bụng đâu dù nghe chính miệng Bãi Lù khẳng định như thế, nhưng nhìn kiểu gì thì mặt bảy TH vẫn không tin cho lắm. Bãi Lù, với lại, dù gì dạo gần đây Lù học cũng không yên bình cho lắm, nếu như mọi người. Mặt bảy TH, nếu như không có việc gì thì đừng chạy lung tung phải không? Thật đáng tiếc, tướng quân của Lù Học đã giao cho chúng tôi một việc hệ trọng, không thể không chạy động chạy tây được. Bãi Lù, vậy vậy thì, nếu có điều gì rủi ro bất chắc, đau ngã tổn thương gì, tôi có thể thăm khám miễn phí cho mọi người. Nể mặt mọi người đã giúp tôi, tiền thuốc sẽ giảm 20 plus, không phải miễn phí thăm khám à? Lật hiện đầy dấu chấm hỏi, câu trước thì miễn phí còn câu sau thì là giảm 20 tiền khám, cái này cũng quá là gây lũ cho một người đơn giản như plus quá rồi. Bãi Lù, thử. Anh có biết trên xỉ ẩn háo lù học này có bao nhiêu người lấy số đợi được bổn tiểu thư khám cho riêng không? Anh cầu còn không được đó. Bãi Lù, được rồi, mọi người đi dạo đâu đó đi. Tôi phải làm việc rồi dứt lời. Bãi Lù tiếp cận bốn tên sát nhập ma đang bất tính trên đất và bắt tay vào việc. Nhìn Bãi Lù đang nghiêm túc làm việc của mình, ba người mẹo, Gus và Mạc 7TH xì xào bàn luận với nhau. Lâm, phu cuối cùng cũng kiếm được quầy bán trà sữa. Mệt chết mất Lâm cầm trên tay cốc trà sữa mà mình mới mua được tại một quầy hàng nhỏ ở phố Kim Nhân. Cậu lê bước chân mệt mỏi để về quảng trường Trường Lạc Thiên đoàn tụ với mọi người. Lâm đang đi trên phố, không biết từ đâu có một người thiếu nữ chạy ra chắn trước mặt làm cho cậu không khỏi nghi hoặc đứng lại. Nhưng khi nhìn kỹ bóng dáng người thiếu nữ trước mắt, Lâm mở to mắt bất ngờ bởi cậu hoàn toàn biết cô nàng này là ai. Lâm, Ghi Nại Ẩn. Đúng vậy, người thiếu nữ này là Ghi Nại Ẩn, một trong hai chúa hề ở trong đêm. Lâm, xin chào. Ghi Nại Ẩn, chào hỏi để sang bên khác đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Thấy vẻ mặt nghiêm túc bất thường của Ghi Nại Ẩn, Lâm sững người tại chỗ đánh ra mở dấu chấm hỏi to đùng. Chưa để Lâm hết bàn hoàng, đống cô nàng Ghi Nại Ẩn lao tới ôm chặt lấy bắp đùi cậu. Ghi Nại Ẩn, xin anh, hãy nhận tôi làm đệ tử đi ạ. Lâm. Ghi Nại Ẩn, tôi đã thấy anh cùng dạng kình trung ý chiến đấu với đám sát nhập ma rồi, tôi cực kỳ ngưỡng mộ luôn. Nên tôi đã quyết định muốn trở nên mạnh mẽ như anh. Vì vậy xin anh hãy nhận tôi làm đệ tử đi. Ghi Nại Ẩn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh như cún nhìn chằm chằm Lâm không rời. Lâm, bái sư. Sao lại bái tôi? Sao cô không bái dạng kình ấy, cậu ta mạnh hơn tôi nhiều mà. Ghi Nại Ẩn cười tươi, hồn nhiên giải thích, à, tại tôi thích cách anh chiến đấu đấy mà. Lâm. Đúng là một trong hai chúa hề có khác, thật biết cách làm cho người ta bất ngờ không lường được mà. Lâm kinh hãi trong lòng. Ghi Nại Ẩn, nhận tôi làm đệ tử đi mà, tôi ngoan dữ lắm. Thậm chí tôi còn có những kỹ năng tuyệt đỉnh, chẳng hạn như trồng cây chuối ăn mì, đập vỡ đá trên ngực, tay không bắt đạn và còn nhiều nữa. Trồng cây chuối ăn mì và đập vỡ đá trên ngực Lâm nghe còn tin tưởng được, nhưng vụ dùng tay không bắt đạn thì cậu cứ thấy nó vô lý như nào ấy. Nhìn biểu cảm kiên quyết của Ghi Nại Ẩn, Lâm cá chắc rằng cô nàng này sẽ không buông chân cậu ra nếu không đồng ý nhận cô nàng làm đệ tử. Nghĩ mãi mà không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi tình huống buồn cười này, Lâm thở dài một hơi, đỡ chán bất đắc dĩ nói, được được rồi, tôi nhận cô làm đệ tử là được chứ gì. Nghe Lâm nói thế, Lý Mai ẩn vui mừng ra mặt, dễ ạ, Đồ Nhi xin ra mắt sư phụ. Lâm, không biết ngày tháng yên bình của mình còn không nhỉ? Chương 73, nguy hiểm khó lường trước. Chương 73, nguy hiểm khó lường trước. Lý Mai ẩn vẻ mặt tươi cười, cầm điện thoại trên tay bấm những dòng tin nhắn gửi cho người bạn của mình. Lâm thầm liếc trộm qua để xem thử Lý Mai ẩn đang nhắn cho ai, thì thật hay làm sao người mà cô nàng đang nhắn chính là chúa hề còn lại, Sở Tạng. Về nội dung mà Lý Mai ẩn nhắn cho Sở Tạng chỉ là cô nàng này đang khoe khoang việc bản thân đã bái được một người mạnh làm sư, thậm chí còn nhiệt tình ngỏ ý muốn Sở Tạng bái Lâm làm sư nữa chứ. Dù Lâm biết hành vi nhìn trộm tin nhắn người ta là bất lịch sự, nhưng ở tình huống như này thì không nhìn không được. Lâm, thôi, nếu việc đã xong thì tôi xin phép đi đây. Lý Mai ẩn, ừm, sư phụ đi đi. Nhiệm vụ bái sư đã xong, Lý Mai ẩn vui vẻ đáp ứng. Lâm không do dự một giây, cậu nhanh chân bước đi, để lại ở phía sau lưng là câu nói hẹn gặp lại sư phụ của Lý Mai ẩn vang lên rất to. Vị khách bước ngoài này xin hãy dừng chân một chút đi, chưa được bao xa thì có một giọng nói khàn khàn của một người lạ kêu gọi Lâm. Lâm hơi nhíu mày, nhìn về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông ăn mặc theo phong cách của Sở đang đỉnh quắt tay lại, ý đồ rất rõ ràng là đang muốn Lâm hãy đến gần. Với kinh nghiệm của một người chơi, Lâm liền nhận ra kẻ này không phải là người của Sở đang đỉnh gì. Tuy vậy, thay vì manh động bắt hắn thì Lâm thầm cười đầy mưu mô. Lâm, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con chứ? Nghĩ tới đây, Lâm mặt không biểu cảm bước tới đứng đối diện với hắn. Anh có muốn được trường sinh không? Nghe hội thoại quen thuộc này, Lâm im lặng một lúc rồi mỉm cười nói, trường sinh. Tất nhiên là một chứ, ố, tôi biết ngay mà. Nghe Lâm nói thế, nụ cười trên môi hắn càng quái dị hơn, hạ hạ, thật thú vị. Mà anh hãy nói nhỏ thôi nhé, dù sao đây chẳng phải là đề tài vẻ vang muốn trường sinh bất tử không phải là chuyện dễ dàng gì, liên minh xỉ ẩn hoàn toàn không quan tâm đến hạnh phúc của tộc đoàn sinh, họ ngoan cố ngăn cản con đường bình quang dẫn đến sự bất tử. Nhắc đến liên minh xỉ ẩn hảo, biểu cảm trên khuôn mặt hắn trở nên méo mó, thận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lâm, đúng là đám tín đồ bí truyền dược vương có khác, bí truyền dược vương. Đây là tổ chức được thành lập cách đây chưa đầy 30 năm đang tác vai tác quái trong liên minh xỉ ẩn hảo, một tổ chức tội phạm lấy danh nghĩa cổ xưa làm đủ mọi cách dù cho đó là cách làm vô nhân tính nhất để đạt được sự trường sinh bất tử. Nhưng hãy nên nhớ, đừng bao giờ để bị lừa những tuyên bố hàng ngàn năm lịch sử từ miệng của đám này. Sau thời đại tam kiếp, liên minh xỉ ẩn hảo đã cấm hoàn toàn tín ngưỡng về thọ ôn hòa tổ, dạ hồ si, nghiêm ngặt ngăn chặn sự lây lan của thảm họa trường sinh. Và những kẻ hoài niệm tiên tích chủ phú trong thời đại thần giáng đã thành lập một nhóm tín ngưỡng chủ nghĩa hoài cổ chính là tổ chức ở trên. Cách đây 30 năm trước trên xỉ ẩn hảo, cuộc chiến tranh chủ phú thứ ba nổ ra. Cuộc chiến thảm khốc này đã mang đến cho liên minh xỉ ẩn hảo nỗi đau không thể chữa lành trong thời gian ngắn. Hầu hết người dân xỉ ẩn hảo đều chọn mang theo nỗi đau này mà sống tiếp. Một số người với những tham vọng khác đã đem tai họa do thọ ôn họa tổ mang đến này quy tội cho tư mệnh đế cung và liên minh xỉ ẩn hảo vô tình, từ đó nảy ra ý nghĩ lật đổ xỉ ẩn hảo. Nói chung, tổ chức bí truyền dược không khác gì là chỗ một đám điên tụ tập lại với nhau cả. Lục Phù Dung, xin giới thiệu, tôi tên Lục Phù Dung. Lần này đến đây là mong được gặp gỡ người hữu duyên như anh. Cùng tôi bước vào con đường trưởng sinh. Lục Phù Dung đặt một tay lên ngực, trịnh trọng giới thiệu về bản thân. Lâm, Lục Phù Dung. Thì ra là cái tên này, nhưng không phải nơi hắn đứng sẽ là khu gần quảng trường Trường Lạc Thiên gặp gỡ và dụ dỗ cơ sao? Dựa theo hướng đi cốt truyện là thế mới đúng, nhưng giờ thì nó đã khác. Lâm nghi ngờ không thôi, cậu không phải là kẻ ngu ngốc khát khao trưởng sinh gì nên cậu đoán chắc chắn kẻ này nói riêng và bí truyền dược vương nói chung đang có ý đồ gì đó với cậu. Càng nhìn điệu cười bí hiểm của tên Lục Phù Dung, Lâm càng thấy khó chịu và tin tưởng vào phán đoán của mình hơn. Lâm, để tôi xem. Rốt cuộc mấy người đang có ý đồ gì với tôi? Với một người đã đạt tới trình độ LV5 như Lâm, cậu không hề ngán mấy môn đồ của bí truyền dược đâu. Tại một khu nhà trống ở Trường Lạc Thiên, dù nơi này khá gần chỗ quảng trường, nhiều người dân đi qua đi lại nhưng chẳng có ai nghi ngờ hay gì cả. Bởi đám bí truyền dược vương ăn mặc giống hệt với các thầy thuốc của Sở Đan Đỉnh nên làm cho người dân xung quanh tưởng là thầy thuốc thật. Lục Phù Dung, được rồi, chúng ta vào thôi. Lục Phù Dung dẫn Lâm đi vào, hắn liền ra hiệu cho ba người hai nam, có một kỵ vân và một nữ bên trong nhanh chóng đóng chặt cửa lại để bên ngoài không nghe được cuộc nói chuyện đôi bên. Lâm có để ý tới ba người họ một chút, chứ anh chàng Vân Kỵ Quân kia ra thì hai người còn lại cậu cũng chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt. Lục Phù Dung vẫn cái giọng điệu khàn khàn đó, cười nói, xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là môn đồ của bí truyền dược vương. Trước đây tôi không tiện tiết lộ thân phận, nhưng bây giờ có thể yên tâm mạnh dạn nói cho mọi người biết bí truyền dược vương là tổ chức thi hành chính giáo của Dược Vương Từ Bi, còn môn đồ chính là tên cứ gọi của những người đi theo như chúng tôi giới thiệu bản thân xong. Lục Phù Dung cứ dùng cái giọng mê hoặc liên tục lại nhãi về tổ chức của mình. Nếu muốn gia nhập được vào bí truyền dược vương thì phải làm một thử thách mà hắn gọi là dễ dàng cho người mới, và Lâm sẽ là người làm thử thách mà Lục Phù Dung đề ra. Đồng thời, hắn nói luôn cho Lâm biết tại sao có một anh chàng Vân Kỵ Quân ở đây thì anh chàng này cũng như cậu vậy, là người sẽ làm thử thách với cậu. Cái thử thách mà Lục Phù Dung đề ra chính là chép quyển Dược Vương Từ Bi nghìn tay cứu thế 500 lần, để hắn thông qua thử thách này để xem ai là người có thành kính mới cho gia nhập. Lâm, đúng là đám điên, nói gì thì nói, Lâm thấy cái thử thách này đúng thật là điên rồ hết mức. Tới ngay cả anh chàng Vân Kỵ đứng sau Lục Phù Dung cũng cảm thấy giống hệt Lâm vậy. Lục Phù Dung, đây là quyển kinh cơ bản của bí truyền dược vương chúng tôi, phải chép ra với tấm lòng thành kính tốt nhất là nên học thuộc. Lục Phù Dung đặt vào tay Lâm một quyển kinh theo phong cách Trung Hoa, ở trên quyển kinh có tựa đề là Dược Vương Từ Bi nghìn tay cứu thế. Lục Phù Dung, dĩ nhiên đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau khi trở thành môn đồ, còn phải trải qua rất nhiều thử thách khác nữa. Nói xong, Lục Phụ Dung giá hiệu mời Lâm ngồi vào bàn để bắt đầu làm, còn hắn cùng hai người kia đứng ngoài cửa mà canh chừng. Ngồi vào bàn, Lâm mở quyển kinh ra, ngồi đối diện cậu là anh chàng Vân Kỵ cũng thao tác giống cậu. Anh ta lật từng trang một, nhưng không hề có ý đồ chép 500 lần như lời của Lục Phụ Dung. Anh chàng Vân Kỵ, này, anh bạn, anh không chép à? Anh chàng Vân Kỵ nhỏ giọng thì thầm với Lâm. Lâm cười nhạt, đáp lời, chép. Không, nghĩ như nào thì vẫn không thể được anh chàng Vân Kỵ. Ừm, Bí Truyền Dược Vương đúng là một đám điên khùng hết thuốc chữa. Mà tôi biết anh là Lâm, khách quý của tướng quân Lâm, anh tới đây nắm vùng nhỉ? Anh chàng Vân Kỵ không giấu gì nói, đúng vậy. Tôi là Vân Kỵ quân của khu cảnh vệ Trường Ngạc Tiên, nhìn thấy Lục Phụ Dung cứ lén lút tuyên truyền những tư tưởng ngược với đạo lý nên mới đi theo, không may vừa đến đã bị bọn họ nghi ngờ, tôi phải mất khá thời gian để bọn họ tưởng tôi thực sự muốn gia nhập vào tổ chức. Nói xong, anh chàng Vân Kỵ lét lục thò tay vào trong áo lấy ra một quyển sao chép kinh đưa cho Lâm. Anh chàng Vân Kỵ, đây là quyển kinh tôi sao chép đó, anh cứ nhận lấy đi, không cần cảm ơn tôi đâu. Không có lý gì từ chối, Lâm nhận lấy quyển kinh được anh chàng này sao chép mà nhìn thử. Lâm, kỹ năng sao chép này của anh ghê gớm thật đó. Anh chàng Vân Kỵ, tất nhiên, dù sao tôi đã từng làm văn thư ở phủ thần sách 150 năm. Mà anh nhớ hay giúp tôi nhé, tôi muốn về phủ thần sách để báo tin sau khi dành cho anh chàng Vân Kỵ vài lời khen và đáp ứng yêu cầu của anh ta. Lâm hô lớn gọi Lục Phụ Dung, Phụ Dung tiên sinh, tôi chép xong rồi. Anh chàng Vân Kỵ, à, tôi cũng vậy. Nghe hai người đồng loạt hô lên, Lục Phụ Dung bước vào kiểm tra. Lục Phụ Dung thấy hai bài kinh văn đã chép xong một cách hoàn hảo thì không khỏi cảm thán, nhanh thật, tốt, rất tốt. Vậy làm thử thách thứ hai thôi anh chàng Vân Kỵ, thử thách thứ hai. Có thể để ngày mai được không? Bởi tôi đã lén ra ngoài nên. Không để anh chàng Vân Kỵ nói hết, Lục Phụ Dung vội cắt ngang, yên tâm, thử thách thứ hai này nhanh lắm. Thử thách này sẽ là cuộc quyết đấu của hai người, ai thắng sẽ chính thức trở thành môn đồ của tổ chức. Anh chàng Vân Kỵ sững người, vội liếc nhìn qua Lâm, cậu cũng liếc nhìn qua và thâm ra hiệu bằng ánh mắt. Với giác quan của một người Vân Kỵ, anh chàng liền hiểu ý đồ của Lâm. Anh chàng Vân Kỵ, được rồi, chúng tôi sẽ làm. Lục Phụ Dung, tốt, vậy làm đi. Thời gian rất quý báu đấy. Anh chàng Vân Kỵ quay người đối mặt với Lâm, cầm chặt vũ khí trên tay và thủ thế. Anh chàng Vân Kỵ, ia, tiếp chiêu đi. Anh ta lao lên và nâng vũ khí qua đầu, người ngốc có thể thấy anh chàng này đang cố để lộ ra sơ hở. Lâm nhanh chóng bắt cánh tay của anh chàng Vân Kỵ và quật ngã anh ta. Anh chàng Vân Kỵ cũng phối hợp diễn theo bằng cách giả bộ ngất đi. Lục Phụ Dung, tuyệt, quá tuyệt. Đúng là một trận đấu đặc sắc. Xin chúc mừng anh chính thức trở thành môn đồ của Bí Truyền Dược Vương. Còn về anh chàng Vân Kỵ này cúc tím, đào xanh, hai người đem tên này giải quyết đi. Lâm, chờ đã, cứ để tôi cho dứt lời. Lâm cầm lấy tay anh chàng Vân Kỵ rồi cậu gồng sức ném anh ta qua bên kia tường. Lâm, người thật bại phải bị đào thải như thế, anh nói có đúng không, Phụ Dung tiến sinh? Lục Phụ Dung, à đúng vậy, dù có hơi bất mãn trước hành động này của Lâm, nhưng hắn vẫn cố duy trì sự thân thiện hết mức trên mặt. Về phần của anh chàng Vân Kỵ, anh ta sau khi bị Lâm ném qua tường rồi thì không còn diễn nữa, anh ta vội vã đứng lên xoa xoa cái lưng rồi chạy về phủ thần sách để báo tin. Anh chàng Vân Kỵ chưa rời đi chưa được bao lâu thì có một bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện, bước vào trong khu nhà và đóng chặt cửa. Lục Phụ Dung thấy người tới thì kinh ngạc, vội đi tới cung kính nói, gian sủ đại nhân, không biết ngài tới đây làm gì thế ạ? Lâm, sao người phụ nữ này ở đây? Đáng lý ra lúc này chưa phải là lúc mà cô ta xuất hiện mà. Lâm trợn tròn mắt, bất ngờ không tốt nên lời khi thấy người phụ nữ này xuất hiện. Gian Su, cô ta là cựu đan sĩ trưởng, đồng thời còn là trưởng tổ chức Bí Truyền Dược Vương. Đôi mắt trắng xám không màu của Gian Su là do bị mù mới có màu như này. Tuy mù là vậy, nhưng từ khi đi vào từ nay đến giờ, Gian Su cứ đưa ánh mắt về phía Lâm mãi không rời. Gian Su, thì ra là ngươi ở đây. Gian Su cười nhạt, liền lập tức dưới chân Lâm mọc ra các sợi dây leo cành lá vàng quấn chặt hai chân và hai tay cậu. Ly trà sữa mà Lâm cầm bị rơi xuống và đổ đầy ra đất. Lâm vùng vẫy, nhưng dù vùng vẫy tới cỡ nào thì các sợi dây leo cành lá vàng vẫn không nới lỏng là bao. Lục Phụ Dung không hiểu hỏi, Gian Su đại nhân, ngài đây là? Gian Su, đây là kẻ mà người đó muốn vậy thôi. Lâm tức giận nhìn Gian Su, cậu không hề lường trước được sự việc này. Lâm lập tức sử dụng vũ độ chân không nhằm muốn thoát khỏi. Nếu là đám môn đồ của Bí Truyền Dược Vương thì cậu có thể tự tin đánh bọn chúng, nhưng riêng người phụ nữ này thì lại khác. Đôi cánh lam sắc xòe ra sau lưng Lâm. Gian Su biết Lâm muốn làm gì thì liền tạo ra thêm các dây leo khác quấn chặt đôi cánh của cậu và ghìm cậu bị hai gối xuống đất. Tay chân không thể cử động nên không thể tung ra nhát cắt. Lâm căm phẫn nói, ngươi muốn làm gì ta, Gian Su? Gian Su, biết cả tên của ta luôn cơ đấy. Mà ngươi nói ta làm gì sao? Ha ha. Gian Su cười khẩy, lấy ra một viên đan kỳ lạ bước từng bước tới gần Lâm và túi người thấp xuống. Gian Su, tất nhiên, là bắt ngươi theo lời người đó và sẵn tiện thử thuốc luôn. Gian Su bóp mạnh mồm Lâm, bỏ viên đan kỳ lạ vào miệng cậu và ép cậu nuốt xuống. Viên đan kỳ lạ xuống cổ. Cả người Lâm bắt đầu cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt làm cậu run rẩy không ngừng, muốn hét lên để cầu cứu mà không thể nào hét được. Lâm, mình chủ quan quá rồi, biết vậy mình đã. Giờ hối hận đã quá muộn màng, nếu biết trước tình huống này thì Lâm đã không đội vàng đến đây rồi. Nóng lạnh cứ thay phiên nhau hành hạ Lâm, gân xanh bắt đầu nổi lên, màu sắc đôi con ngươi từ màu đen biến đổi thành màu đỏ hồng và trên hết xung quanh Lâm dần dần dị ra các làn khói đen quỷ dị. Những dòng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lói trong tâm trí Lâm, cậu cắn răng cố kìm hãm lấy để bản thân không đánh mất đi lý trí. Lâm, lựa chọn tiên sinh mà cứu tôi với. Bên phía nhóm người Glass. Sao thế mà? Một người thiếu nữ lạ đang dẫn theo nhóm người Clus đến sở thiên tượng, bởi cô nàng này đã nhận được lệnh của Fú Sụ Ản. Nhưng trong quá trình di chuyển, người thiếu nữ này rất khó hiểu khi thấy mặt 7TH đột ngột ngừng lại và nhìn về một hướng nào đó ở phía sau. Mặt, có chuyện gì sao? Mặt 7TH, mọi người hình như tôi nghe giọng cầu cứu yếu ớt của Lâm. Mặt 7TH nói với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, một nỗi bất an dâng lên trong cô càng lúc càng lớn hơn. Mặt 7TH, tôi phải đi xem thử mới được. Mặt 7TH nhanh chóng chạy đi, dù không biết hướng của Lâm là ở đâu, nhưng trong tầm mắt của Mặt 7TH lúc này hiện lên một sợi dây đỏ đang chỉ dẫn đường đi cho cô. Web và Clus cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng hai người họ vẫn mau chóng đuổi theo Mặt 7TH. Này, có chuyện gì thế? Chờ tôi với coi. Người thiếu nữ lạ cũng nhanh chân chạy theo. Chương 74, đánh mất kiểm soát. Chương 74, đánh mất kiểm soát. Giang Su, ha ha, đây không lẽ là sức mạnh bí ẩn trong người cái tên này mà người đó nói sao? Thấy làn khói đen quỷ dị đang bốc lên từ người Lâm, Giang Su không tìm được cười lên đầy thích thú. Giang Su bắt đầu ảo tưởng rằng nếu bản thân cô tay chiếm đoạt được sức mạnh này thì cô ta sẽ dễ dàng ban phát sự trường sinh trên khắp Xi Ẩn Hảo. Lòng tham đã nổi lên thì khó mà cưỡng lại được, Giang Su từ từ vươn tay ra muốn chạm vào làn khói đen đó. Vào giây phút sắp chạm vào thì đã có một tình huống bất ngờ khiến cho Giang Su giật mình thụt tay lại. Đó là Lâm, hành động mà cậu đã làm cho Giang Su giật mình đó là cắn. Đôi cánh phía sau lưng của Lâm tan biến đi, cậu hướng đôi con ngươi đỏ hồng về phía Giang Su. Làn khói đen tỏa ra xung quanh người Lâm càng lúc càng một dày đặc hơn. Lâm đã hoàn toàn đánh mất kiểm soát, cậu vùng vẫy mạnh mẽ nhằm muốn thoát khỏi đám dây leo để lao tới xé xác Giang Su. Trước hành động phản kháng này của Lâm, Giang Su có đôi chút kinh ngạc. Bởi khi kẻ nào biến thành xác nhập ma thì đều phải chịu sự kiểm soát của cô. Nhưng Lâm thì lại khác, Giang Su không tài nào kiểm soát được cậu. Giang Su, con chó dám cắn chủ này. Giang Su tức giận quát một câu, nâng bàn tay lên định đánh Lâm nhưng đột nhiên có hàng loạt mũi tên lục diện băng rơi xuống vị trí cô ta đang đứng. Giang Su né được nhưng đám môn đồ thì không, Lục Phụ Dung cùng hai tên kia đã bị đóng băng như một cây kem lạnh vậy. Mạc 7TH, thả anh ấy ra. Người vừa tấn công là Mạc 7TH, cô ấy đã tới ứng cứu. Không chỉ riêng Mạc 7TH tới thôi đâu mà phía sau cô còn có Mẹo, Lật cùng một thiếu nữ lạ. Là môn đồ của bí truyền dược vương sao? Mẹo, là tổ chức mà cô lúc nãy kể sao? Tiểu thư Kỉnh Quẹ. Người thiếu nữ tên Kỉnh Quẹ gật đầu nói, không ngờ chúng lại ở nơi này tác vai tác vái. Thấy ba người Clus và người của Sở Thiên Tượng có mặt, Giang Su hừ một tiếng bỏ mặc môn đồ của mình mà hóa thành những cành lá vàng bay đi theo gió. Lật định dí theo nhưng đã bị Web ngăn lại. Clus, chú Web. Web lắc đầu, không nói gì mà chỉ ra hiệu Clus hãy nhìn về phía Lâm. Clus nhìn theo, thấy tình trạng hiện giờ của người bạn của mình khiến cho anh đau đớn như bị dao cắt vào lòng người vậy. Lâm vẫn bị các dây leo cuốn chặt, cậu phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú, hướng ánh mắt đỏ hồng về phía Web. Clus, Mạch 7TH và Kỳ Quẹ. Kỳ Quẹ, cái ánh nhìn cũng quá đáng sợ rồi đó. Mạch 7TH, Lâm ơi. Mạch 7TH chưa hết sững sờ, cô từng bước tới gần Lâm vươn tay ra muốn chạm vào cậu thì đã bị Web cản lại. Web, tình hình của Lâm đã đánh mất kiểm soát rồi, nếu mà giờ thả ra thì cậu ấy sẽ tấn công chúng ta và những người lân cận đó. Mạch 7TH, không lẽ chúng ta cứ để mặt anh ấy như vậy sao? Mạch 7TH nắm chặt mép váy, ánh mắt rưng rưng. Web, để đó cho tôi. Web ngước nhìn xuống Lâm, đưa cây gậy chống lên điểm nhẹ vào trán của Lâm. Một đốm sáng tím đen từ cây gậy phát ra đánh tan các dây leo đang của Lâm. Được ánh sáng từ cây gậy ảnh hưởng, ý thức Lâm trở nên mờ mịt rồi ngất lìm đi. Các làn khói đen tỏa ra xung quanh cậu cũng theo đó mà biến mất. Mạch 7TH vội đưa tay ra đỡ lấy Lâm, nhìn người con trai đang ngất trong vòng tay mình, cô không khỏi chua xót nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu. "Web, tôi chỉ tạm thời phong ấn ý thức của Lâm mà thôi, việc còn lại chúng ta có thể làm là đưa cậu ấy tới sở đan đỉnh để tiểu thư bãi lù kiểm tra xem thử." Web nói xong thì liền rời vào trạng thái trầm âm, anh ta nhớ lại cái khói đen bốc ra từ Lâm. Với một hệ gọi chợt như đập thì anh ta có thể cảm nhận được cái làn khói đó chứa một sức mạnh không tưởng. Tại sở đan đỉnh, bãi lù, thừng. Nhìn tình hình hiện giờ của Lâm, Bãi Lũ trầm ngâm một lúc rồi nhìn ba người Clus mà cất tiếng nói, tình hình của anh ta khá tệ đó. Web đẩy nhẹ kính, cô có thể nói rõ hơn được không, tiểu thư Bãi Lũ? Bãi Lũ thở dài một hơi nói, tuy Lâm không bị hóa thành xác nhập ma, nhưng cái thứ mà Lâm đã bị cho uống đã kích thích nguồn năng lực tiềm ẩn trong người anh ta với sức mạnh thể chất lẫn tinh thần hiện tại thì Lâm khó mà kiểm soát được, chưa kể. Nói rồi, Bãi Lũ lấy một cái dao mổ rạch nhẹ một đường trên cánh tay Lâm. Huyết dịch từ từ chảy ra, nhưng rất nhanh sau đó vết thương liền tự động khép lại. Những người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt kinh ngạc trước tình huống lúc nãy. Bãi Lũ, Lâm đã bị ảnh hưởng bởi vết tích trù phú rồi, đối với Xỉ Ẩn Hạp thì đây không khác gì là lời nguyện, nhưng đối với mấy người thì nó lại chính là phần thưởng đó. Vừa lau sạch con da mổ, Bãi Lũ vừa giải thích tình trạng mà Lâm đang gặp phải cho nhóm người vừa nghe. Nghe xong, Lật và Mạch 7TH đều biểu lộ ra vẻ mặt phức tạp hết sức, còn Nhập thì nhíu mày suy nghĩ. Bãi Lũ, mà mọi người đang có việc gấp phải không? Mọi người cứ đi đi, Lâm hãy để cho bổn tiểu thư chăm sóc cho Bãi Lũ. Thấy có sự hiện diện của cô nàng Sở Thiên Tượng Kỉnh Quẹ đứng bên cạnh Lật, cô nàng liền mỉm cười nói để trấn an sự lo lắng của ba người kia. Chờ khi ba người Clus cùng với Kỉnh Quẹ rời đi, Bãi Lũ nhìn về phía Lâm vẫn còn đang ngất thì lắc đầu ngao ngán. Bãi Lũ, đúng là một tên ngốc hết sức, bộ không biết suy nghĩ tới hậu quả trước khi làm điều gì đó à? Nói thì nói thế thôi chứ trong thâm tâm Bãi Lũ cũng lo không kém gì, chỉ mới nói chuyện với nhau không lâu đây thôi mà Lâm đã bị như này rồi. Bãi Lũ, ghét anh thật đó, nhờ anh mà ly trà sữa của tôi đã đi vào mất. Đúng lúc này, Lâm bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, cậu rên rỉ đưa tay lên đầu của bản thân mà xoa xoa. Lâm, đây là đâu vậy? Bãi Lũ, ồ, anh tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ đó, đôi con ngươi của Lâm đã trở lại màu đen vốn có của nó, đầu cậu vẫn còn có chút nhói nhói do phải chịu ảnh hưởng từ viên đan kia. Lâm ngồi dậy, giọng hơi mệt nói, là cô sao Bãi Lù, nếu là vậy thì tôi đoán đây là sở đan đỉnh rồi. Bãi Lù lấy một cái ghế nhỏ đặt bên cạnh Lâm mà ngồi xuống, hừ một tiếng, may là đồng bạn của anh tới cái đó, chứ nếu không hậu quả anh phải gánh chịu là rất lớn đấy. Lâm, tôi nhớ mang máng là tôi bị người phụ nữ tên gian sủ cho uống một viên đan dược kỳ lạ, còn chuyện tiếp theo thì tôi không tài nào nhớ được Bãi Lù, không nhớ cũng đúng thôi, vì lúc đó anh đã đánh mất kiểm soát rồi mà. Có điều tôi không ngờ người làm ra điều này lại là cô ta cơ đấy Lâm, chờ đã, tôi mất kiểm soát. Lâm hoảng hốt hỏi lại mà điều mình vừa nghe thấy. Bãi Lù, ừm, viên đan mà gian sủ cho anh uống tuy không biến đổi anh thành xác nhập ma nhưng nó đã kích thích thứ sức mạnh tiềm ẩn trong người anh đấy. Lâm không phải kẻ ngốc gì, cậu hoàn toàn nhận ra sức mạnh tiềm ẩn từ miệng Bãi Lù là đang nói về cái nguyên tố hắc ám trong người cậu. Thấy Lâm trầm ngâm, Bãi Lù lên tiếng nhắc nhở, tình hình hiện tại anh tốt nhất là đừng quá kích động, nếu anh kích động thì thứ tiềm ẩn trong anh sẽ. Lâm đoán được Bãi Lù định nói gì với mình, cậu vội cắt ngang, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã nói. Bãi Lù bị cắt ngang như vậy thì bất mãn ra mặt, anh đúng thật là thiếu đòn mà. Chương 75, Dìn Vạn, ép Vũ Khanh, hãy nói tiếng người đi. Chương 75, Dìn Vạn, ép Vũ Khanh, hãy nói tiếng người đi. Sở Đan Đỉnh, đây là một nơi để thuyết giảng tiên đạo. Nhưng khi cây kiến tạo bị loại bỏ, thì địa vị của nó xuống dốc trầm trọng và không còn chi phối cán cân quyền lực ở Si Ân Hảo. Mùi thuốc tỏa ra từ các lò luyện đan quanh quẩn trong không khí và lan tỏa khắp nơi ở Sở Đan Đỉnh này, mùi thuốc nó chẳng hề khó chịu là bao, mà thay vào đó là trái ngược hoàn toàn. Mùi thuốc nó mang lại một sự thoải mái nhất định về mặt tinh thần mỗi khi ngửi. Bãi Lù, uống viên thuốc này vào đi, tên ngốc Lâm, đây là gì thế? Nhìn viên đan màu nâu còn ấm trên tay mà Bãi Lù đưa cho, Lâm cất tiếng hỏi nguồn gốc của viên đan này. Bãi Lù, đây chỉ là viên đan giúp đề cao tinh thần anh lên một chút mà thôi, luyện ra không khó gì Lâm, ừm, cảm ơn cô. Cô thật là tài giỏi đó Bãi Lù, thứ, bình thường mà thôi. Ngoài miệng ngạo kiều nói là thế, nhưng cái đuôi rồng của Bãi Lù đang đung đưa qua lại thì Lâm hiểu ra rằng cô nàng long nữ này đang rất vui khi được cậu khen ngợi. Lâm uống lấy viên đan. Viên đan xuống bụng, cả cơ thể của cậu như có một dòng nước ấm chảy vào trong người khiến cậu thoải mái vô cùng. Cơn đau đầu cũng theo đó mà bớt đi không ít. Bãi Lù, anh thấy như nào? Lâm, tuy đan có hơi đắng, nhưng hiệu quả lại rất tốt, sức khỏe tôi cũng đã ổn định lại rồi. Bãi Lù, đan do bổn tiểu thư tự tay luyện ra mà trời. Được rồi, anh cứ nằm nghỉ đi, tôi còn nhiều việc phải làm nữa. Nói xong, không chờ Lâm đáp lại thì Bãi Lù đã quay lưng rời đi. Nhìn bóng lưng cô nàng đang xa dần, Lâm chỉ đành biết thở dài một hơi rồi nằm xuống cái giường dành cho bệnh nhân. Ở Sở Đan Đỉnh không chỉ có mỗi mình Lâm thôi đâu, còn có rất nhiều người khác đang có dấu hiệu nhiễm sát nhập ma, bọn họ rên rỉ và quằn quại một cách đau đớn. Các thầy thuốc đang tích cực không ngừng để điều trị cho họ. Lâm, hỗn loạn thật đó. Nếu như Lâm nhớ không lầm thì không bao lâu nữa, khu vực xung quanh Sở Đan Đỉnh sẽ trở thành một bãi chiến trường sớm thôi. Một bên là Sỉ Ẩn hoặc còn một bên là Bí Truyền Dược Vương do Phẹn Tí Lì Ả phía sau chủ mưu mọi chuyện. Âm mưu của lệnh sứ này chính là vì muốn chiếm đoạt gốc rễ cây kiến tạo, một tạo vật chủ phú hiện đang được tộc Vãi Đi Ả Hạ Dạ chấn giữ với Lai. Việc gian sủ bất thình lình xuất hiện lúc trước chắc chắn là cũng có sự nhúng tay vào của Phẹn Tí Lì Ả. Lâm, Phẹn Tí Lì Ả. Nhắc lại cái tên này, Lâm không kìm được mà siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh đến cực điểm. Cảm nhận cảm xúc đang chập chờn mãnh liệt của Lâm, nguyên tố hắc ám bắt đầu dần dần rò rỉ ra ngoài, đôi con ngươi của cậu theo đó mà dần dần chuyển sang màu đỏ. Ý nghĩ muốn báo thù, muốn giết chết Phẹn Tí Lì Ả như hóa thành các dòng chữ luẩn quẩn trong đầu. Nhận ra bản thân đang quá kích động để nguyên tố hắc ám tụ ra, Lâm nhắm chặt mắt và hít thở đều đặn để điều chỉnh lại cảm xúc hỗn tạp. Các làn khói đen đang rò rỉ cũng vì thế mà bị áp chế lại. Lâm, thật khó chịu làm sao? Cùng lúc đó, bên phía của nhóm người Glus, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của kình quẹ thì ba người béo Glus, mạch 7TH với tỉnh trị ủn đã tới được nơi cần đến, đó là Sở Thiên Tượng. Sở Thiên Tượng là bộ sở của Si Ân Hảo, chuyên phụ trách chiêm tinh và xử lý thông tin. Đây là nơi các nhà chiêm tinh tụ họp, suy đoán thuật số, dự đoán con đường và tương lai cho Si Ân Hảo. Kình quẹ, trước mắt mọi người lúc này chính là thiết bị bói toán bản tính ngọc cỡ lớn mà Sở Thiên Tượng bọn tôi tự hào ma trận tiên tri. Kình quẹ cười đắc ý, giới thiệu cho nhóm người Glus hiểu về cái thiết bị ma trận tiên tri này. Một thiết bị bói toán to lớn và có các cổ tự mờ ảo lượn lờ, và ép vũ sủ ản sẽ dùng chính thứ này để thẩm vấn cả. Cả chặng đường đến đây, không lúc nào không nghe người ta nhắc đến bản tính ngọc này. Kình quẹ tiểu thư, bản tính ngọc là gì vậy? Lúc trên đường tới đây, Web nghe người dân xung quanh bàn luận sôi nổi về bản tính ngọc nên có đôi chút tò mò về công dụng của thứ này. Kình quẹ, bản tính ngọc cả là bản tính ngọc thôi. Web nhận ra lời nói của bản thân có phần hơi sai, Kình quẹ gãi đầu bối rối vì bị Web hỏi đột ngột như thế. Trải qua một lúc ngẫm nghĩ, Kình quẹ đáp, trong cuốn dị tính khuy áo đã nói như này, ngọc sống khắc hoa, bói quẻ hiểu tiên cơ. Kình quẹ bắt đầu giảng giải, giống như việc khắc dấu vậy, các thợ khắc của sở công nghiệp Sỉ Ẩn Hảo sẽ khắc lên bề mặt ngọc thạch hàng triệu đùa chú mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Một số bản tính ngọc nhỏ đến mức có thể đính vào vòng tay, trang sức. Loại to sẽ được đem vào trong trận pháp, với mục đích tính toán các biến số, đánh giá quá khứ và dự đoán tương lai. Giống như ma trận tiên tri này, bất luận là việc thay đổi thời cuộc hay nhân thế chuyển rời, chỉ cần đầy đủ thông tin, nó có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào. Bởi dù sao, đùa chú và nguyên lý hoạt động của thứ này được ra đời bởi đủ thiên quân trí tuệ. Vì vậy mức độ thâm sâu của ma trận tiên tri, cả Sở Thiên Tượng thì chỉ có một mình nhà chiêm tinh, chính là ép vũ sủ ạn có thể dùng được thôi. Vậy chẳng phải đây là máy vi tính sao? Nếu theo hướng hội thoại của cốt truyện thì mạch 7TH sẽ đáp lại câu hỏi ngốc nghếch này của Lus, nhưng hiện tại thì đã khác. Mạch 7TH im lặng không nói gì, bởi trong lòng cô vẫn còn đang rất lo cho Lâm. Mạch 7TH, sao anh lúc nào cũng khiến cho người khác lo hết vậy? Mạch 7TH đặt bàn tay lên ngực để cảm thụ nhịp đập con tim, trong thâm tâm cô trách mắng Lâm không thôi. Dù mắng la là thế, nhưng Mạch 7TH hoàn toàn không có ghét Lâm hay gì cả, tới ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu rõ tại sao nữa. Mạch 7TH, không lẽ đây chính là cảm giác thích một người nào đó như lời gì hải mẹ cô nói sao? Vui vẻ khi người đó bên cạnh, tức giận vì người đó ngốc nghếch lao đầu vào nguy hiểm mà chẳng suy nghĩ gì, lo lắng vì người đó bị thương. Mạch 7TH, nhưng mình mới quen Lâm chưa được bao lâu mà, càng nghĩ Mạch 7TH càng thấy rối bời như có một nút thắt cứ vậy, khó mà tìm được câu trả lời. Lus, Mạch, sao cô im dữ thế? Nghe Lus gọi mình, Mạch 7TH hoàn hồn lại vội nói, à không không có gì đâu, chỉ là tôi đang suy nghĩ một số việc cá mà, hạ hạ. Với EQ bằng một con gấu mèo thì Lus chẳng nghi ngờ gì lời nói dối này của Mạch 7TH. Kinh que, nói chung là, không nên luẩn quẩn với việc phân biệt tên gọi. Chỉ cần bản thân máy có thể vận hành hiệu quả thì bản tính ngọc hay máy vi tính đều không quan trọng, sắp đến trung tâm trận pháp ma trận tiên tri rồi, nhà chiêm tinh có lẽ đang chờ mọi người đó. Nói xong, Kình Quẹ đi trước để dẫn đường, còn nhóm người Clus và Tiễn Chỉ Ùn thì lặng lẽ đi phía sau cô nàng. Ở trung tâm trận pháp, có hai bóng người quen thuộc đang trò chuyện với nhau. Dĩ Đoàn, Fú Khanh, tiến triển thế nào? Hình chiếu Dĩ Đoàn hỏi người thiếu nữ trước mắt. Fú sủ ản thở dài, nếu mày nói, lên xuống trong khoảng giữa càn và chấn. Sai một ly đi một dặm. Trước câu nói này của Fú sủ ản, Dĩnh Doãn chẳng hiểu ý của lời này là đang ám chỉ tới cái gì. Dĩnh Doãn, Fú Khanh, hãy nói tiếng người đi. Fú sủ ản lườm Dĩnh Doãn một cái, nói, đại họa lâm đầu đây chính là vận thế hôm nay của Sở Thiên Tượng chương 76, tồn tại biến số. Chương 76, tồn tại biến số. Fú sủ ản, ma trận tiên tri dừng vận hành, đùa chú ảm đạm, trong sở bộ còn lũ quỷ sở tệ lạ rộng chưa diệt trừ hết. Đội vân kỵ quân bận rộn với việc bảo vệ dân chúng, tôi muốn khôi phục trận pháp nhưng lại không có binh lính để dùng. Trong tình cảnh này, lại còn phải xử lý thợ săn sở tệ lạ rộng mà tướng quân giao cho, còn chẳng phải đại họa lâm đâu sao? Fú sủ ản bày ra vẻ mặt rất phức tạp mà nói. Đối diện với câu nói này của Fú sủ ản, Dĩnh Doãn vẫn duy trì nụ cười trên môi, đưa ánh mắt nhìn qua một phía. Dĩnh Doãn, viện trợ tới rồi đấy. Fú sủ ản nhìn theo hướng mà Dĩnh Doãn đang nhìn, Kình Quẹ đã dẫn theo nhóm người Clus và Tiễn Chỉ Ùn tới trước mặt của hai người họ. Thấy nhóm người cửa tới, nụ cười của Dĩnh Doãn càng tươi hơn nhiều. Kình Quẹ, nhà chiêm tinh đại nhân, dù sao tôi chưa nhận lệnh của ngài nhưng tôi vẫn đưa các vị này đến. Nói thật ra thì Kình Quẹ không phải là nhận lệnh Fú sủ ản hay gì cả, mà chính là tướng quân Dĩnh Doãn đã ra lệnh cho cô nàng đưa nhóm người Clus đến đây. Fú sủ ản, trên phương dùng người, tướng quân đúng là tận dụng triệt để, không hề chùn tay nhỉ? Fú sủ ản liếc mắt nhìn qua kẻ bên cạnh mà nói. Dĩnh Doãn, đến thì cũng đã đến rồi, cũng phải tận dụng khả năng của người ta chứ. Dĩnh Doãn vẻ mặt tràn đầy vui vẻ đáp lại. Fú sủ ản thở dài lắc đầu ngán ngẫm không biết nên dùng lời gì để diễn cả trước thái độ này của Dĩnh Doãn. Dù vậy, Fú sủ ản cũng mở miệng giải thích về tình hình hiện giờ mà cô đang gặp phải. Muốn dùng được ma trận tiên tri thì bắt buộc phải khởi động ba trận cơ lần lượt là trụ hợp trận, giới hoàn trận và nghiệp thành trận. Muốn kích hoạt được ba trận cơ thì chỉ cần sắp xếp đúng theo hình mà mỗi trận đề ra là sẽ hoạt động. Được Fú sủ ản kể chi tiết, nhóm người Clus sau một phen bàn luận với nhau thì cũng đã đồng ý yêu cầu giúp đỡ của Fú sủ ản mà đồng hành cùng họ trên đường đi kích hoạt ba trận cơ sẽ có thêm kỉnh quẹ nữa. Với một người làm việc ở đây như kỉnh quẹ thì cô khá rành về mấy vụ này nên nhóm người Clus không có lý do gì để từ chối ý tốt của cô ấy. Về phần Tiễn Chỉ Ùn thì chỉ như bình hoa đi theo trang trí mà thôi. Nhưng cũng nhờ chuyến đi này mà bọn họ đã tiếp xúc được với một vật mới tên bình phong đội cảnh. Đây là một thiết bị truyền dẫn khoảng cách ngắn của sở công nghiệp, có thể giúp nhân vật dịch chuyển qua lại giữa hai tọa độ không gian và có thể điều chỉnh hướng. Sau khi kích hoạt xong ba trận cơ, bọn họ đã trở về trung tâm để báo cáo lại cho Fú sủ ản biết. Fú sủ ản, các người làm rất tốt, tôi đã cảm nhận được đùa chú của ma trận tiên tri được thắp sáng rồi. Thấy bọn họ làm việc nhanh như thế, Fú sủ ản gật đầu rất hài lòng nói. Hiện tại chỉ có mỗi Fú sủ ản ở đây thôi, còn hình chiếu Dĩnh Doãn thì đã không còn thấy đâu nữa. Lật có để ý thấy sự vắng mặt của Dĩnh Doãn nhưng anh cũng không quá bận tâm, anh đoán chắn Dĩnh Doãn đang bận xử lý việc ở phủ thần sách. Fú sủ ản, tiếp theo đây, tôi sẽ thẩm vấn cả. Người ở trung tâm của trận có thể sẽ cảm thấy một chút xung động. Fú sủ ản dứt lời, cô liền lên tiếng gọi Vân Kỵ Quân, lập tức có hai Vân Kỵ Quân liền áp giải cặp cả tới. Cặp cả bị còng hai tay, dù vậy cô ta vẫn tỏa ra vẻ ung dung như thể đây là chuyện đã nằm trong dự tính vậy. Cặp cả, à dạ, cần phải động trận pháp lớn thế này sao? Ta đã nói sẽ phối hợp với mấy người rồi mà. Fú sủ ản lạnh nhạt nói, ngươi là tội phạm truy nã thông thạo việc dùng đùa mê ngôn từ làm loạn tâm trí người khác, bổ tọa chẳng có hứng thú gì với lời của ngươi. Cặp cả mỉm cười, im lặng không đáp. Fú sủ ản, muốn nói gì cũng được. Tuy nhiên, bổ tọa chỉ tin vào kết quả bói toán từ ma trận tiên tri Sở Thiên Tượng tự có biện pháp để moi ra sự thật từ ngươi, nhiều hơn nhiều những gì mà lời nói thể hiện. Cặp cả vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi, nhẹ nhàng nói, vậy thì xin mời nhà chiêm tinh đại nhân đây chứng kiến vận mệnh của ta. Nói xong, cặp cả tự giác bước vào và đứng yên trong trận pháp. Fú sủ ản cũng chẳng thèm nói nhiều nữa. Cô bắt đầu khởi quyết, những đốm sáng lấp lánh một màu tím nhạt lượn lờ lên các ngón tay đang không ngừng kết ấn. Con mắt giữa trán Fú sủ ản léo lên, ba trận cơ phát sáng và chiếu thẳng vào trung tâm trận pháp. Ma trận tiên tri kích hoạt, các vòng trận văn xuất hiện phát ra nguồn ánh sáng xanh huyền ảo làm cho cả người cặp cạ lơ lửng lên. Đôi con ngươi của Fú sủ ản sáng rực, cô đang xem lấy vận mệnh của cặp cạ, nhưng không biết cô đã thấy gì mà đột ngột dừng lại, thở dốc không ngừng. trận pháp cũng theo đó mà dừng lại. Ebu Sủ Ản, ngươi chính vì chuyện này sao? Ebu Sủ Ản khó có thể tin được mà thốt lên. Cặp ca nở nụ cười, thế nào, thích sự thật này chứ? Ebu Sủ Ản, thật không thể tin nổi, nhưng mà ma trận tiên tri không thể nào sai được thấy thái độ khác thường của Ebu Sủ Ản, lật nhữ mày hỏi, cô đã nhìn thấy gì rồi? Ebu Sủ Ản, cặp ca không có quan hệ gì với Sở Kẽ Lạ Rồng, mà lại là các người không ngờ là các người. Nghe lời này từ miệng Ebu Sủ Ản làm cho cả bọn giữ người ra, không hiểu lời này của cô ấy có ý gì. Ebu Sủ Ản, hạ vô lý. Không ngờ lại có chuyện này. Lus, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Dù rất khó hiểu là thế, nhưng Lus vẫn cố hỏi cho ra lẽ. Ebu Sủ Ản, các người muốn biết thì tự đi hỏi cô ta đi, muốn hỏi bao lâu cũng được. Bổn tọa phải đi bẩm báo tướng quân ngay lập tức, thứ lỗi không ở lại cùng các người được. Nói xong, Ebu Sủ Ản liền gấp gáp xoay người rời đi mà không giải thích gì thêm để cho nhóm người Lus hiểu cả. Web đẩy nhẹ kính, nói với Lus, Lus lên hỏi đi, tôi biết cậu đang có rất nhiều điều nghi hoặc muốn tìm cặp cả hỏi cho rõ ràng, chúng tôi sẽ đứng ở dưới chờ. Lus trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu bước vào trong trận pháp, chỗ mà cặp cả đang đứng và bắt đầu một cuộc trò chuyện giữa anh với cô. Cặp cả, chào anh, Lus. Anh vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ? Nhìn Lus ở đối diện, cặp cả mỉm cười nói ra những lời như thể cô đã biết Lus từ rất lâu rồi. Cặp cả, thật có lỗi quá, đã để anh thấy tôi với bộ dáng tàn tạ thế này. Lus, bộ dạng của cô rất ổn không tàn tạ lắm đâu cặp cả, thật vậy sao? Vậy thì tốt, tôi không muốn để lại bộ dạng tệ hại trong ký ức anh đâu. Trên đội tàu, tôi không nói chuyện với anh bởi vì khi đó tôi đã biết rằng tại đây, anh và tôi sẽ được nói chuyện riêng tư. Vậy nên tôi nghĩ, tại sao không dành tất cả mọi thứ cho lúc này chứ? Cặp cả cười nhẹ hai tiếng, nhìn thẳng vào mắt Lus, nói tiếp, hình như anh có điều muốn hỏi tôi nhỉ? Lus, mục đích của cô là gì? Cặp cả, Elio nói, anh ta dự đoán được ba câu hỏi, nhưng bản chất đều chỉ là một việc. Nếu như tôi nghe được một trong số đó, thì cứ đem mục đích của chuyến đi này nói hết cho anh nghe. Anh đã hỏi một trong số ba câu hỏi đó, chứng tỏ tất cả đều thuận lợi. Đã sẵn sàng nghe câu trả lời của tôi chưa? Lật gật đầu, ra hiệu cặp cả hay cứ nói. Cặp cả, sự náo loạn Sở Kẽ Lạ Rồng gây ra trên Sỉ Ẩn Hảo vốn cũng không có liên quan gì trực tiếp đến bọn tôi, nhưng nếu anh đứng dưới góc độ của Elio thì sẽ thấy, cũng không thể nói thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng là vô tội. Bọn tôi đã sớm nhìn trước tất cả điều này, nhưng bọn tôi không hề đả động đến, cho đến khi thời cơ thích hợp mới tham gia vào. Sở dĩ nhà chiêm tinh kinh ngạc như vậy là vì cô ta thấy được ba sự thật. Thứ nhất, thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng không phải là kẻ địch của Sỉ Ẩn Hảo, điều này anh cũng đã biết mà hết mực không tin được. Cặp cả, thứ hai, có một kẻ khác đem Sở Kẽ Lạ Rồng đến Sỉ Ẩn Hảo và khởi động nó, trong việc này còn có mối nguy bên trong và bên ngoài. Phản đồ trong nội bộ lù học với kẻ địch bên ngoài muốn lật đổ Sỉ Ẩn Hảo. Nhà chiêm tinh đã vội vã đi báo cáo với tướng quân chắc chắn là vì chuyện này, tuy nhiên nhà chiêm tinh chỉ biết nhiều đó thôi, bởi hệ Liễu không có nói thông tin mấu chốt cho tôi. Anh ta nhìn trước được Sở Thiên Tượng sẽ dùng ma trận tiên tri nhắm vào tôi. Plus, vậy sự thật thứ ba thì sao? Cặp cả cười khẽ nói, về sự thật thứ ba, e rằng liên minh Sỉ Ẩn Hảo có nằm mơ cũng không nhận ra. Hạ, nếu như thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng không phải kẻ khởi phát mọi chuyện, vậy thì việc tôi và bợ lạ xuất hiện ở đây làm gì chứ? Lật giật mình, nhận ra ẩn ý trong lời nói đó của các cả, là vì bọn tôi. Các cả, thật khó tin nhỉ. Nhưng ma trận tiên tri không biết lừa người. Vậy nên câu trả lời thật sự thú vị thế này, thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng xuất hiện ở đây, bợ lạ bị bắt, tôi bị đưa vào ma trận tiên tri, đều là để mấy người đội tàu ạ sở trần đến Sỉ Ẩn Hảo trong tương lai mà Elio lựa chọn. Không thể thiếu đi sức mạnh của săn bắn, nên là mấy người bắt buộc phải có mối quan hệ với liên minh. Nếu đội tàu ạ sở trấn giúp Sỉ Ẩn Hảo giải quyết Sở Kẽ Lạ Rồng thì việc này sẽ làm cho Sỉ Ẩn Hảo nợ đội tàu một ân tình, để sau nếu đội tàu ạ sở trấn có gặp gì khó khăn thì sẽ đưa tay ra giúp lại. Ý của cặp cạ là như vậy đó. Cặp cạ, thế nào, có ngạc nhiên không? Thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng xấu xa ai ai cũng biết đã làm nhiều điều như vậy, chỉ với mục đích để mấy người trở thành anh hùng của Sỉ Ẩn Hảo, không ngờ đến kịch bản như này phải không? Tại sao mấy người lại làm tới mức độ này cơ chứ? Cặp cạ, ha, tôi nói rồi. Elio không nói cho tôi thông tin mấu chốt, khả năng của tương lai là vô tận, biết được chính xác sự việc trong thời gian không hợp lý cũng sẽ khiến sự nỗ lực dài hơi của bọn tôi hóa thành hư không. Cặp cả nhắm nghiền mắt, nụ cười vẫn còn nhưng giọng thì đã trầm đi không ít. Cặp cả, còn về chuyện tương lai, tôi chỉ có thể nói cho anh biết một chuyện. Trong tương lai tốt nhất và xấu nhất kia, các người cuối cùng cũng phải đối đầu trực tiếp với Nanu, đến lúc đó mấy người cần phải có giúp đỡ, bởi vì trận chiến đó sẽ tàn khốc ở mức độ AE ông lận, đó là cấp độ mà ngoại trừ cậu trai tên Lâm ra thì anh, tôi và đội tàu ạ sở trên không thể đạt đến. Trong tuyệt đại đa số các tương lai, vận mệnh sẽ kết thúc trong khoảnh khắc đó. Nhưng nếu như tiếp tục diễn theo kịch bản của Elio, cuối cùng sẽ có một tia hy vọng. Lật, chờ đã, trừ Lâm ra là có ý gì? Nghe cặp ca bông nhắc đến người bạn thân của mình, Lật khó hiểu bạn phần mà vội hỏi lại. Cặp ca, người bạn đó của anh rất thú vị đó. Trong các tương lai mà Elio nhìn thấy thì đều không có mặt người tên Lâm, nhưng tương lai lần này thì lại xuất hiện một cách bí ẩn tới ngay cả anh ta đều không thể nào nhìn thấu. Vì vậy Elio đã nhận định rằng, anh chàng Lâm đó là một biến số rất lớn. Lật, Lâm biến số. Chương 77, cái gọi là thăng thiên. Chương 77, cái gọi là thăng thiên. Lật, nếu cô nói Lâm là biến số thì hội thợ săn Sở Kẽ Lạ Rồng cô định làm gì anh ấy? Lật ánh mắt cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ cần cô ta có ý định gì xấu đối với người bạn thân của mình thì anh chắc chắn sẽ dùng gậy bóng chảy tấn công mà không chút do dự. Thấy vẻ mặt này của Lật, cặp cả khẽ cười nhàn nhạt nói, yên tâm đi, tôi sẽ không có ý gì xấu với Lâm đâu. Bởi hệ Lì Ổ từng nói, dù Lâm là biến số đi chăng nữa thì tương lai mà anh ta nhìn thấy vẫn không thay đổi, thậm chí còn giúp sức rất lớn cho anh và cả đội tàu ạ sở chẩn nữa cơ. Plus nhíu mày, cô có thể nói rõ hơn được không?
Các ạ, anh ngốc thật đấy, ha ha.
Ý tôi là Lâm, anh ta có tiềm năng rất lớn để trở thành một vị ae ổng, còn ae ổng của vận mệnh nào thì không biết. Giọng nói của cặp cạ vô cùng thản nhiên là thế, nhưng vào tai của Plus thì như sét đánh vậy. Lúc trên đội tàu, Web đã kể cho Plus một chút về các vị ae ổng để cho anh hiểu, nhưng về khái niệm làm thế nào để trở thành ae ổng thì Plus hoàn toàn mù tịt. Cặp cạ không giải thích sâu về vụ việc này, dù sao tới ngay chính cả bản thân cô cũng không hoàn toàn hiểu hết về khái niệm thăng thiên, vì vậy nếu Plus muốn biết thêm thì phải tự tìm hiểu thôi. Cái gọi là thăng thiên chính là một thực thể bất kỳ trong thiên hà, mặc kệ có phải là thể sống vô cơ hay hữu cơ hay không thì đều có khả năng trở thành một ae ổng. Nhưng điều kiện để trở thành ae ổng thì cực kỳ khó, đó là kẻ đó phải ngộ ra cho chính mình một con đường vận mệnh. Ví dụ dễ thấy là vị ae ổng hủy diệt Nanuk, hắn từng sinh ra trên tinh hệ Adlivun, nơi bị tàn phá bởi đàn côn trùng và chiến tranh hoàng đế. Nanuk nhận ra sự ra đời của vũ trụ là một sai lầm và quyết tâm tìm cách phá hủy tất cả mọi thứ, vì vậy mà hắn đã thăng thiên. Tại thời khắc Nanuk thăng thiên thì hắn đã đốt cháy quê hương của chính mình. Bỏ qua chủ đề phức tạp ở trên, Các cá lại kể tiếp về việc ae ổng không phải lại thực thể bất bại gì và có 3 cách để tiêu diệt một ae ổng. Thứ nhất là đồng hóa, vận mệnh lớn sẽ nuốt chửng vận mệnh bé, như ae ổng nghệ nạ trật tự bị sáp nhập vào ae ổng sáp tờ hòa hợp. Thứ hai là chiến tranh cấp độ ae ổng, bên nào mạnh hơn thì bên đó sẽ tiêu diệt kẻ còn lại, như việc ae ổng lan săn bắn đã di chuyển khắp các ngân hà để tìm ae ổng ra ổ xỉ chủ phú. Nhờ có lan bắn một mũi tên hủy diệt cây kiến tạo giúp người xỉ ẩn không còn chịu cảnh làm nô lệ cho sự trường sinh nữa. Kể từ đó, để xóa sổ lời nguyền sát nhập ma thì liên minh thuyền tiên đã chu du khắp vũ trụ để tiêu diệt tạo vật chủ phú. Các ạ, thứ ba là, chưa kịp nói, đột nhiên có một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, nó làm rung chuyển cả trường lạc thiên và nơi nhóm người Clus đang đứng. Một cái cây khổng lồ với những cành lá vàng um tùm bắt đầu trồi lên sừng sững chạm tới mây xanh, các văn tự cổ theo đó mà hiện ra. Những người sinh sống trên xỉ ẩn hảo lù học thấy cảnh tượng này đều không khỏi bàng hoàng. Mạch 7TH, đó là cây kiến tạo. Nhưng kỉnh quẹ đã nói nó bị hủy diệt rồi mà. Rất có thể nó đã hấp thụ năng lượng từ viên sở kệ lạ rộng và mọc trở lại. Web đẩy nhẹ kính, nói ra suy đoán của mình. Nhân cơ hội nhóm người Clus bị thu hút bởi cây kiến tạo, các cạ phá còn quay lưng cất bước rời đi. Clus thấy thế thì định đuổi theo nhưng đã bị Bờ Lạ thình lình xuất hiện chĩa mũi kiếm cản lại không cho Clus bước tiếp. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng không một tia cảm xúc của Bờ Lạ, Clus đổ mồ hôi hột lùi lại vài bước. Các cạ lên tiếng gọi Bờ Lạ rồi thả người tự do rơi xuống khoảng không phía dưới. Bờ Lạ thu kiếm lại và lao xuống theo các cạ. Clus chạy ra gần mép, đưa mắt nhìn xuống dưới nhưng chẳng thấy gì cả. Clus đi mất rồi. Cùng lúc đó tại sở đan đỉnh, Lâm đang uống lấy bát thuốc được bái lưu điều chế cho thì bỗng cậu tự dưng hắt xì một cái, vội lấy khăn giấy lau đi nước mũi. Lâm, thuốc đắng quá, trong bát thuốc này có những nguyên liệu gì thế trời? Ngoài mặt chê là thế, nhưng người xưa từng có câu thuốc đắng ra tật nên Lâm cũng đành cố gắng nhịn mà uống hết bát thuốc. Dù sao bái lưu đã cực công điều chế cho giờ mà không uống hết thì Lâm đoán chắc chắn cô nàng lòng nữ đó sẽ giận tím mặt cho xem. Lâm, trong đời mình chưa bao giờ uống thuốc mà nó khó khăn đến như này. Lâm đặt cái bát bên cạnh để cho mấy nhân viên chăm sóc dọn đi, cậu bước xuống giường đi ra khỏi nơi nằm dưỡng thưởng của các bệnh nhân. Dưới sự điều trị, chăm sóc tận tình của những người của sở đan đỉnh thì Lâm đã hồi phục được khoảng 70-80 rồi, không còn đáng lo ngại nữa. Lâm khởi động gân cốt, đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt ở phía trên mà không khỏi cau mày. Cậu hoàn toàn biết rõ, bí truyền dược vương sắp sửa dẫn đám sát nhập ma tới đây đánh rồi. Bãi Lù, sao anh không ở trong nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì thế? Bãi Lù bước những bước chân nhỏ nhắn tới bên cạnh Lâm, ánh mắt dò xét kỹ cậu từ trên xuống dưới. Lâm, tôi ra ngoài đây hóng mát, dù gì cơ thể tôi đã không sao nữa rồi, nên cô không cần lo đâu. Lâm gãi đầu, cười đáp. Bãi Lù nghe thế thì ra hiệu Lâm hãy chìa tay ra để cô bắt mạch và cậu ngoan ngoãn làm theo. Bãi Lù, thường đúng là vậy thật, nhưng hãy nhớ kỹ anh đừng quá kích động nghe rõ chưa? Lâm, rồi rồi, thưa bác sĩ của tôi. Cái câu này Lâm đã nghe từ miệng Bãi Lù cả hàng chục lần đến nổi thuộc lòng luôn rồi. Vân Kỵ Quân, khẩn cấp. Đang trò chuyện với Bãi Lù, đột nhiên có một anh chàng Vân Kỵ Quân hối hả chạy vào, nhìn dáng vẻ hấp tấp của anh ta thì chắc chắn đã có chuyện gì đó. Bãi Lù, có chuyện gì thế? Vân Kỵ Quân, thưa Bãi Lù đại nhân. Lúc tôi đi tuần tra xung quanh thì đã thấy bí truyền dược vương đang dẫn theo một lượng lớn sát nhập ma tiến tới đây. Nghe anh chàng Vân Kỵ Quân thông báo, Bãi Lù mở to mắt kinh ngạc một lúc rồi nghiến răng tức giận nói, lại là cái đám phản động đó. Tàn dư của bí truyền dược vương đều là những kẻ liều lĩnh, ngay cả Vân Kỵ Quân và phán quan đối đầu với họ cũng đã rất nguy hiểm, chứ đừng nói đến những người bình thường. Chưa kể, tại sở đan đỉnh chỉ có một vài Vân Kỵ Quân thôi, nếu so về số lượng với đám bí truyền dược vương thì chênh lệch quá nhiều, còn chuyện chờ tiếp viện thì phải tốn thời gian khá lâu để họ tới được đây hỗ trợ. Bãi Lù chưa bao giờ bối rối như bây giờ, cô trầm mặc suy nghĩ cách đối phó trước tình huống này. Lâm, Bãi Lù, tôi sẽ cùng anh em Vân Kỵ Quân ở đây ra cầm chân bọn chúng, trong khi đó cô hãy gọi viện trợ đi Bãi Lù, anh ra trận. Anh đừng có mà đùa với tôi, anh chỉ mới hồi phục chưa lâu đó. Bãi Lù phản ứng dữ dội hơn Lâm nghĩ, dù vậy cậu vẫn không thay đổi ý định mà bản thân đã quyết. Lâm, tin tôi sẽ không sao đâu. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kiên định của Lâm, Bãi Lù mở miệng lại muốn lên tiếng khuyên ngăn nhưng lại không tài nào nói được. Không còn cách nào khác, Bãi Lù chỉ đành miễn cưỡng đồng ý cho Lâm ra trận. Bãi Lù, anh phải cẩn thận đó. Nếu như bị thương tiếp thì tôi không chữa trị cho đâu. Lâm, biết rồi, tôi đi đây. Mỉm cười chào tạm biệt Bãi Lù một tiếng, Lâm liền cùng anh chàng Vân Kỵ Quân kia rời đi để tập hợp các anh em Vân Kỵ Quân còn lại. Bãi Lù đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lâm đang khuất dần đi.
Cô thở dài một hơi nặng trĩu rồi bắt đầu làm việc mà bản thân nên làm. Chương 78, AE ổng á ha để mắt tới. Chương 78, AE ổng á ha để mắt tới. Tại kỳ hoàng thự, đây là nơi mà các y sĩ sở đan đỉnh tụ họp, nghiên cứu thuật kỳ hoàng. Ở giữa là một cái cây to có những cành lá có màu như là lá phong nằm trơ trọi ở giữa, cây này chính là một nhánh của bộ rễ cây kiến tạo. Mà bây giờ cả khu này đang chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng, bởi các y sĩ ở đây đã di tán kịp thời khỏi nơi này hết. Để lại một khu hiện tại đang xảy ra một cuộc đối đầu giữa hai phe, phe sát nhập ma do một người phụ nữ mặc đồ y sĩ dẫn đầu và phe gồm có 10 vân kỵ quân do chính Lâm dẫn đầu. Bên phe người phụ nữ ngoài đám sát nhập ma ra thì có các bầy sói chủ phú hung dữ. Trái ngược với phe đông đảo của người phụ nữ kia là phe của Lâm, tính cả Lâm thì tổng số chỉ có 11 mà thôi, số lượng chênh lệch rất lớn. Dù vậy, cuộc chiến giữa hai bên đã trải qua hơn 20 phút đồng hồ rồi, lượng quân bên phe người phụ nữ kia đã giảm đi một nửa bởi sự cố gắng chống trả bên phe Lâm. Nhưng sức lực của các vân kỵ quân đã suy kiệt lắm rồi, nếu mà cứ tiếp tục thì sẽ dẫn đến tình huống xấu mất. Lâm hiểu rõ điều đó, ngoài bản thân cậu ra thì các vân kỵ quân trung quy vẫn chỉ là những người bình thường không có sức mạnh vận mệnh. Lâm, mọi người hãy rút lui trước đi. Lâm giang rộng đôi cánh ra, đứng chắn trước những người vân kỵ quân đang kiệt sức mà vẫn cố gượng dậy kia và quay đầu lại nói. Anh chàng vân kỵ quân, nhưng còn anh thì sao? Lâm, đừng lo cho tôi, mấy người mau chóng rút lui về chỗ của bãi lùi đi. Nhìn mấy anh chàng vân kỵ quân vẫn còn do dự, Lâm liền không kiên nhẫn nữa mà lớn tiếng quát một câu. Dù không muốn nhưng các anh em trong vân kỵ quân đều hiểu tình huống trước mắt, nếu mà bọn họ còn ở đây thêm nữa thì sẽ chỉ gây ảnh hưởng đến Lâm và đồng thời cũng gây ảnh hưởng xấu đến chính bản thân họ. Bọn họ nhắc nhở hãy cẩn thận xong thì ngay lập tức quay về thị trấn Hành Y gì chờ nhóm vân kỵ quân đi xa. Lâm hướng ánh mắt về phía trước, người phụ nữ đó cũng đang nhìn cậu với một nụ cười nhạt trên môi. Người phụ nữ, sao anh không gia nhập về phe của tôi đi, tại sao anh cứ phải bảo vệ cái đám đó chứ? Nếu như anh gia nhập, chắc chắn anh sẽ được trường sinh mà thôi. Trước những lời nói mang tính dụ hoặc và nụ cười vặn vẹo này của người phụ nữ, Lâm thái độ hờ hững không đáp mà cậu tung cánh bay lên và vung tay tung ra các nhát cắt. Người phụ nữ điều khiển ba tên kẻ địch dị tướng nhà luyện hình như đám rối ra trước mặt, dùng chính khiên của bọn chúng để chặn. Lâm không dừng lại, nếu người phụ nữ chặn được thì cậu cứ tiếp tục vung nhát cắt về phía đám tùy tùng của cô ta. Bởi do Lâm đang bay lượn ở trên không trung nên đám sát nhập ma chỉ biết chịu trận. Quốc vàng phù mây, cá rồng đèn, nghe tùy tùng đã thử sức bay lên nhằm tấn công Lâm nhưng dựa vào mấy cơ giáp này thì sao có thể đối phó với người nắm giữ sức mạnh vân mệnh như cậu được. Nhìn ra cứ để Lâm bay tự do trên đầu mình thì chẳng thể nào làm được gì cậu, sắc mặt của người phụ nữ trở nên âm trầm. Miệng cô ta thì thầm lời gì đó, lập tức từ trên người của đám sát nhập ma mọc ra vô số các dây leo vươn dài ra. Lâm bất ngờ, nhanh chóng né công kích từ mấy dây leo, nhưng do số lượng quá nhiều nên chỉ trong một chốc lát thì cậu đã bị trói chặt cả người cùng tay chân không thể nhúc nhích được. Người phụ nữ, ngươi né cũng nhanh đó, nhưng không nhanh bằng ta đâu. Điều khiển các dây leo đang trói Lâm đến trước mặt, người phụ nữ khinh miệt nói. Nhìn thấy điệu cười của cô ta, Lâm càng thấy ghê tởm hơn người phụ nữ, ngươi biết tại sao giờ ta đã bắt được ngươi mà không giết ngươi không? Lâm, ha, ta biết rõ rồi không cần ngươi phải nói. Với lại, ngươi cảm thấy bắt được ta là ngươi đã thắng sao? Người phụ nữ, vẫn còn mạnh miệng nhỉ, phải cần cho chút giáo huấn mới được. Đừng cắn chết hắn nhé. Nói xong, người phụ nữ ra lệnh cho bầy sói chủ phú xông lên. Nhìn bầy sói đang tiến tới cùng với hàm răng sắc nhọn, Lâm không có sợ sệt gì thay vào đó khóe miệng cậu dương lên. Người phụ nữ nhìn Lâm như thế thì nhíu mày khó hiểu. Lâm, ta đã tích đủ số rồi. Một quả cầu ánh sáng ngọc bích được ngưng tụ ra từ lòng bàn tay của Lâm, người phụ nữ và phe cô ta chưa kịp phản ứng thì cậu đã bóp nát quả cầu. Lấy Lâm làm chỗ trung tâm, một vụ nổ phong bạo quyết tán ra từ phía, làn gió mạnh tới mức thổi bay người phụ nữ cùng đám sát nhập ma của cô ta. Cái cây, cái nhà, mặt nước bên dưới và nhiều thứ khác ở trong phạm vi vụ nổ đều rung động kịch liệt, chật vật chống đỡ với sức gió khủng khiếp. Lâm, thử, chưa nghe qua câu phản diện thua vì tội nói nhiều à? Mấy dây leo trói Lâm đã hóa thành bụi cát, cậu xoa xoa cổ tay có vết lằn, đồng thời hình thái chân không cũng đã hết hiệu lực. Một cơn mệt mỏi ập đến, mồ hôi trên trán xuất hiện dày đặc, Lâm thở hổn hển ngồi xuống dựa lưng vào cái trụ gần đó. Lâm, mệt quá đi mất. Lúc chiến đấu Lâm đã dùng hết sức để gồng mình lắm rồi, giờ thì đã hết nổi nữa. Lòng ngực Lâm đập phập phồng không ngừng, mí mắt cậu bắt đầu nặng như chỉ vậy. Lâm hoàn toàn không khống chế được mà dần dần đóng mí mắt lại, thiếp đi từ khi nào mà bản thân cậu không hay biết. Khu kỳ hoàng tự lại chìm vào sự yên tĩnh, những tiếng gió còn sót lại từ tuyệt kỹ của Lâm nhẹ nhàng thổi qua phát ra các tiếng bù bù. Trên đất nằm la liệt xác của đám sát nhập ma bị tiêu diệt, cả thân thể của bọn chúng không hề chọn vẹn gì. Không biết từ bao giờ một thực thể mang hình dáng con người cùng một chiếc mặt nạ hề đứng đối diện Lâm và nhìn chằm chằm vào cậu không rời. Chàng thiếu niên này là? Chỉ với một ánh nhìn, thực thể này liền nhận ra Lâm không phải là người thuộc về của cả cái thiên hạ. Thực thể đó cười nhạt hai tiếng, một sự thích thú gợi lên trong hắn. Việc mà thực thể xuất hiện tại đây, nơi sĩ ẩn hảo này chính là cách khoảng thời gian không lâu hắn đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh khác thường. Hắn cứ tưởng là một cường giả nào đó xuất hiện, nhưng hắn không ngờ nguồn sức mạnh khác thường đó lại tỏa ra từ một người thiếu niên trẻ tuổi. Ha ha, thú vị. Chắc mấy lao kia cũng cảm nhận được hết rồi, mong chờ tương lai sau này quá đi. Hắn càng nói càng vui vẻ phát ra những tiếng cười. Không biết nếu giờ mà truyền một lượng lớn năng lượng vào người thiếu niên này thì sao nhỉ? Thực thể nhìn Lâm một cách thích thú, sau đó cúi thấp người xuống chìa lòng bàn tay ra từ từ hướng về phía cậu. Nhưng khi sắp chạm vào được Lâm thì bỗng lòng bàn tay của thực thể khựng lại, bởi hắn cảm nhận được có một đàn người đang tiến về hướng này. Thôi thì tạm dừng cái ý tưởng này lại, vậy nơi này không thể ở lâu thêm nữa,
Nếu mà lao săn bắn kia cảm nhận được sự hiện diện của mình tại đây thì rắc rối cho mà xem, nối tiếp nói một câu, thực thể thu tay lại và đứng dậy, nhưng trước khi rời đi hắn nhìn Lâm và nói: "A ha, sau này ngươi và A ha ta còn gặp lại nhau thôi chàng thiếu niên à ha ha ha." Nói xong lời đó, thực thể liền biến mất đi. Chương 79, A E ổng cân bằng hồi và trở thành lệnh sứ. Chương 79, A E ổng cân bằng hồi và trở thành lệnh sứ. Lâm, nơi này là? Trong thế giới tinh thần, Lâm ngơ ngác nhìn vùng không gian xung quanh bản thân. Nhìn vùng không gian này làm cậu nhớ đến cảnh lần đầu gặp gỡ Nanu. Lâm đoán rằng bản thân sắp phải diện kiến với vị A E ổng nào đó nữa rồi. Đống toàn bộ cả vùng không gian mà nơi Lâm đang đứng rung động dữ dội, các vết nứt bắt đầu xuất hiện rồi vỡ đi như một tấm kính để lộ ra một thực thể to lớn. Lâm trợn tròn mắt, kinh ngạc không biết miêu tả ra thực thể trước mắt này như nào. Thực thể đó như một tấm thép bóng loáng khổng lồ, hai tay chắp lại vào nhau. Lâm, vị A E ổng này là cân bằng hồi. A E ổng cân bằng hồi là một trong những A E ổng cổ xưa nhất. Hai ánh sáng xanh và cam ở giữa ngực vị A E ổng này tượng trưng cho hai thành phần trong vũ trụ là chính và phản. Hắn luôn tồn tại với tính chất đối xứng và công bằng để giữ cho cán cân của vũ trụ không lệch. Nếu mà xếp hạng thì chỉ có Tham An Nọ Dọ Bồ Rồ, Vĩnh Cửu Long và Hệ Nạ Trật Tự mới có thể sánh bằng với vị A E ổng này. Nhưng sau khi Hệ Nạ Trật Tự biến mất thì sức mạnh và trách nhiệm của hồi cân bằng càng nặng nề hơn. Kẻ dị giới, sức mạnh trong người ngươi là đến từ đâu? Hụt hướng ánh mắt lên người Lâm, phát ra giọng điệu vang vọng. Lâm, cái này. Lâm lắp bắp không biết nói sao, tới ngay cả cậu cũng chẳng biết sức mạnh trong người mình là tới từ đâu cả. Thấy Lâm như vậy, Hụt liền biết nếu còn hỏi tiếp về vấn đề này thì người thiếu niên trước mắt hắn vẫn không thể trả lời được. Hụt im lặng một lát rồi hỏi, vậy ngươi từ đâu đến? Lâm, thưa thương ngài, tôi đến từ trái đất. Hụt, trái đất sao? Nghe được cái tên hành tinh lạ hoắc này, Hụt cố nhớ lại xem thử trên thiên hà có loại hành tinh này không. Nhưng dù cố gắng như nào thì Hụt chẳng thể biết được hành tinh tên trái đất trong miệng Lâm là hành tinh gì cả. Hụt là một trong những A E ổng cổ xưa, nên hắn rất tự tin về sự hiểu biết của mình về toàn bộ hành tinh trong thiên hà, không hành tinh nào mà hắn không biết. Mà giờ đây đối diện với tên hành tinh lạ không có trong trí nhớ, Hụt lấy làm kinh ngạc không thôi. Hụt, nhà ngươi có thể miêu tả kỹ càng thêm được không? Không giấu nổi sự hứng thú, Hụt liền áp sát lại gần Lâm hơn mà hỏi. Lâm, à thì giải thích như nào nhỉ? Nơi đó là một hành tinh xanh, có sự sống và không có cái gọi là A E ổng cai quản, đều do con người phát triển hết. Tuy có chút ngạc nhiên trước thái độ dễ nói chuyện này của Hụt, nhưng Lâm vẫn thành thật cố lựa lời mà giải thích. Hụt, nghe câu đầu của ngươi làm ta tưởng tới hành tinh xanh chứ, nhưng khi nghe câu sau thì liền không phải. Một tinh hệ không có A E ổng cai quản và đều do con người quyết định hết sao? Thú vị. Một kiến thức mới đã tiếp thu được, Hụt không kìm được mà cười phá lên, tiếng cười rất to làm cho cả vùng không gian rung chuyển, Lâm cũng theo đó mà bị thay lại. Khụ khụ, xin lỗi ta hơi quá khích, nhận ra bản thân đã kích động thái quá. Hụt liền ho hai tiếng để che đi sự xấu hổ của mình. Hụt, nhìn cái huy hiệu trên áo ngươi đang mang, ta đoán chắc ngươi là khách vô danh nhỉ? Lâm, vâng, đúng rồi thưa ngài. Hụt, đúng là khai phá có khác, dù cho tên ạ kỷ vị lì đã mất nhưng ý chí khai phá của hắn vẫn còn đáng hậu bối gìn giữ, rất đáng khen ngợi đó Lâm. Lời này của ngài là ngài biết lý do ạ kỷ vị lì mất sao? Trong đêm nó không đề cập rõ ràng về cái chết của ạ kỷ vị lì, nếu có tìm hiểu thì chỉ biết đó là sự cố ngoài ý muốn thôi. Hụt, cái này phải dựa vào đám hậu bối khách vô danh các ngươi tìm hiểu chứ ta không thể nói được, thông cảm cho ta. Hụt lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi của Lâm. Lâm, vậy sao? Lâm cứ tưởng có thể thông qua vị A E ổng cân bằng này để biết thêm về lý do mà ạ kỷ vị lì mất, nhưng thấy Hụt không muốn nói thì cậu cũng ngại hỏi tiếp. Lâm, lý do nào ngài gặp tôi vậy, A E ổng cân bằng Hụt? Nghe Lâm nói thế thì Hụt nhớ ra lý do mà mình xuất hiện ở đây, vội ho một tiếng lấy lại sự nghiêm túc. Sức mạnh kỳ lạ trong người ngươi nếu mà không kiểm soát thật kỹ thì sẽ làm cho cả vũ trụ mất cân bằng đó. Lâm, là mất cân bằng. Ừ, ta có thể thấy được sự tà ác của sức mạnh kỳ lạ trong cơ thể ngươi, dù không gây ảnh hưởng xấu gì đến ngươi hay người bên cạnh nhưng nếu để nó mất kiểm soát thì sẽ mệt lắm đó, ngươi sẽ đánh mất chính mình mà trở thành một kẻ thèm khát giết chóc vô độ, hại bản thân và người thân xung quanh. Lâm sững sờ tại chỗ, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, miệng mở rồi lại đóng lại. Lâm không dám tưởng tượng tới cảnh khủng khiếp đó nếu bản thân cậu đánh mất kiểm soát. Nhìn đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi, cậu sợ làm hại bạn bè, những người giúp đỡ mình và cậu sợ trở thành một con quái vật vô nhân tính chỉ biết lấy giết chóc làm thú vui tiêu khiển. Lâm, mình không muốn. Hụt thở dài một hơi, với chức trách của mình, đáng lẽ ta phải xóa sổ ngươi khỏi vũ trụ này, nhưng khi thấy ngươi là một kẻ dị giới tội nghiệp có khát vọng trở về nhà mãnh liệt nên ta không nỡ xuống tay. Như này đi. Hụt vươn một cánh tay ra điểm nhẹ lên trán Lâm, một luồng ánh sáng hoàng kim sáng chói bao bọc khắp cơ thể cậu rồi biến mất đi. Lâm, ngài đã làm gì tôi thế? Dù bề ngoài không biến hóa gì, nhưng Lâm cảm nhận được bên trong người có sự thay đổi nào đó mà cậu không biết lý giải sao. Dù ngươi còn rất nhỏ yếu, nhưng ta công nhận ngươi, ý chí của ngươi nên ta đã chuyển chút sức mạnh của mình vào ngươi để phòng ngừa ngươi đánh mất kiểm soát thì nó sẽ đánh thức ngươi tỉnh dậy. Lâm, từ từ, chờ đã, ngài vừa nói là chuyển sức mạnh của mình vào trong tôi, vậy có nghĩa là việc A E ổng để mắt tới là một chuyện, nhưng việc A E ổng đích thân chuyển cho người nào đó sức mạnh thì lại là một chuyện khác. Lâm không ngốc tới mức không nhận ra ý đồ của Hụt. Ha ha, ngươi hiểu được thì tốt, đỡ phải tốn công giải thích Lâm, nhưng hiện tại thân phận của tôi. Biết Lâm muốn nói gì, Hụt cắt ngang, không sao, ta không để tâm đâu Lâm. Thấy thái độ vui vẻ của vị A E ổng trước mắt, Lâm đỡ chán không biết dùng lời nào để nói cả. Lâm cứ tưởng vị ạ ẻ ổng này sẽ cực kỳ nghiêm túc và đáng sợ lắm chứ, nhưng không, vị ạ ẻ ổng này rất dễ nói chuyện và có phần vui tính đến đáng ngạc nhiên.
À đúng rồi, lúc ngươi thiếp đi thì tên A Ha đã xuất hiện và xém bày ra trò kỳ quái lên người ngươi, may mà người quen của ngươi tới kịp nên hắn đã bỏ đi ý đồ, nhưng hắn đã để mắt đến ngươi rồi, hãy cẩn thận với tên hề nghịch ngợm đó, nhắc nhở xong, đồng ý thức của Lâm dần dần trở nên mơ hồ.
Thời gian đã hết rồi, ngươi nên trở lại đi Lâm, chờ chờ đã.
Còn nhiều khúc mắc mà Lâm chưa tìm được lời giải đáp, cậu có kháng cự nhưng không thể, bên hai vang vẳng không dứt lời cuối cùng của hồi.
Ebu Sủ Ản, nè nè, tỉnh lại đi, tỉnh lại.
Ebu Sủ Ản không ngừng vỗ má của Lâm, một bên vỗ một bên hô.
Lâm, đừng đừng đánh nữa, nghe Lâm cất tiếng, hành động của Ebu Sủ Ản dừng lại.
Ebu Sủ Ản, gọi bình thường không nghe, nên tôi đành phải dùng cách này thôi, xin lỗi nha.
Ebu Sủ Ản ngồi xổm xuống trước mặt Lâm, một tay chống cằm cười nhạt nói.
Lâm, cô đúng thiệt là có biết nhẹ tay hơn chút được à?
Lâm thở dài, xoa xoa hai bên má còn đang ế ẩm và bất mãn nói.
Ebu Sủ Ản, ha ha, mà anh là Lâm nhỉ?
Lâm đứng dậy, phủi mông đáp, ừ, đúng vậy. Còn cô chắc là Ebu Lùn à? Nhầm, là Ebu Sủ Ản nhỉ?
Hân hạnh được làm quen Ebu Sủ Ản, này, nay anh gọi tôi là Ebu Lùn đúng không?
Đứng trước ánh nhìn chết chóc của Ebu Sủ Ản, Lâm sợ hãi quay đầu nhìn sang hướng khác, từ chối cho câu trả lời.
Ebu Sủ Ản hừ một tiếng, đá một phát vào chân Lâm rồi quay người rời đi.
Để lại phía sau là Lâm đang ôm chân đau đớn.
Chương 80, không mắc.
Chương 80, không mắc.
Đi theo sau Ebu Sủ Ản, Lâm và nàng ta không ai nói lời nào cả. Có thể là Ebu Sủ Ản còn tức sau khi bị cậu lỡ miệng gọi là Ebu Lùn, hoặc cũng có thể là do cả hai không có điểm chung nào để nói chuyện. Nhưng với một người như Ebu Sủ Ản thì cô ấy hoàn toàn không để tâm tới mấy lời mà nãy Lâm nói, bởi nhìn cổ nhỏ nhắn như vậy thôi chứ thực chất cô ấy lớn tuổi hơn Lâm nhiều. Trong mắt Ebu Sủ Ản, Lâm không khác gì là một đứa trẻ ăn nói có phần thiếu suy nghĩ nên cô không chấp nhất, nhưng chuyện Lâm đã để lại ấn tượng xấu thì không thay đổi.
Ebu Sủ Ản thầm liếc nhìn ra sau, lạnh nhạt nhìn Lâm đang đi theo rồi liền thu hồi ánh mắt lại, cái nhìn xảy ra chỉ trong một giây rất ngắn.
Lâm, cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé. Tôi đã nói ra câu không nên nói.
Ebu Sủ Ản, bổn tọa không để bụng đâu, đừng lo, dù lời này của Ebu Sủ Ản nói ra thì rất nhẹ nhàng nhưng cái áp lực, cái lo trong Lâm không hề giảm sút đi.
Nhất thời Lâm không biết nói sao tiếp, cậu im lặng, bầu không khí cũng trở nên im lặng theo.
Mây đen đã xuất hiện và tụ tập che kín ánh sáng của khung trời, tuy chỉ mới có gần 3 giờ chiều theo hệ thống giờ của Sỉ Ẩn Hà thôi nhưng nó lại thể hiện ra sự âm u mừng ngày trở lại, nhà chiêm tinh đại nhân.
Một lúc di chuyển, Ebu Sủ Ản và Lâm đã trở lại khu vực thị trấn Hành Y, hai người thuộc Vân Kỵ quân canh gác lối vào, khi nhìn thấy Ebu Sủ Ản trở về thì vui mừng chào đón.
Ebu Sủ Ản chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi rồi cất bước vào trấn và Lâm cũng thế.
Một Vân Kỵ quân định cản Lâm nhưng bị ngăn lại bởi đồng nghiệp đang canh gác cùng, vì anh ta nhận ra Lâm là ai.
Bãi Lù, hai người về rồi.
Bãi Lù đi ra tiếp đón, treo trên môi là nụ cười như gió xuân.
Việc Ebu Sủ Ản có mặt tại đây là do yêu cầu chi viện của Bãi Lù gửi tới và cũng chính dình dọn cử cô dẫn quân đi hỗ trợ.
Bãi Lù, cảm ơn cô đã tới đây.
Ebu Sủ Ản tiểu thư, Ebu Sủ Ản, không cần thiết phải cảm ơn tôi đâu, người mà cô nên cảm ơn là tên này, kêu kìa. Ebu Sủ Ản lắc đầu, từ chối lời cảm ơn của Bãi Lù, dù sao cô chưa giúp gì cả, mới dẫn quân tới thì cô đã thấy Lâm dẹp loạn hết rồi.
Vì vậy, người có công lần này là Lâm chứ không phải cô.
Bãi Lù, vậy sao, cái tên đó đã làm hết à?
Bãi Lù có chút chưa tin mà hỏi lại, nhưng khi thấy Ebu Sủ Ản nghiêm túc xác nhận vụ này lần nữa thì Bãi Lù đã tin tưởng.
Ebu Sủ Ản, hai người cứ nói chuyện đi. Tôi xin phép đi phỏng vấn vài tên bí truyền dược vương bắt được cái nói xong, Ebu Sủ Ản rời đi bỏ lại Bãi Lù và Lâm. Với giác quan nhạy bén của tộc Vãi Đi Ả Hạ Dạ, Bãi Lù nhận ra được tâm tình hiện tại Ebu Sủ Ản xấu đến mức nào.
Bãi Lù, anh đã làm gì Ebu Sủ Ản mà để cô ấy trông có vẻ giật thế?
Người đầu tiên mà Bãi Lù nghi ngờ là Lâm, chỉ có cậu, người đi cùng với Ebu Sủ Ản đã làm gì đó để cho cô ấy có tâm trạng xấu như thế?
Lâm, tôi.
Bãi Lù, anh không cần phải giải thích đâu, chừng nào có cơ hội thì tìm cách xin lỗi cô ấy đi. Nếu không anh sẽ có tên trong danh sách đen của cô ấy đó, rộng lượng nhắc nhở Lâm đôi lời. Bãi Lù còn bận nhiều việc cần phải giải quyết nên đã quay người rời đi.
Người đời có câu cái miệng hại cái thân và Lâm đã phạm phải sai lầm lớn lần này.
Nhìn Bãi Lù đang xa dần, Lâm đặt tay ra sau đầu gãi gãi, cậu thấy có một cái ghế dài không có ai ngồi ở dưới gốc cây thì liền đi tới và ngã người nằm ra.
Lâm, lỡ tổng ngồng như này rồi mà còn nói ra lời rốt nát như vậy, mình ngu thật.
Gác tay lên trán xem lại cái ngu của mình, Lâm không khỏi chửi bản thân.
Lúc trước Lâm có gọi Ebu Sủ Ản là Ebu Lùn nhưng khi đó là trong game và câu xưng hô đó chỉ mang tính chất đú chèn vui mà thôi.
Mà giờ thì hay rồi, chính cái đú chèn đó mà giờ cậu đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô ấy.
Xấu hơn nữa là nếu không xin lỗi Ebu Sủ Ản một cách chân thành thì Lâm sợ rằng cô ấy sẽ tống tên cậu vào trong sổ đen luôn chứ chẳng vừa.
Lâm, giải quyết xong nhiệm vụ cốt truyện thì mình phải mau chóng mua gì đó để xin lỗi mới được.
Nhắm mắt hít một hơi rồi thở ra một ngụm khí, Lâm ngồi dậy mở ra bảng trạng thái.
Tên: Nguyễn Lâm, danh hiệu: Lệnh sứ cân bằng, chưa chính thức, nguyên tố H8, chưa thức tỉnh. Nguyên tố phong vận mệnh, hủy diệt LV6-0-2200, tấn công, 134 phòng thủ, 110 tốc độ, 102 tỷ lệ bạo kích, 5 sát thương bạo kích, 50 kỹ năng, đánh thưởng, phong đạn thiên phú, gió gào thét bí kỹ, cường hóa chiến kỹ, cuốn trôi tuyệt kỹ, vũ độ chân không, vũ độ phạm trận.
Vật phẩm, súng lục đệ dạy ẻ á lệ, bản cải tiến, độ bền 89, non ánh sáng, chưa có di vật, chưa có chức năng, hiện đã mở nhiệm vụ này, tinh hồn.
Tinh hồn, bậc 1, chúc phúc của gió ngọc ánh sao, 565, lệnh sứ chưa chính thức. Là gì thế? Ngạc nhiên trước cái thông tin mới được thêm vào trong bảng trạng thái, Lâm mở to mắt kinh ngạc nhưng rồi lát sau lại nhíu mày. Lệnh sứ, đây là một cụm từ dùng để chỉ các cá nhân đã được AE ổng cho phép hấp thụ năng lượng từ vận mệnh. Nếu coi hành động người phàm nhận được cảm ứng AE ổng, nắm bắt sức mạnh vận mệnh giống như khuấy động đám bọn bắn tung tóe, vậy thì kỳ tích của AE ổng trong việc điều khiển sức mạnh vĩ đại kiểm soát vận mệnh, giống như lái sóng thần vượt đỉnh núi. Giữa sự khác biệt một trời một vực này, số ít người phàm được AE ổng coi trọng, cũng có thể hấp thu năng lượng vận mệnh dưới sự cho phép của AE ổng, làm trỗi dậy sóng cả sói mòn bờ biển, sự tồn tại này được gọi là lệnh sứ. Dù họ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của AE ổng, nhưng trong mắt người đời, lệnh sứ chính là sứ giả đại diện cho ý chí AE ổng. AE ổng khác nhau sẽ có thái độ khác nhau đối với lệnh sứ, vì thế mức độ chia sẻ sức mạnh cũng khác biệt rõ rệt. Có AE ổng xem lệnh sứ như cánh tay phải của mình, rộng lòng mở tất cả vận mệnh cho lệnh sứ, cũng có AE ổng không có ý định tạo ra lệnh sứ, chẳng hề hứng thú với bất kỳ tranh đấu trên đời, lại có AE ổng phóng túng thích gì làm đấy. Mà cái danh hiệu lệnh sứ trước mắt mà AE ổng cân bằng trao cho Lâm chỉ là một lệnh sứ chưa chính thức, điều này có khác gì coi cậu là một nhân viên thử việc đâu. Lâm hai tay chắp lại, chống cằm rơi vào trầm tư, tâm tình phức tạp. Không thể nào mà trở thành lệnh sứ dễ dàng như vậy được, đặc biệt là vị AE ổng mà Lâm chưa biết tính tình ra sao, dù đã được hồi nói rằng sức mạnh mà ông ta truyền vào chỉ dùng để đánh thức cậu khi cậu rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nhưng có chắc là vậy không, Lâm không biết. Thậm chí, trước khi rời đi còn nhắc nhở cậu phải cẩn thận với vị AE ổng Aha nữa chứ. Việc AE ổng kia không ưa vị AE ổng khác là điều vô cùng bình thường không có gì lạ, nhưng riêng Aha thì AE ổng nào cũng ghét cay ghét đắng bởi hắn luôn bày trò nghịch ngợm. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận được sự hiểu biết và danh ma của Aha. Vì vậy mà Lâm tự hỏi, nếu được vị AE ổng vui vẻ đó để mắt tới có chắc đã là điểm rồi không? Lâm, khi không lại phải thử việc cho người ta, chán thật. Không biết dưới trướng có vị lệnh sứ nào hay không nhưng nếu có thì chắc chắn bọn họ sẽ kịch liệt phản đối cho mà xem, lý do đơn giản là cậu yếu quá mà. Chương 81, nhận ra cảm xúc trong lòng. Chương 81, nhận ra cảm xúc trong lòng. Ngày hôm sau, bầu trời mang một nét âm trầm khó tả. Bước ra khỏi nơi nghỉ ngơi, Lâm thở ra một làn khí lạnh, ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen kịt giăng kín bầu trời. Bầu không khí đã trở lạnh, Lâm không biết lý do, có thể là vì nơi này gần biển nên nó mới lạnh như này. Lâm, nếu tính theo lịch ở đây thì còn lâu nữa mới đến mùa đông, nhưng ngày hôm nay cũng quá lạnh rồi đó. Dù hiện tại cậu đã mặc áo khoác rồi mà cơn lạnh chỉ suy giảm đi một chút thôi. Trà sát hai bàn tay vào nhau, Lâm cất bước đi dạo xem tình hình xung quanh như nào. Ngoài trấn dù có vài sát nhập ma cùng đàn sói trù phú vẫn liên tục xuất hiện và tấn công nơi này, nhưng nhờ có các vân kỵ quân mà ép lu sủ ản đã dẫn tới để tiếp viện từ hôm qua nên tình hình cũng có thể gọi là tạm ổn. Nếu bị thương thì ở đây có các y sĩ luôn sẵn sàng chữa trị cho, vì vậy không cần lo về vết thương hay thuốc men cả. Trong quá trình đi dạo Lâm đã nghe ngóng một vài chuyện do mấy y sĩ bàn tán. Thứ nhất, thợ săn sở kệ lạ rồng đã trốn thoát và không biết tung tích, càng kể thần sắc trên nét mặt họ thể hiện ra sự phẫn nộ, bởi hội thợ săn sở kệ lạ rồng không có ai mà không nghe đến danh tiếng lẫy lừng của bọn họ. Thứ hai, cây kiến tạo đã tái sinh và đang làm người dân sinh sống trên xỉ ẩn hào lo âu. Thứ ba, đó là ba người đồng đội của cậu sắp sửa đến sở đan đỉnh dưới sự chỉ dẫn của tiền chỉ ùn. Nghe tin này thì Lâm có vui, có sợ. Vui là vì sắp được gặp đồng đội, còn sợ là phải đối diện với tiền chỉ ùn già trăng kia. Ngoài ba chuyện này mà Lâm nghe được ra thì có các tin khác nữa nhưng cậu chẳng để tâm làm ấy vì toàn tin nhảm trên trời dưới đất. Tổng hợp lại ba tin trên, có thể cho thấy nhiệm vụ cốt truyện ở đây sắp đến giai đoạn hồi kết rồi. Hướng theo cây cầu gỗ dẫn xuống, nơi Lâm đứng là mép cầu cảng. Gió thổi hiu hiu qua làm cho mái tóc và vành áo nhẹ đung đưa theo, sóng biển gợn lên theo từng nhịp như mấy nốt nhạc lên và xuống. Lâm nhắm mắt cảm thụ một chút rồi lại mở mắt ra, ở phía xa xa ngoài biển đối diện với sở đan đỉnh là Lân Nguyên Cảng, nơi sinh sống của tộc vải đi Ahaza. Nhìn bằng mắt thường thì chỉ thấy đó là một hòn đảo nhỏ bình thường nằm trơ trọi ở giữa biển, nhưng thực chất đó chỉ là bề nổi mà thôi, sự thật nó còn rộng lớn hơn nhiều. Lâm, thừa dịp này chụp một tấm hình đi cầm máy ảnh treo bên hông lên. Đây là chiếc máy ảnh chân quý của Mark 7TH mà lúc trước Lâm quên trả cho cô ấy, cậu vẫn luôn giữ bên người và khi rảnh rỗi có lau chùi nó đôi chút. Nhìn chiếc máy ảnh cầm trên tay, trong đầu Lâm bất giác hiện lên hình ảnh nụ cười của Mark 7TH, khóe miệng cậu cũng theo đó mà cong lên một nụ cười nhẹ. Lâm, thật muốn gặp cô đó, Mark. Lâm lặng lẽ đặt tay lên lòng ngực cảm thụ nhịp đập con tim. Đây là lần đầu cậu có loại cảm giác này trong suốt cuộc đời mình, không lẽ đây chính là cái gọi rung động sao? Lâm nói vậy, chỉ có như thế mới làm cho con người ta nôn nao và thổn thức đến mức này. Lâm đã nhận ra, không biết từ khi nào cậu đã thích Mạc 7TH mất rồi, do nụ cười hồn nhiên của Mạc 7TH. Hay chính tính tình của cô ấy đã thu hút cậu? Có lẽ là cả hai. Mà như này có phải nhanh quá rồi không? Lâm biết Mạc 7TH thông qua game nhưng không hoàn toàn hiểu hết về cô ấy, và trên hết là khi cậu xuyên không vào đây thì cậu quen Mạc 7TH chưa được bao lâu nữa. Lâm, không biết Mạc nghĩ như nào về mình nhỉ? Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Phát ra tiếng nói thì thảo chỉ có một mình bản thân nghe thấy, Lâm đưa máy ảnh lên, chụp lấy hòn đảo Lân Nguyên cảnh ở phía xa kia. Lâm biết trình độ chụp hình của mình không bằng mấy người khác, nhưng cậu không bận tâm cho lắm bởi đối với cậu miễn sao có một tấm ảnh không quá khó nhìn là đủ rồi. Bãi Lù, thì ra là anh ở đây. Nghe được giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Lâm bay đầu lại thì thấy Bãi Lù đang từng bước tiến tới gần cậu. Lâm, Bãi Lù, cô đã giải quyết xong việc của mình rồi sao? Bãi Lù, nhưng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ lại có việc khác đến tay tôi nữa cho mà xem. Bãi Lù đứng cạnh Lâm, thở dài nói với giọng điệu mệt mỏi. Với một người chơi như Lâm, cậu hiểu rõ tính tình của cô nàng long nữ này, một cô rồng thường hay bỏ trốn khỏi sở đan đỉnh để đi chơi.
Lâm, cô tới đây chắc là tìm tôi nhỉ?
Có việc gì sao?
Lâm không muốn tốn thời gian nữa, cậu nhanh chóng hỏi thẳng vào vấn đề, việc mà Bãi Lù tìm cậu chắc chắn là có chuyện gì muốn nói hay cần giúp đỡ gì đó.
Bãi Lù, tôi muốn thông báo cho anh biết là đồng bạn của anh sắp tới đây rồi đó, ước tính là khoảng một tiếng nữa Lâm, vậy sao? Cảm ơn cô.
Bãi Lù nghe thông báo này, Lâm mỉm cười nói ra lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng.
Bãi Lù phất phất tay, thản nhiên nói, đừng có khách sáo quá, dù sao anh đã giúp tôi không ít việc.
Được rồi, tôi và anh cũng nên trở lại trấn rồi đó Lâm.
Ừm, đi thôi. Lâm gật đầu treo máy ảnh bên hông, cậu cùng Bãi Lù quay người rời đi trở lại trong trấn.
Thời gian thấm thoát trôi đi, sau khi giúp Bãi Lù xử lý một số việc vặt thì cậu vội chạy ra trước lối vào trấn Hành Y để chờ đợi. Không mất quá lâu thì cuối cùng ở phía xa xa Lâm đã thấy bốn bóng dáng đang đi tới.
Lâm, mọi người, ở đây.
Lâm đưa cao tay lên, hô lớn nhằm thu hút sự chú ý của bọn họ.
Lật, a, Lâm.
Nhìn thấy Lâm ra tận nơi tiếp đón như này, Lật vui vẻ vẫy vẫy tay.
Mẹo, cậu thấy trong người mình như nào rồi?
Đã thấy ổn hơn chưa?
Lâm, tôi đã thấy ổn rồi, cảm ơn Mẹo tiên sinh đã hỏi. Lâm nhẹ giọng đáp lại lời hỏi thăm của Mẹo. Trong thâm tâm cậu băn khoăn có nên nói về vụ việc kia của bản thân mình cho vị hệ ủa chờ này biết hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cậu nên chờ cơ hội khác thích hợp hơn là tốt nhất.
Web đẩy nhẹ kính, chỉ với một cái ánh mắt có thể nhận ra Lâm có gì đó khác khác, nhưng không biết khác ở đâu.
Tỉnh Trị Ùn, đám vô dụng đó, một bên Tỉnh Trị Ùn sắc mặt âm trầm nhìn Lâm, trong lòng vạn lần nguyền rủa đám vô dụng bí truyền dược vương chẳng làm được trò chống gì mà còn giúp cho kẻ trước mắt hưởng lợi từ vết tích chủ phú nữa.
Mặt 7TH, nè, anh còn không mau.
Lâm, máy ảnh của cô đây, mặt thừa biết mặt 7TH muốn gì?
Lâm nhanh chóng lấy máy ảnh ra và đưa tới trước mặt cô ấy.
Lâm, trả lại cho cô, yên tâm, máy ảnh của cô tôi giữ gìn kỹ lắm, nhận lại chiếc máy ảnh quý giá. Mặt 7TH nhìn ngó mọi ngóc ngách trên máy ảnh thì thật bất ngờ thay nó vô cùng sạch sẽ không có một tí vết bẩn nào, điều này làm cho mặt 7TH kinh ngạc đến sững sờ.
Mặt 7TH không ngờ Lâm lại giữ gìn máy ảnh của cô đến mức độ như này.
Mặt 7TH, thì, cảm ơn anh, Lâm.
Lâm, không không có gì đâu, ngoài mặt tỏa ra bình thản là thế nhưng thực chất bên trong Lâm lại như sóng biển cuộn trào liên hồi vậy.
Lâm, thật không công bằng chút nào, mặt à, cố gắng kìm nén cảm xúc lại, Lâm tươi cười, được rồi, chúng ta vào trong thôi.
Fu Sủ Ản đang chờ mọi người đó vừa nói Lâm vừa đánh mắt liếc nhìn qua Tỉnh Trị Ùn, tuy nàng ta mặt không chút thay đổi vẫn mỉm cười thiện ý với Lâm nhưng cậu chắc chắn trong lòng nàng ta đang giận không có chỗ phát tiết.
Chương 82, kỳ tích trở lại, âm nhu bí truyền.
Chương 82, kỳ tích trở lại, âm nhu bí truyền.
Dẫn bọn họ vào trấn Hành Y Li để gặp Fu Sủ Ản, Lâm không quên giới thiệu khung cảnh và một số thứ ở đây cho ba người đồng bạn hiểu đôi chút. Lúc trước ba người Mẹo, Lật và Mạc 7TH có từng đưa Lâm tới đây để Bãi Lù cứu chữa nhưng khi đó có chuyện gấp gáp nên chưa hiểu biết gì về trấn này cả mà đã vội rời đi. Khi họ nhìn kỹ lại thì không khỏi trầm trồ ra mặt, web do là người lớn tuổi rồi nên cũng không có mấy kinh ngạc, về phần Mạc 7TH và Glus thì khỏi nói, hai người họ giống như hai đứa trẻ đang hiếu kỳ với khung cảnh xung quanh. Y Lìa sĩ đi qua đi lại tấp nập thành đàn, các vân kỵ quân đi tuần tra không ngừng. Ai ai cũng rất nghiêm túc trong công việc, không ai dám lười biếng bởi họ biết rõ tình cảnh mà bản thân đang đối mặt, chỉ cần nếu lơ là chút thôi thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Tiền Trị Ún đi theo phía sau lưng nhóm người Lâm, nâng cái quạt xếp lên che miệng, ánh mắt cô ta xẹt qua một tia lạnh lẽo khi nhìn Lâm. Cho dù cô ta không phải là Tịnh Trị Ùn thật sự nhưng đáng lẽ ra việc hướng dẫn và giảng giải cho ba người Mẹo, Lật và Mạc 7TH là trách nhiệm của cô ta mới đúng nhưng đã bị Lâm tránh mất.
Tịnh Trị Ùn, tên chết bẩm, ngươi cứ chờ đó cho lão đương.
Tịnh Trị Ùn khẽ cắn môi.
Trước hành động này của Lâm đã khiến cho sự thù địch trong lòng cô ta đối với cậu đã tăng lên.
Lâm, chắc có nhiều việc mà mọi người còn thắc mắc lắm đúng chứ?
Trước khi tôi dẫn mọi người tới gặp Fu Sủ Ản thì sẵn tiện đây tôi sẽ giải thích luôn. Lâm dừng chân, quay đầu nhìn bốn người theo sau mình.
Nghe cậu nói thế làm cho bọn họ cũng đồng loạt dừng chân lại theo, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Lâm, trước khi chờ đợi mọi người tới, tôi đã thẩm vấn một tên tín đồ tù binh và được hắn khai ra vài điều.
Lâm nhìn ba người một lượt rồi bắt đầu bày giải thắc mắc trong lòng ba người Mẹo, Lật và Mạc 7TH.
Về viên sở kệ lạ rồng, thủ lĩnh của bí truyền dược vương đã có được và ra lệnh bọn tín đồ sử dụng sức mạnh của sở kệ lạ rồng để hồi sinh lại cây kiến tạo, thứ tạo vật vốn đã bị hủy diệt.
Cây kiến tạo được hồi sinh, cái gọi là kỳ tích một lần nữa xuất thế.
Nó tràn đầy sức sống sinh mệnh, tuổi thọ vô tận mà kẻ cầu trường sinh mong muốn đều chứa đựng bên trong. Đó là lý do chính mà đám bí truyền dược vương luôn tìm cách hồi sinh cây kiến tạo mặc kệ hậu quả có ra sao thì bọn chúng chẳng quan tâm, bởi bọn chúng thèm khát sự trường sinh để thoát ra khỏi lớp vỏ phàm tục. Còn về mấy vân kỵ quân bị bí truyền dược vương bắt, bọn chúng luôn miệng nói là cứu đồng bào của mình nhưng thực chất hành động lại trái ngược hoàn toàn. Bọn chúng xem việc biến đổi các vân kỵ quân thành sát nhập ma là điều hiển nhiên mà bọn chúng nên làm để giúp đỡ, mặc kệ cảm giác bị tra tấn và đày đọa của các vân kỵ quân có như nào thì bọn chúng vẫn điên cuồng thực hiện.
Lâm, những điều mà tôi nói chắc mọi người đã hiểu rồi nhỉ?
Nếu mà gặp tín đồ bí truyền dược vương thì cứ giải quyết mạnh tay vào, dù sao đám bí truyền dược vương là một tổ chức khủng bố điên khùng nên có đánh có giết bọn chúng thì xì ẩn hảo cũng không quản.
Ừm, bọn tôi đã hiểu rồi Lâm, vậy chúng ta đi gặp Fu Sủ Ản thôi, chắc cô ấy đang chờ nãy giờ đó. Nói xong, Lâm lặng lẽ liếc mắt nhìn qua thân ảnh Tịnh Trị Ùn đang lịch lọn tóc.
Cảm nhận được ánh mắt Lâm nhìn trên người mình, Tịnh Trị Ùn nở một nụ cười thân thiện nhìn lại cậu.
Đối diện với điệu cười đó của Tịnh Trị Ùn, Lâm hoàn toàn lạnh nhạt nhìn cô ta rồi thu hồi lại ánh mắt.
Cậu hít một hơi rồi thở ra, không muốn tốn thời gian thêm nữa liền dẫn ba người đồng bạn đi tới gặp Fu Sủ Ản. Vị trí Fu Sủ Ản đứng không quá xa,
cổ đang nói chuyện với hai người Vân Kỵ quân trước một tấm bảng thông báo, nhìn là biết Fú Sủ Ản đang bàn chính sự. "Lâm, Fú Sủ Ản, tôi dẫn bọn họ đến rồi Fú Sủ Ản, giờ mới đến à? Sao mà lâu thế?" Nghe giọng nói Lâm, Fú Sủ Ản ngừng bàn chính sự lại, cô quay qua khoanh tay trước ngực lên tiếng trách móc sự chậm trễ của cậu. "Lâm, xin lỗi, tôi có một số chuyện cần nói với bọn họ biết nên tới chậm, lần sau sẽ không có đâu." Nhận ra sự bất mãn trong lời nói của Fú Sủ Ản, Lâm thành thật cúi đầu nói lên tiếng xin lỗi. Nhìn Lâm cậu như này, Fú Sủ Ản im lặng một lát rồi nhàn nhạt nói một câu, "Bổ tọa mong là vậy." Rời sự chú ý qua ba người Lật và Mạch 7TH, Fú Sủ Ản tâm tình vui vẻ nói, "Ba vị đến rồi, chắc đi đường mệt lắm nhỉ?" Lâm thấy cảnh này thì trầm mặc trước sự phân biệt đối xử của Fú Sủ Ản, lúc nãy cổ còn bất mãn với cậu nhưng khi nói chuyện với ba người họ thì tâm tình lại trông rất vui vẻ. Bất bình là thế nhưng Lâm cũng không dám hó hé một lời, chỉ biết ngậm ngùi mà im lặng. Dù sao thân phận tạm thời của cậu hiện tại là trợ lý của Fú Sủ Ản và bãi lù tại sở đan đỉnh chuyên xử lý một số công việc lặt vặt mà thôi. Chưa kể đây là việc mà cậu bắt buộc phải làm để chuộc tội với Fú Sủ Ản vì sự phát ngôn ngu dốt hồi trước của mình nên cậu đành phải cam chịu. "Tuy trên đường gặp không ít trở ngại nhưng cảm ơn cô, chúng tôi không sao." Hẹp lên tiếng đáp lại lời nói của Fú Sủ Ản bằng một giọng trầm, Lật bên cạnh gật đầu theo. Fú Sủ Ản không hỏi gì thêm, cô nói, "Được rồi, nếu mọi người không sao thì tốt. Chắc mọi người đã được Lâm kể về bí truyền dược vương rồi nhỉ? Tôi đỡ phải giải thích hẹp, chiến sự bất lợi, nhà Chiêm Tinh dẫn dắt quân binh đích thân dẫn dắt thẳng tính, thật đáng khâm phục Fú Sủ Ản, chuyện đó cũng không có gì to tát. Để cho ra kết quả bồi toán với phương hướng chính xác, đòi hỏi nhà Chiêm Tinh phải đích thân trải nghiệm mới được." Được gặp dùng lời lẽ ca ngợi mình, Fú Sủ Ản rất vui nhưng không biểu lộ ra ngoài, dù sao bản thân cô là nhà Chiêm Tinh đứng đầu tại Sở Thiên Tượng nên không thể để mất hình tượng được. "Fú Sủ Ản, chớ đã ai nói chiến sự bất lợi vậy? Bí truyền dược vương ủ mưu đã lâu, thủ đoạn đáng gờm nhưng quân ta cũng không thua kém gì, sao có thể nói là chiến sự bất lợi chứ? Lật, cô kêu Lâm dẫn chúng tôi đến đây chắc là nhờ chuyện gì đúng không?" Fú Sủ Ản cười nhạt, "Xem ra anh đã có sự chuẩn bị rồi nhỉ." Mạc 7TH, lần đầu tiên gặp dù cổng đại nhân của mấy người, cô ấy có nói một câu rất hay, "Đây là chuyện nội bộ của Xi Ân Hảo, không phiền các vị phải bận lòng." Mạc 7TH thở dài, hồi tưởng lại khung cảnh mà cô không muốn nhớ chút nào. "Mạc 7TH, sao mà vừa trước mắt thì đủ mọi chuyện khổ sai đều đổ dồn hết lên chúng tôi rồi. Ngay cả công ty cũng chưa từng bắt làm việc như mấy người luôn đấy." Mạc 7TH một tay chống hông, ánh mắt lẫn tong giọng đều ánh lên sự nghi hoặc. "Mạc 7TH, để tôi đoán xem lần này cô muốn chúng tôi làm gì đây? Chắc không phải là cầm đầu Vân Kỵ quân sông pha nơi chiến trường đó chứ?" Với đầu óc suy luận thái quá của mình, Mạch 7TH chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy phát hoảng, cô liều mạng lắc đầu, "Không đi đâu, tôi không thích nơi đông người." "Fú Sủ Ản, ai muốn các vị ra trận?" Mạch 7TH, "Bộ không phải sao?" "Fú Sủ Ản, Dinh Doàn đã căn dặn, được gặp các chiến binh kỳ diệu như các vị đây là nhờ vào chữ duyên. Trước khi các vị đến đây, cuộc tấn công mạnh mẽ của Vân Kỵ quân ban nãy là để thị uy với kẻ địch, còn bây giờ mới là thời khắc mấu chốt cần đến sự giúp đỡ của các vị hãy đi theo tôi." Chương 83, Vân Hà Tử Phủ. Chương 83, Vân Hà Tử Phủ. "Fú Sủ Ản, chúng ta đến rồi." Trước ánh mắt của bọn người Lâm, một lò luyện đan khổng lồ hiện rõ, những làn khói trắng và các đám mây lượn lờ xung quanh đỉnh lò, huyền ảo đến mức khó mà rời mắt được. Cảnh sát còn đẹp hơn cả trong màn hình trò chơi mà Lâm đã chứng kiến, cậu mở to cả mắt, con người ánh lên vẻ chiêm ngưỡng. "Fú Sủ Ản, tiếng trung thức tỉnh mộng trong ngộng, khói xương lan tỏa thân ngoại thân các vị có nhìn thấy không?" Tiễn Trì Ùn, lò luyện đan lớn thật đó, còn đang bốc khói nữa kìa. Tiễn Trì Ùn đưa quạt lên che miệng, không khỏi cảm thán. "Fú Sủ Ản, đây là nơi mà ngày xưa các đan sĩ thường thuyết giảng tiên đạo. Họ xây dựng lò luyện đan ở đây, hút sức mạnh của cây kiến tạo, biến những suy nghĩ kỳ quặc thành hiện thực. Vì khói trong lò luyện lan tỏa không dứt nên mới có tên Vân Hà Tử Phủ, tuy tên rất tao nhã, nhưng lại là tử địa của binh pháp. Chỉ cần lò luyện chưa tắt, khói mây bao trùm thì chúng ta sẽ khó lòng tiếp cận được. Đây chính là nguyên nhân khiến Vân Kỵ quân bị mất kiểm soát và nhập ma. Vân Hà Tử Phủ tuy là một cái tên rất tao nhã, nhưng thực chất hiện nay khói từ đỉnh lò luyện này tỏa ra đã bị bí truyền dược vương thêm vào độc tố có thể khiến cho tộc trưởng sinh rơi vào trạng thái xác nhập ma nhanh hơn. Với đầu óc nhanh nhạy của mình thì hoàn toàn nhận ra được ẩn ý trong câu nói của Fú Sủ Ản. "Fú Sủ Ản, đúng vậy, bí truyền dược vương đã hòa thuốc kích hoạt sát nhập ma vào trong làn khói lan tỏa khắp nơi ở động tiên này." Fú Sủ Ản gật đầu, khẳng định lời suy luận đó của mẹo, làn khói độc tỏa ra từ lò luyện sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các Vân Kỵ quân và tới ngay cả bản thân Fú Sủ Ản cũng không ngoại lệ. "Fú Sủ Ản, trừ phi nín thở hành quân, nếu không Vân Kỵ quân sẽ không đánh mà tự bại. Vì không ai biết đồng đội bên cạnh sẽ rơi vào trạng thái sát nhập ma khi nào. Còn thứ gì có thể làm tan dã nhuệ khí của một đội quân hơn việc nghi kỵ lẫn nhau chứ?" "Lần tấn công đầu tiên của Vân Kỵ quân chỉ là yểm hộ, nhà Chiêm Tinh dùng chủ lực Vân Kỵ để thu hút sự chú ý của kẻ địch và phái chúng tôi đi tắt lò luyện đan để ngăn khói tỏa." Fú Sủ Ản, bí truyền dược đang từ bỏ việc mai phục trăm năm, lựa chọn xuất hiện vào lúc này cho thấy chúng đã nắm vững phần thắng, thế nhưng cho dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu thì rốt cuộc vẫn là nhắm vào Vân Kỵ quân năng lực và sự tồn tại của các vị, bí truyền dược vương hoàn toàn không hề hay biết và cũng không thể phòng bị lật, làn khói đó sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi. Đứng cạnh bên Lâm, lật vuốt cằm thắc mắc hỏi. "Fú Sủ Ản, đúng, làn khói quỷ quái này chính là lưỡi đao chí mạng nhắm vào Vân Kỵ quân." Nghe được câu thắc mắc của Lật, Fú Sủ Ản liền giải đáp ngắn gọn và dễ hiểu. "Fú Sủ Ản, cây kiến tạo là cấm kỵ của Lục Hợp, liên minh Xỉ Ẩn hạt xưa nay độc lập, người của bí truyền dược vương có thể nào cũng không thể ngờ rằng tướng quân sẽ mời chi viện từ bên ngoài, đương nhiên cũng không chuẩn bị cho việc đối phó với tộc đoàn sinh liệu, kỳ binh mà tướng quân Dĩnh Doãn đã nhắc đến, chính là ý này sao? Ebu Sủ Ản, bổn tọa không dám nói bừa. Chỉ có thể nói, lời tiên tri của thợ săn sợ kẻ lạ rồng còn chính xác hơn so với bối toán của bổn tọa, tương lai mà cặp cả đang theo đuổi đang từng bước ứng nghiệm Plus, tôi thật không muốn làm theo lời tiên tri của họ. Tuy Plus đã có một cuộc trò chuyện với cặp cả, nhưng anh chưa hoàn toàn tin tưởng. Dù vậy có một chuyện mà tới thời điểm này anh vẫn còn rất bận tâm, đó là về Lâm. Theo lời cặp cả nói, trong tương lai ngoại trừ Plus và cả đội tàu ạ sở trần ra thì Lâm là người có khả năng có thể thăng tiên lên thành ae ổng của một vận mệnh nào đó. Chưa kể, khái niệm thăng tiên là gì? Và làm thế nào để thăng tiên? Plus không tài nào hiểu được, hàng ngàn những câu hỏi không một lời giải đáp cứ lẩn quẩn mãi trong đầu anh. Ebu Sù Ản, tôi cũng không muốn bị người khác sắp đặt. Nhưng mọi người trên con đường vận mệnh không phải một mình một gói, không chịu bất kỳ sự trói buộc nào sự lựa chọn của mỗi người ngoài việc đắp xây cho chính bản thân, mà còn đưa người đồng hành cùng tiến về phía trước. Ebu Sù Ản nhắm nghiền đôi mắt, âm giọng nhàn nhạt cất lên lần nữa, chức trách của nhà chiêm tinh là đón lành trừ hung, tôi không muốn lựa chọn của mình khiến cho lũ học rơi vào tương lai thảm họa về việc tắt lò luyện mà không bị tổn hại, chuyện này chỉ có các vị làm được. Ý của mọi người như nào? Ebu Sù Ản mở đôi mắt mình ra, ánh mắt dán chặt lên trên thân của bọn người Lâm. Đối diện với ánh mắt trông đợi của Ebu Sù Ản, mặt bảy TH mỉm cười, "Được thôi, tuy rằng nhà chiêm tinh lần này không nói câu nhờ, nhưng ai bảo chuyện này chỉ có chúng tôi mới có thể giúp chứ?" "Lâm, Lật và chú Giang, tôi nói đúng chứ?" Lời này của mặt bảy TH cũng được xem như là lời mà bọn họ muốn nói lên nên Lật và không có lý do gì phải từ chối yêu cầu giúp đỡ của Ebu Sù Ản cả, hai người đồng loạt gật đầu. Thấy bọn họ đã đồng ý, áp lực trong lòng Ebu Sù Ản giảm đi đáng kể, cô cười nhạt kiên định mở miệng, "Một khi khói ngừng tỏa, tôi sẽ đến ngay, tôi sẽ không để các vị chiến đấu một mình đâu." Sau khi thang máy đưa xuống, bọn người Lâm và Tiễn Trị Ùn bước ra, nhìn toàn cảnh quanh mình. Nơi bọn họ đang đứng là Vân Hà Tử Phủ, mục đích bọn họ xuống đây là vì nhiệm vụ tắt lò luyện để toàn binh Ebu Sù Ản có thể tiến vào. Khung cảnh nơi này không khác gì trốn tiên cảnh cả, khói trắng bay dày đặc đến mức chỉ thấy mờ mờ đường đi. Việc nhiều khói trắng như này chính là do từ một vài lò luyện đan nhỏ cách đó không xa tỏa ra không ngừng. "Lâm, trông cô thư thái quá nhỉ, bộ cô không bị ảnh hưởng bởi làn khói này sao?" Lâm liếc nhìn Tiễn Trị Ùn, giọng điệu tràn ngập sự niềm ai. Mạch bảy TH, lật và khi nghe Lâm nói thế thì nhanh chóng chuyển rời sự chú ý về phía Tiễn Trị Ùn. "Tiễn Trị Ùn, tên khốn đáng chết." Tiễn Trị Ùn trong lòng thầm mắng chửi Lâm một trận, ngoài miệng cười cười nói, "Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi không sao, ai bảo tướng quân ra lệnh cho tôi phải đi theo các vị, tôi nào dám làm trái quân lệnh liệu, mạng người quan trọng, tiểu thư Tiễn Trị Ùn. Cô nên quay về đi, bên phía tướng quân chúng tôi sẽ giải thích gặp đẩy nhẹ cặp kính." Thật lòng lên tiếng khuyên ngăn. Nhưng Tiễn Trị Ùn vẫn nhất quyết không rời đi, nhẹ giọng đáp, "Thật sự không cần đâu. Thì tôi thường đi lại trong vũ trụ, đừng thấy tôi có vẻ lớn tuổi, thật ra tính kỹ thì cũng chỉ có 10 năm kinh nghiệm thôi. Các vị ân công e rằng còn sống lâu hơn tôi." Thấy không khuyên được Tiễn Trị Ùn, việc khe khẽ thở dài không nói gì thêm nữa, mà thay vào đó anh đảo mắt nhìn qua ba người Lâm, Lật cùng Mạc bảy TH và bắt đầu bàn luận rằng việc ai sẽ là người xung phong đi tắt lò luyện đan nhỏ. Trải qua một phen bàn luận với nhau, cả bọn đã đưa ra quyết định là chia nhau ra để đi tắt cho nó nhanh hơn. Cách tắt các lò luyện rất đơn giản, chỉ cần kéo lò luyện xuống đặt lại trên bệ thì nó sẽ ngừng tỏa khói ra. Dù vậy trong quá trình làm việc cả bọn cũng gặp một vài sát nhập ma canh giữ, nhưng mọi chuyện không sao cả, vẫn nhẹ nhàng giải quyết được. Chạy đôn chạy đáo, cuối cùng thì Lâm cùng đồng bạn đã tắt hết mấy lò luyện nhỏ, làn khói trắng đã tiêu tan hết, tầm nhìn cũng theo đó mà đã trở nên rõ ràng. Xong xuôi mọi chuyện, cả bọn cất bước tiến về phương hướng của lò luyện đan khổng lồ. Chương 84, Phén Tí Lì ạ, chúa tể diệt trùng. Chương 84, Phén Tí Lì ạ, chúa tể diệt trùng. Lò luyện đã tắt rồi, cảm nhận được các lò luyện đã bị đóng lại, người phụ nữ với tấm vải che đi đôi mắt mù lòa phát ra tiếng nói thì thào. Thái độ cô ta vô cùng điềm tĩnh, dường như đã dự đoán trước được việc này từ trước rồi nên chẳng đáng để bất ngờ. Hai bên trái và phải cô ta là sát nhập ma nội đan sĩ, hai bọn chúng lơ lửng trên mặt đất bất động tại chỗ không hề nhúc nhích. "Không sao, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến." Ebu Sù Ản, "Là cô à?" Gian Sủ vừa dứt lời, phía sau cô ta bọn người Lâm đã tới chỗ của lò luyện khổng lồ. Ebu Sù Ản cũng dẫn theo Vân Kỵ Quân có mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về kẻ trước mắt mình. "Gian Sủ, đã từng là đan sĩ trưởng, tôi cũng đã từng gặp mặt nhà chiêm tinh đại nhân ngài." Không có vẻ ngạc nhiên chút nào, Gian Sủ quay người lại, đối diện với Ebu Sù Ản mà nói. "Ebu Sù Ản, bí truyền dược vương chắc chắn phải ẩn thân tại Sở Đan Đỉnh, tướng quân và bổn tọa trong lòng đều rõ, chỉ là không thể nắm được án, không thể hỏi tội sáu sở vụ, chỉ đành đợi cô tự mình lộ diện." Ebu Sù Ản nhìn Gian Sủ bằng nửa con mắt, hai tay khoanh trước ngực, "Cũng tốt, đưa tà ma sở kệ lạ rồng vào xì ẩn hảo, hồi sinh cây kiến tạo, dụ dỗ con người đọa vào sát nhập ma những trọng tội này, Sở Thập Vương sẽ tính số với cô từng tội một." Gian Sủ, "Tội? Nếu việc tôi làm là tội, vậy tổ tiên của xì ẩn hảo cũng chung tội với tôi." "Là họ đã nhận ân điển của chủ phú, biến hậu duệ thành tộc trưởng sinh." Gian Sủ cười lạnh, lạnh ý tràn ngập trong ánh mắt, "Bí truyền dược vương chỉ là đang đi trên con đường mà họ từng đi thôi, theo đuổi sự siêu thoát thì có tội gì chứ?" Lúc đó, gốc rễ của cây kiến tạo bao trùm khắp xì ẩn hảo lục học, giống như một sinh vật sống. "Tộc ta ba chiếm biển sao, không ai địch lại. Mọi người đều có thể đắc đạo thành tiên, tự do biến hóa, thần tích chủ phú giáng xuống chín con thuyền xì ẩn hảo, đó là thời đại huy hoàng biết bao." Gian Sủ ngẩng cao đầu, đưa hai tay lên phát ra câu nói điên dại không còn thuốc chữa. "Cô ta tôn thờ chủ phú, tôn thờ thọ ôn hòa tổ, dạ oxy, nên cô ta muốn trường sinh, muốn thoát ra khỏi cái lớp vỏ phàm tục này." "Gian Sủ, hãy nhìn lại hiện giờ đi, xì ẩn hảo đã thành ra như thế nào? Cam chịu yêu cung sai khiến, bao lần bị dân chủ phú bức ép lâm vào cảnh lâm than, Sở Thập Vương thậm chí còn ép chúng ta từ bỏ trường sinh. Gian Sủ đá mắt qua trên người Fu Sủ Ạn, giọng điệu có chút thương hại, thật tương tâm, tôi không trách cô vô tri. Vì chúng ta không được sinh ra vào thời đại cây kiến tạo mới xuất hiện, không được chứng kiến kỳ tích thời đó. Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn còn có cơ hội khôi phục chế độ xưa. Fu Sủ Ạn, ta còn tưởng cô sẽ có những lý lẽ hay ho gì chứ, chẳng qua là chỉ mượn cớ theo đuổi sức mạnh mà từ bỏ việc làm người thôi. Fu Sủ Ạn không hề bị lay động trước lời nói đầy cám dỗ của Gian Sủ, cô cười khẩy một cái, khinh miệt nói. Fu Sủ Ạn bước ra đứng trước bọn người Lâm, kiên định mở miệng răn dạy. Dân chúng Xỉ Ẩn từ thời xa xưa cùng chiến đấu với đế cung, hủy diệt cây kiến tạo, thiết lập sở thập vương hoạch định sinh tử chính là để một lần nữa được sống tiếp với tư cách con người còn tiên nhân. Trên Xỉ Ẩn không hề có tiên nhân. Cái gì mà thần tích chú phú, cái gì thao túng sinh tử, tất cả những gì các ngươi đang làm chỉ là hành vi của yêu nghiệt mà thôi. Gian Su, nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng thừa. Nhà chiêm tinh đại nhân, cô đã đưa ra lựa chọn, từ bỏ sức mạnh đó là lựa chọn ngu ngốc nhất của cô. Nếu lời nói không giải quyết được gì thì chính là lúc năm đấm lên ngôi, và tình hình ngập mùi thuốc súng tại đây cũng chính là kết quả như thế. Các vân kỵ quân ồ ạt lao ra bao vây xung quanh Gian Sủ và đồng loạt chĩa ngọn giáo sắc bén về hướng cô ta. Nhưng Gian Sủ chẳng tỏa ra sắc thái nào là lo sợ, cô ta vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhã đó. Gian Sủ, nhà chiêm tinh đại nhân, cho phép tôi cho cô thấy chuyện mà các tiên nhân đã từng làm được. Nói xong, Gian Sủ lấy ra một chiếc quyền trượng và đập mạnh xuống đất huy động lực lượng của nó. Lập tức không gian xung quanh cô ta như bị bóp méo, đủ tiểu sát nhập ma và bầy đàn sói chủ phú cũng theo đó mà xuất hiện ra. Không chờ hiệu lệnh của người triệu hồi, đám sát nhập ma và bầy sói chủ phú tự giác lao lên. Các vân kỵ quân lập tức triển khai đội hình để ứng chiến, kiên cường chống trả lại. Nhóm người Lâm cũng không có đứng nhìn không, nhanh chóng hỗ trợ. Dưới bóng lò luyện khổng lồ giờ đã thành một khu chiến trường quyết liệt, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì sẽ bị thương hoặc tệ hơn nữa là có thể tử trận. Lâm sử dụng tuyệt kỹ vô cánh bay lên và vung các nhát các không khí xuống chiến trường, các nhát cắt như có linh tính mà tránh né các vân kỵ quân và chỉ tiêu diệt đám sát nhập ma. Lật với ngọn thương rực lửa có được từ dạ dị lộ vi ở trên tay, anh đâm hết thể kẻ địch dám tiếp cận bản thân và đồng đội của anh. Ngọn lửa nóng rực, đầy mạnh mẽ tỏa ra từ ngọn thương thể hiện rõ sự ý chí kiên cường của Lật. Còn mạc 7TH với đập thì yểm trợ từ phía sau. Về phía tỉnh chỉ ủn, cô ta có bị một vài tên sát nhập ma tấn công nhưng với thân thủ của mình thì cô ta vẫn nhẹ nhàng tránh né và tiện tay dùng cái quạt xếp tiêu diệt luôn. Lâm, lên nọc Lật. Lật, ở. Lật hiểu ý liền đưa tay lên, Lâm nắm chặt lấy bàn tay của Lật và đưa anh ta lên không trung. Sau đó, Lâm xoay một vòng rồi ném mạnh Lật về phía vị trí mà Gian Sủ đang đứng. Nơi Gian Sủ đứng khá sâu và rất an toàn do có sự bảo kê vững chắc của đám sát nhập ma quanh cô ta. Lâm biết nếu không đánh bại cô ta thì đám quái sẽ cứ tiếp tục sinh sôi, nhưng muốn đột phá vòng vây để xông vào thì rất khó nên cậu đã nghĩ ra cách này. Bị Lâm ném đi, Lật biểu cảm trên khuôn mặt anh không có bất kỳ biến hóa nào. Lật đưa ngọn thương ra trước, cả người anh được bao bọc trong ngọn lửa nóng rực. Nhìn Lật bây giờ không khác gì là một mũi tên lửa được bắn ra khỏi cung mà lao xuống chỗ Gian Sủ đứng. Gian Sủ đã có chút dao động, cô vội ra lệnh cho các sát nhập ma xung quanh mình cản lại đòn tấn công này. Lâm, không có cơ hội đó đâu, Gian Sủ. Lâm nâng lòng bàn tay lên, một quả cầu được ngưng tụ thành. Không cho ý định của Gian Su được như ý, cậu ném quả cầu đi tạo ra một vụ nổ phong bạo, sức gió khủng khiếp tỏa ra khắp chiến trường. Đám sát nhập ma quanh Gian Su chịu tổn thương và bị sức gió đẩy lùi ra một đoạn khá xa. Khi gió tiêu tán hết đi, Gian Su lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Klus đã tiếp cận được. Gian Su sững người, muốn né thì đã muộn màng. Và rồi sau đó, âm thanh ý nổi làm rung động của vụ nổ vang lên. Lò luyện khổng lồ bị lay chuyển nhẹ, khói đen mù mịt bay lên che kín tầm nhìn của những người ở đây. Lâm vung nhẹ tay, khiến cho khói đen tan đi hết. Để lộ ra cả cơ thể bị cháy xém của Gian Sủ đang đau đớn khuỵ gối xuống, đối diện Gian Sủ là Lật vẫn còn lành lặn không bị gì và đang chĩa mũi thương ngay trước mặt cô ta. Gian Sủ, tại sao? Rõ ràng ngài ấy từng nói cây kiến tạo dáng Lâm sẽ đem lại tiền thân bất tử. Người ban sở kệ lạ rộng cho chúng tôi đã nói như thế. Dù đã bị đánh bại nhưng Gian Sủ không hề cam tâm. Cô ta cắn răng kìm nén nỗi đau, gượng mình nói lên từng chữ, phèn đi lì ạ bi chuyển dược vương đã làm được rồi. Chúa tể diệt chủng cũng nên thực hiện lời hứa nhanh lên, chính là lúc này. Gian Sủ hướng về phía tiền tri ùn mà hét lớn. Tiếng hét vang vọng cả Vân Hà Tử phủ. Lật, Mạch 7TH và những người khác có mặt tại Vân Hà Tử phủ ngạc nhiên, ánh mắt khó tin nhìn qua Tiễn Trì Ùn. Tiễn Trì Ùn, à dạ, sao lại bắt ta đích thân ra tay chứ? Điều này sẽ đi ngược lại với mỹ học hủy diệt của ta đó. Mà thôi vậy, xem ra muốn làm dạn vỡ Xỉ Ẩn Hạp từ bên trong thì phải dùng cách khác. Rồi thở dài một hơi nuối tiếc, Tiễn Trì Ùn cười nết mép quyết định không giấu thân phận nữa. Nhấc chân cất từng bước đi ra, mỗi bước cô ta đi làm cho áp lực của bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, đè nén những kẻ có mặt ở đây. Lâm, áp lực kinh khủng quá. Lâm đang chìm vào sự bàng hoàng của bản thân, Tiễn Trì Ùn nắm lấy cơ hội nhảy vụt lên trước mặt cậu và tích tụ năng lượng hủy diệt vào chân rồi tung một cước cực mạnh. Lâm hoảng hốt đưa hai tay lên chặn, tuy đã cản được nhưng uy lực từ đòn tấn công này thì không, bởi vậy đã khiến cả người cậu như một con diều đứt dây mà văng thẳng xuống mặt biển bên dưới Vân Hà Tử phủ. Cột nước khổng lồ bắn tung tóe lên khi thân thể Lâm rơi xuống, mặt biển bị rung động kịch liệt. Chương 85, nụ hôn nơi biển sâu. Chương 85, nụ hôn nơi biển sâu. Mẹp, chúa tể diệt chủng. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không một ai ở đây có thể kịp thời phản ứng lại cả. Thậm chí tới ngay cả một hệ vừa chợt như gặp hay nhà chiếm tinh như ép Vũ Sủ Án cũng vậy, hai người không khỏi kinh ngạc trước tốc độ và sức mạnh kinh người mà kẻ giả mạo Tiễn Trì Ùn sở hữu. Nhớ lại cái tên mà Gian Sủ đã thốt ra, Web thì thảo lấy cái danh tự đó như đang nhớ lại điều gì. Mạch 7TH, Lâm. Mạch 7TH thần sắc lo lắng, sốt sáng chạy đến bên lan can và nhìn xuống mặt nước biển. mặt biển vẫn vậy không thay đổi, những cơn sóng cứ gợn liên tục. Tiễn Chỉ Ùn, thoải mái thật đó, ta đã muốn làm điều này từ trước rồi, ung dung đáp đất. Tiễn Chỉ Ùn cười như không cười nói. Mặt bảy TH đen mặt trừng mắt nhìn qua Tiễn Chỉ Ùn một cái, trong lòng cô không hiểu tại sao bùng lên một cơn lửa giận. Tiễn Chỉ Ùn, ân công đang giận sao? Đối diện với ánh nhìn đó của mặt bảy TH, Tiễn Chỉ Ùn đôi mắt nhắm hở, mở ra chiếc quạt xếp che miệng cười tủm tỉm. Mặt bảy TH cắn răng, thu hồi lại cây cung. Sau đó trước ánh mắt của những người ở đây, mặt bảy TH nhảy xuống biển. Tiễn Chỉ Ùn, à dạ. Không ngờ luôn đó, Clus bỏ mặc gian sủ qua một bên mà cầm ngọn thương đâm về phía Tiễn Chỉ Ùn, nhưng khi ngọn thương đã sắp chạm tới thì thân hình cô ta bỗng trở nên mờ ảo và biến mất đi. Vì vậy Clus theo đà mà đâm hụt. Clus, cái gì? Tiễn Chỉ Ùn, đánh lén là không được đâu đó. Ân công à, không biết từ khi nào Tiễn Chỉ Ùn đã xuất hiện ở sau lưng Clus. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng không kém phần áp lực vang vào trong thai của anh. Cảm nhận được một tia không lành, Clus nhanh chóng sử dụng chiến kỹ hổ phách lửa bất diệt. Một màn chắn hỏa bao bọc quanh Clus, cản lại một cước của Tiễn Chỉ Ùn. Dù chặn được nhưng màn chắn đã bị vỡ nát. Lật vội vàng lùi về bên cạnh Ngọc, một mặt cảnh giác nhìn cô ta. Lật muốn động thủ tiếp nhưng Ngọc đã đưa tay ra ngăn lại, bởi Ngọc biết Lật hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Ngọc, đừng mạnh động, chỉ dựa vào sức lực của chúng ta thì rất khó đối phó. Lật, nhưng... Ngọc không nói gì thêm, chỉ nhẹ lắc đầu. Tới ngay cả Fu Sụ Ản, người đứng bên Ngọc từ nay đến giờ vẫn chưa có động thái nào. Nhận ra bọn họ đang kiên kỵ mình, Tiễn Chỉ Ùn cười khẩy và quay lưng lại, cất từng bước đi về hướng của Gian Su. Tiễn Chỉ Ùn, đáng lẽ ta còn muốn quan sát thêm nữa cơ. Gian Su, đại nhân. Tiễn Chỉ Ùn, nhưng nếu đã nhận ân điển của chủ phú thì các ngươi chắc sẽ chịu được chúc phúc của hủy diệt nhị. Giọng nói của Tiễn Chỉ Ùn đã thay đổi, cô ta đưa ngón trỏ lên, từ đầu ngón tay tỏa ra một năng lượng kim sắc. Không nói không rằng, Tiễn Chỉ Ùn dùng chính đầu ngón tay đó đẩy nhẹ trán của Gian Su. Và rồi một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, thân thể của Gian Su cùng đám sát nhập ma còn sót lại bị biến đổi thành quần đoàn phản vật chất. Làm xong, Tiễn Chỉ Ùn từ từ quay đầu lại nhìn về phía đám người Clus cùng với trên môi là một nụ cười đáng sợ. Tiếp đó, một âm thanh gãy xương vang lên rồi cả cơ thể Tiễn Chỉ Ùn đổ gục xuống đất. Từ trong người Tiễn Chỉ Ùn bay ra một bóng lửa, âm thanh giọng nói vang lên, "Các vị ân công, xin cho phép ta giới thiệu lại. Ta là chúa tể diệt chủng Phẹn Tí Lị ạ, ta đến đây là để làm cho xỉ ẩn hảo này tách lịa và sụp đổ, rồi tự diệt vong." Giới thiệu về bản thân xong, Phẹn Tí Lị ạ phát ra tiếng cười đầy chế giễu, "Các ngươi may mắn thật, thứ dòm ngó xỉ ẩn hảo không phải là rẻ phí rồ, không phải sẽ lẹ nọ và thôi, ta có việc rồi, ta xin phép đi trước, hy vọng các ngươi và những người bạn này của ta sẽ có giây phút chơi đùa vui vẻ." Nói xong, âm thanh của Phẹn Tí Lị ạ im bặt. Đám sát nhập ma bị biến đổi thành quân đoàn phản vật chất tỏa ra sát ý dày đặc kèm theo là các tiếng sắc bén từ vũ khí. "Fu Sụ Ản, các vị hãy cẩn thận." Các vân kỵ quân dù bị thương, nhưng vẫn cầm chặt vũ khí trên tay, quyết tâm ứng chiến cùng Fu Sụ Ản. Về phía Lâm, sâu trong lòng biển. Lâm trôi nổi vô định sâu trong lòng nước biển, ở mức và lạnh lẽo. Tuy Lâm đã đánh mất đi ý thức nhưng cậu vẫn cảm nhận được các cảm giác của bản thân đang phải chịu đựng. Chưa kể, trên hai cẳng tay của Lâm in rõ vết bầm tím nặng từ việc hứng chịu đòn cước đó của Phẹn Tí Lị ạ, nó rất đau. "Lâm, lòng biển tĩnh lặng làm sao?" Tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ từng tiếng bong bóng vang vẳng bên tai. Cách đó không xa, mặt bảy TH đã thấy được Lâm nên dần dần bơi xuống. Tiếp cận được Lâm, mặt bảy TH liền dùng bàn tay mình vô vào mặt cậu nhằm để đánh thức, nhưng dù cô có vô cỡ nào thì vẫn không có tác dụng. Mặt bảy TH bối rối, chẳng biết làm sao. Để rồi không biết cô đã suy nghĩ tới điều gì mà khiến cho hai má cô thoáng ửng đỏ mọng. "Mặt bảy TH, đành phải vậy thôi, tuy hành động này sẽ rất xấu hổ nhưng cô đã không có cách nào nữa, chỉ còn đúng cách một cách duy nhất này thôi." Mặt bảy TH hai má ửng hồng, cô bước nhẹ hai bên má Lâm, từ từ nhắm mắt lại và đưa mặt mình lại gần cậu. "Lâm, cảm giác mềm mại này là sao?" Khóe mi Lâm khẽ rung, nặng nề mở mắt ra. Cậu mơ hồ thấy được hình ảnh chính là khuôn mặt của Mạch 7TH và cảm giác mềm mại pha chút ngọt ngào như kẹo đường truyền đến từ miệng. "Lâm, Mạch là cô à? Tôi đang mơ sao?" Lâm không khỏi tự hỏi, tâm trí cậu trở nên lâng lâng không phân biệt được đâu là thực tại và đâu là mơ ảo. Thứ tình cảm mà cậu dành cho Mạch 7TH mới chậm nở cách đây chưa lâu đang ngày một lớn dần lên như là một mầm cây non đang được tưới bởi giọt nước của tình yêu. Không gian xanh biếc kèm theo đó là các bong bóng nhỏ lấp lánh, phản chiếu hình ảnh xung quanh hai người như thể là một thước phim chậm. Mạch 7TH vẫn không tách rời, cô cứ tiếp tục chuyển hơi thở của mình vào Lâm để nhằm đánh thức cậu. Từng hơi thở ấm áp được Mạch 7TH chuyển vào đã xâm nhập vào người Lâm và đã chạm tới vùng ý thức của cậu. Lâm mở bừng mắt, tóm lấy đôi vai của Mạch 7TH để ra hiệu cho cô. Mạch 7TH nhận ra thì nhanh chóng rời khỏi môi Lâm, tuy trên mặt cô còn chút đỏ từ hành động này nhưng cô vẫn mau chóng vác theo cậu bơi lên trên mặt nước. Mạch 7TH và Lâm trồi lên khỏi mặt nước biển, hít lấy hít để không khí. "Mạch 7TH, anh có thấy khó chịu ở đâu không, Lâm?" "Lâm, tay tôi đau quá." Nghe thế, Mạch 7TH giờ mới chú ý tới vết bầm tím nặng trên hai cẳng tay của Lâm, thậm chí không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà cô thấy trong vết bầm tím đó có một năng lượng màu vàng. Dù rất nhỏ nhưng Mạch hoàn toàn có thể thấy được năng lượng màu vàng đó đang từng lúc lan ra. "Mạch 7TH, để tôi đưa anh về sở đan đỉnh để bãi lũ chữa trị." Lời của Mạch 7TH không được đáp được, cô nhìn qua thì đã thấy Lâm đã một lần nữa ngất đi. "Lux, này, hai người ổn chứ?" Nghe được giọng nói này, Mạch 7TH ngước nhìn lên. "Lạc Lux, không biết anh lấy cái dây thừng ở đâu mà ném xuống." "Mạch 7TH, anh giúp tôi kéo Lâm lên đi." Lật gật đầu, lập tức theo cái dây mà trèo xuống và thay Mạch 7TH vác Lâm lên. Sau khi đặt Lâm nằm xuống, Web liền túi người xuống kiểm tra tình trạng của cậu. Tới khi chú ý đến hai cẳng tay của cậu, Web cau mày, giọng có chút nghiêm trọng, phải mau đưa cậu ấy về lại sở đan đỉnh để cứu chữa nhanh. Fu Sủ Ản thấy Lâm bị như này thì trầm mặc, cô cũng có phần tự trách, nếu lúc đó cô phản ứng nhanh chút thì cậu đã không xảy ra chuyện như này. Chương 86, đại chiến với chúa tể diệt chủng, Fendilia 1, chương 86, đại chiến với chúa tể diệt chủng, Fendilia 1, tại sở đan đỉnh. Lâm từ từ bắt đầu hồi tỉnh lại, cậu mở mắt, hình ảnh dần hiện rõ hơn. Cái trần nhà và cái bóng đen chiếu xuống nó quen thuộc đến cỡ nào. Lâm, đây là Bãi Lù, tỉnh rồi hả? Nghe được giọng nói quen thuộc ở bên cạnh, Lâm nhìn qua thì thấy Bãi Lù tay đang ngồi cạnh giường, trên tay cô là một bát thuốc đang được khuấy đều. Lâm, Bãi Lù, là cô hả? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? Bãi Lù, khoảng 3 tiếng Lâm, lại phải để cô chữa trị nữa rồi. Bãi Lù, thử, anh còn biết nữa cơ đấy. Bãi Lù vừa nói, tay vừa trộn bát thuốc không ngừng. Lâm muốn nhấc tay lên nhưng một cơn đau truyền đến làm cho mặt cậu trở nên nhăn nhó, nhìn xuống thì thấy hai cánh tay của cậu đã bị quấn đầy băng. Lâm, hai cánh tay của tôi. Bãi Lù, yên tâm, chưa bị phế đâu. Nhưng tình trạng hiện giờ của anh còn tệ hơn cả chữ phế nữa cơ Lâm, ý cô là sao? Bãi Lù, dù không bị phế, nhưng anh đã bị nhiễm phải năng lượng hủy diệt của cô ta rồi. Tuy trong người anh có vết tích chủ phú chống đỡ nhưng không sớm thì muộn sinh mệnh của anh sẽ bị chính năng lượng hủy diệt đó gặm nhấm đến chết mà thôi. Bãi Lù thở dài một hơi, đặt bát thuốc lên bàn, cô lấy ra một viên đan màu xanh lá và bóp nát thành bột rồi rắc đều vào trong bát. Chất lỏng màu đen trong bát tuy không thay đổi gì nhưng nó đã trở nên sạch hơn. Làm xong, Bãi Lù rời khỏi ghế mà đỡ Lâm ngồi dậy. Lâm bị gặm nhấm đến chết. Lâm bất ngờ khi nghe Bãi Lù nói thế, nhanh chóng nhắm mắt lại kiểm tra tình trạng cơ thể. Một lát sau, cậu mở đôi mắt ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo âu. Cậu không ngờ tình trạng của bản thân lại nghiêm trọng đến mức độ này, chỉ hứng chịu một cước của Phẹn Tí Lì ạ thôi mà làm cho cậu bị thương và bị nhiễm phải năng lượng hủy diệt. Nếu không tiêu trừ nguồn năng lượng hủy diệt này thì cậu chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Bãi Lù, uống bát thuốc này đi Lâm. Ừm, được rồi. Tuy thấy chất lỏng hơi ghê nhưng Lâm vẫn tiếp nhận bát thuốc. Hai cánh tay khẽ run vì đau đớn, cậu cố kìm nén mà uống, vị thuốc có chút đắng có chút ngọt lẫn lộn nhau, dù vậy không khó uống chút nào. Lâm, à đúng rồi, bọn họ. Bãi Lù, ba người đồng đội của anh sau khi đưa anh trở lại đây thì đã cùng với ép Vũ Sủ Ản đi tới Lân Nguyên cảnh rồi. Việc bọn họ tới đó chắc anh cũng biết. Bãi Lù thừa biết Lâm muốn nói gì nên đã nhanh chóng giải đáp, sau đó ánh mắt cô trở nên nghiêm túc nói tiếp, trước khi đi, họ đã căn dặn tôi không được phép cho anh tham gia vào kế hoạch nữa. Vì vậy, anh bắt buộc phải ở lại đây. Lâm trầm mặc, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bãi Lù, anh nghỉ ngơi đi, tôi còn việc phải làm nữa. Khi xong việc thì tôi sẽ đến trò chuyện với anh cho đỡ chán. Nói xong, Bãi Lù nâng gót rời đi, để lại Lâm ngồi một mình trên chiếc giường trong một phòng bệnh riêng. Không khí trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ treo trên tường cứ vang lên mãi không dứt. Lâm nhìn vào hai cánh tay đang được quấn đầy băng trắng thì khóe miệng không khỏi nở lên một nụ cười chua chát. Lâm, mình đúng thật là. Lâm biết bọn họ là vì tốt cho cậu nên mới không muốn cậu tham gia vào kế hoạch tác chiến nữa. Với lại dù không có cậu tham gia thì bọn họ vẫn sẽ trục xuất mối nguy là Phẹn Tí Lì ạ ra khỏi Xì Ẩn Hảo Lũ học thôi. Nhưng cái Lâm không cam lòng nhất ở đây chính là cậu đã phải để bọn họ lo lắng và bảo vệ mãi. Lần thứ mấy rồi Lâm cũng không rõ lắm, nhưng cậu đoán không sai thì số lần không dưới 3 lần. Lâm đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, thời gian đã là 14 giờ 50 phút rồi. Cậu hơi cúi đầu xuống, đưa tay lên sờ nhẹ đôi môi mình, đầu cậu bất giác hồi tưởng lại hình ảnh đó. Lâm, mắt. Đôi mắt nhắm lại thì thào lấy tên người con gái trong lòng, giây lát sau cậu mở mắt ra, nhưng lần này sâu trong ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định. Lâm nhanh chóng bước xuống giường, mang giày vào và mặc lại chiếc áo khoác có đính kèm huy hiệu đội tàu được móc ngay ngắn ở giá móc đồ cạnh bên. Sau đó, cậu ôm thân thể đau nhức của mình mà bước ra khỏi phòng dưỡng bệnh. Bên ngoài làn gió xe lạnh thổi qua không ngừng, nét trời ảm đạm như muốn mưa đến nơi. Đứng dưới gốc cây lớn ở phía trung tâm sở đan đỉnh, Lâm có thể thấy rõ ở phía xa xa kia có một tia sáng chói lóa chiếu thẳng lên bầu trời nhân tạo của Xì Ẩn Hảo Lục Học. Vị trí mà cổ sáng đó bắn lên là vị trí của Lân Nguyên cảnh nằm ngoài biển. Lâm, sắp bắt đầu rồi sao? Nhận ra được điều này, sau lưng Lâm hiện ra một đôi cánh lam sắc. Bãi Lù, biết ngay là vậy mà. Bãi Lù xuất hiện phía sau Lâm, giọng điệu của cô trông có vẻ thản nhiên như đã đoán trước được việc này. Lâm, Bãi Lù, cô không phải nói có việc sao? Bãi Lù, đúng là tôi có việc, nhưng tôi không yên tâm nên đã quay lại xem thử. Ý nghĩa như tôi đã nghĩ, anh vẫn là muốn đi sao? Lâm, tôi không thể để cho đồng đội mình chiến đấu trong khi tôi lại ngồi đây thong dong được. Bãi Lù, trong tình trạng này. Lâm, ừm thấy không khuyên nhủ hay ngăn cản gì được Lâm, Bãi Lù chỉ biết khẽ thở dài bất lực. Bãi Lù, chịu anh thật đó. Được rồi, nhận lấy cái này đi. Bãi Lù lấy ra từ trong túi một viên đan ném qua cho cậu. Lâm bắt lấy, nhìn chăm chú viên đan bạch sắc đang tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Bãi Lù, đây là viên đan chữa trị. Nó có tác dụng hồi phục lại các vết thương và thể lực cho người dùng trong thời gian ngắn. Giải thích công dụng của viên đan xong, Bãi Lù nhìn thẳng vào mắt Lâm, nhẹ giọng nói, cẩn thận đấy nhé. Lâm mở to mắt sững sờ một chút, rồi mỉm cười, ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua. Bãi Lù, thứ, đừng tưởng rằng lời này của anh sẽ làm buồn tiểu thư vui. Lâm cười hai tiếng và cất kỹ viên đan vào trong túi áo. Lâm, tạm biệt nhé, tiểu thư Bãi Lù. Nói xong, Lâm xoay người và vỗ mạnh đôi cánh bay đi. Bãi Lù nhìn theo phương hướng mà Lâm rời đi, một chiếc lông vũ từ từ rơi xuống, cô nâng lòng bàn tay lên hứng lấy nó. Chiếc lông vũ phát sáng nhàn nhạt rồi tan biến đi trong tay Bãi Lù. Cô khẽ thở ra một hơi nặng trĩu, trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Lâm cùng với những người khác bình an vô sự. Trên bầu trời u ám, một đạo lưu quang lam sắc bay sẽ qua, đạo lưu quang đó không ai khác chính là Lâm. Mây đen dày đặc che kín bầu trời, một cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống một lúc một nhiều. Mặc kệ cho những giọt mưa đang rơi xuống gò má, mái tóc và dính trên áo, Lâm không hề ngừng lại, cậu cứ tiếp tục vỗ cánh mà tiến về phía trước. Lâm, nếu cứ theo tốc độ như này thì khoảng tầm 5 phút nữa là tới nơi rồi, mong là kịp. Nếu cậu đoán không nhầm thì cổ sáng lúc nãy chính là do Gian Hen trong hình dạng Long Tôn làm ra nhằm mở đường đi vào Lân Nguyên cảnh để tới chỗ của gốc rễ cây kiến tạo. Mục đích của bọn họ tiến vào trong thế giới của gốc rễ cây kiến tạo là để đánh bại Phẹn Tí Lì Ạ và trục xuất ả ta ra khỏi Xì Ẩn Hảo. Tuy Phẹn Tí Lì Ạ này không phải bản thể nhưng dù sao chúng quy ả ta vẫn là một lệnh sứ hủy diệt dưới trướng Nạ Nục nên sức mạnh là không thể bàn cãi được. Nếu không giải quyết được mối hiểm họa này thì đó chính là ngày tàn của Xì Ẩn Hảo Lục Hợp. Đang bay, cơn đau từ hai cánh tay truyền đến làm cho Lâm mất tập trung, có đôi chút loạn choạng nhưng may cậu đã kịp thời điều chỉnh lại phương hướng. Lâm, chợt đau thật đó. Cắn chặt răng chịu đựng cơn đau, Lâm tăng thêm tốc độ bay. Chương 87, đại chiến với chúa tể diệt chủng, Phẹn Tí Lì Ạ 2. Chương 87, đại chiến với chúa tể diệt chủng, Phẹn Tí Lì Ạ 2. Đứng trước lối ra vào của Lân Nguyên cảnh, các vân kỵ quân đứng canh nghiêm ngặt. Còn về Fu Sủ Ạn, trong lòng cô tràn ngập nỗi lo lắng cho tướng quân cùng với những người đội tàu. Hình ảnh trước mắt cô là mặt biển được tách làm đôi để lộ ra một di tích cổ rộng lớn cùng với những san hô, ngọc trai có kích thước to hơn bình thường. Đây chính là nơi sinh sống của tộc Vai Đi A Hạ Dạ, nhưng giờ đây chẳng có lấy một bóng dáng nào. Trong nước, có thể thấy rõ một cái bóng dài của một con rồng bơi qua. Trước khi cùng với người của đội tàu đi vào trong di tích, Dinh Doãn đã nhường lại các vân kỵ quân về dưới trướng Fu Sủ Ạn nhằm đề phòng cho việc nếu nước biển khôi phục lại trạng thái ban đầu thì phải lập tức rời khỏi và phong tỏa động đi lại. Đang mãi mê suy nghĩ, thì trên bầu trời có một ánh sáng lam bay sẽ qua. Fu Sủ Ạn nhíu mày, nghi hoặc nhìn lên thì thấy đạo lưu quang đó chính là Lâm. Fu Sủ Ạn, Lâm, sao anh ta lại đến đây? Không phải nên ở lại sở đan đỉnh dưỡng thương sao? Lâm cũng chú ý tới Fu Sủ Ạn, nhưng do thời gian gấp gáp nên không thể chào hỏi được, đành phải hẹn cô ở lần khác. Lâm, sắp đến rồi. Trước mắt cậu là một cái rễ lớn mang hình dáng đầu của một con rồng. Tại sao gốc rễ cây kiến tạo lại mang hình dáng này? Thì là do bị sức mạnh của rồng kiềm chế đã khiến cho gốc rễ cuộn thành núi mà biến thành. Lâm vũ mạnh đôi cánh thêm, một đường bay về phía đầu rồng và chui vào ấn ký trên chắn nó. Lập tức, khung cảnh quanh Lâm đã thay đổi. Tại đây không có đất liền, không có nước mà chỉ có một vùng biển mây trắng xóa bao la bát ngát. Ở phía xa xa, Lâm cảm nhận được có các nguồn sức mạnh khác đang đối kháng với nhau. Không một chút do dự, cậu nhanh chóng phóng thẳng đến đó. Chống ngọn thương của mình xuống, dù cho trên người đã chịu không ít thương tích nhưng Plus vẫn cố gượng dậy. Không chỉ riêng gì Plus, mà những người khác đều bị thương cả. Tuy bên bọn họ có số lượng nhiều hơn, nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, Phẹn Tí Lì Ạ quá mạnh. Phẹn Tí Lì Ạ nhìn Dĩnh Doãn và đám người đội tàu chật vật như vậy thì phát ra một tiếng cười mỉm ai. Ngoại hình của cô ta đã có sự thay đổi, không còn là một ngọn lửa kim sắc lúc trước. Phẹn Tí Lì Ạ mang hình dáng của một người phụ nữ trưởng thành, to lớn chỉ lộ ra nửa thân trên, làn da tím nhạt, phạ sơ hai, cùng với một cái quạt trên tay. Việc Phẹn Tí Lì Ạ có được hình dáng này là vì cô ta đã chiếm được sức mạnh của cây kiến tạo để phục vụ cho mục đích của ả Phẹn Tí Lì Ạ. Mọi thứ trong vũ trụ đều sẽ kết thúc bằng hủy diệt, chủ phú và săn bắn cũng không ngoại lệ. Một tay chống đỡ bên má, âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta cảm thấy được áp lực đang đè nén lên vai. Tiếp đó Phẹn Tí Lì Ạ phất nhẹ cái quạt, một sức gió mạnh thổi đến làm cho Dĩnh Doãn cùng nhóm người lật chật vật chống đỡ lại để không bị thổi bay. Phẹn Tí Lì Ạ, tướng quân của Xì Ẩn Hảo, sức mạnh nhỏ bé của ngươi liệu có đủ để chống chọi với đại họa này không? Một chiếc hoa sen tím bên cạnh Phẹn Tí Lì Ạ rung động, lập tức nó mở cánh hoa ra và làm cho cả người Dĩnh Doãn mất hết sức lực. Dĩnh Doãn cố chống đỡ để bản thân khuất phục, mệt mỏi nói, Gian Hen từ bây giờ giao cho anh rồi. Lời vừa dứt, vô số dòng nước xuất hiện, bay lên và kết hợp với nhau tạo ra một con rồng. Gian Hen trong hình dạng Long Tôn lơ lửng trước con rồng, đôi mắt lãnh đạm nhìn Phẹn Tí Lì Ạ. Gian Hen, ngươi nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao, Phẹn Tí Lì Ạ? Gian Hen thi triển vân ngâm nội tiếu, tức khắc con rồng nước sau lưng Gian Hen gầm lên một tiếng chói tai rồi lao tới tấn công Phẹn Tí Lì Ạ. Với việc không thể nào di chuyển để tránh, thì Phẹn Tí Lì Ạ lãnh chọn đòn đó, hai bồng hoa bên cạnh cũng theo đó bị vỡ nát. Phẹn Tí Lì Ạ, hậu duệ của Long Đỉnh Cửu Ạ. Thấy Phẹn Tí Lì Ạ chẳng hề say sát gì mấy, Gian Hen thầm chậm miệng. Phẹn Tí Lì Ạ hướng cặp mắt bất thiện nhìn Gian Hen, các mảnh hoa xuất hiện từ phía sau cô ta và bay tứ lung tung. Lật nhanh chóng chạy tới bên Dĩnh Doãn, sử dụng chiến kỹ mà đỡ. Mạch 7TH cũng vậy, cô sử dụng chiến kỹ để cản đón cho bản thân và cho Gian Hen với thân thủ nhanh nhẹn trong hình dạng Long Tôn thì không bị sao. Phẹn Tí Lì Ạ không dừng lại ở đó, cô ta liên tục tạo ra 3-5 đồng hoa sen, triệt tiêu đi hết màn chắn bảo vệ của bọn họ. Màn chắn bị phá vỡ, cả bọn nhanh chóng mỗi người một ngã mà né tránh các mảnh hoa. Dù vậy, mạch 7TH vẫn bị sức vài đường ở cánh tay và trên đùi trong lúc né. Mạch 7TH, sao ả ta mạnh quá vậy nè? Khổ sở né tránh, mạch 7TH bất mãn thốt lên. Cô rất muốn tạo ra màn chắn nữa để bảo vệ bản thân nhưng chiến kỹ của cô lại đang trong thời gian hồi. Phẹn Tí Lì Ạ chú ý được tình cảnh hiện giờ mà mạch 7TH đối diện, cô ta nhếch mép cười rồi điều khiển các mảnh hoa còn lại ngừng tấn công những người khác mà chỉ tập trung hết vào trên người mạch 7TH. Mạch 7TH, đùa hả trời? Nhìn mấy mảnh hoa đổi hướng tấn công một mình, mạch 7TH hoảng hốt không biết tránh như nào. Và rồi một tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt. Do Phẹn Tí Lì Ạ chuyển hướng tấn công quá đột ngột nên Lật, Việc hay Gian Hen đều không phản ứng lại kịp. Lật, mạch. Lật tràn đầy lo lắng mà hét lên tên của cô. Nhưng trái ngược với biểu cảm của Lật, Phẹn Tí Lì Ạ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Chờ đến khi khói tan đi hết, Lật cứ tưởng mạch 7TH đã xong rồi nhưng không. Anh mở to mắt kinh ngạc vì tại vị trí của các mảnh hoa hoàn toàn không có bóng dáng của Mạc 7TH. Lâm, Phú may mà tới kịp nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ trên cao, lật cùng đồng đội không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Là Lâm, cậu đã xuất hiện kịp thời mà cứu Mạc 7TH một mạng trong tình thế nguy cấp. Mạc 7TH, Lâm. Mạc 7TH dường như không tin vào mắt mình, cô dịu dịu liên tục và xác định được cô không có hoa mắt. Lâm, là tôi đây. Lâm mỉm cười, nhìn Mạc 7TH trên tay mình. Mạc 7TH ngẩn người ra đôi chút, sau đó cô giật mình nhận ra tư thế mà Lâm đang bế mình, vì vậy làm cho hai bên má cô không khỏi nổi lên một vệt ửng hồng. Trong đầu Mạc 7TH không tự chủ được mà liên tưởng tới tư thế bế công chúa trong mấy bộ phim tình cảm mà cô đã xem qua. Càng nghĩ Mạc 7TH cảm thấy vô cùng xấu hổ đến mức đầu xì khói như một máy hơi nước. Lâm đáp xuống rồi nhẹ nhàng đặt Mạc 7TH xuống, tiếp đó giọng cậu ân cần hỏi han, cô không sao chứ, Mạc 7TH, cảm ơn anh, tôi không sao. Dù đã được Lâm đặt xuống nhưng Mạc 7TH vẫn không hết xấu hổ, cô lắp bắp trả lời. Dù vậy, tới khi cô chú ý đến hai cánh tay đang băng bó của Lâm, cô hoàn hồn lại bộ nói, sao anh không nghỉ ngơi đi, sao lại đến đây làm gì vậy? Lâm, tôi không thể để mọi người một mình chiến đấu trong khi bản thân lại thong dong nghỉ ngơi tại sở đan đình được, tôi không muốn điều đó. Với lại, nhìn những vết sức trên bả vai và đùi của Mạc 7TH, Lâm khe khẽ thở dài, cô bị thương như này mà nói không sao, chịu. Cô luôn nói xong, Lâm lấy ra viên đan màu trắng mà Bái Lũ đã đưa đặt vào lòng bàn tay của Mạc 7TH. Dù chỉ có một viên đan duy nhất nhưng nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của Mạc 7TH như này, một cảm giác khó chịu nảy sinh bên trong Lâm. Lâm, đây là viên đan chữa trị, nó sẽ giúp các vết thương trên người cô hồi phục lại ngay. Mạc 7TH nhìn viên đan trong tay một rồi lại đưa mắt nhìn Lâm. Nhận ra cô có vẻ còn hơi do dự, cậu chỉ đành nói dối, yên tâm đi, thứ này tôi còn nhiều lắm Mạc 7TH, vậy tôi cảm ơn. Nhìn Mạc 7TH đã uống viên đan mà mình đưa, Lâm an tâm mà bước tới đứng đối diện với Phẹn Tí Lì ạ. Phẹn Tí Lì ạ, ồ, thật bất ngờ đó. Thấy Lâm xuất hiện tại nơi này, Phẹn Tí Lì ạ có chút kinh ngạc nhưng sau đó khẽ cười, trong mắt lóe lên một tia thích thú, dù không bị phế nhưng ngươi lại không nghỉ ngơi mà tới đây, ngươi thật khiến ta có chút ngoài ý muốn đó. Khí thế quanh người Phẹn Tí Lì ạ tỏa ra mạnh mẽ và dày đặc, khiến cho cả vùng không gian xung quanh phải rung chuyển. Có thể nhận ra, Phẹn Tí Lì ạ đang trở nên phấn khích. Khí thế mạnh mẽ từ Phẹn Tí Lì ạ thổi lướt qua làm cho mái tóc và vành áo Lâm đung đưa phấp phới. Lâm, ta muốn xem sức mạnh của lệnh sứ hủy diệt là như thế nào, vì vậy hiệp này sẽ có thêm ta bảo. Nếu đổi lại là bản thể thật của Phẹn Tí Lì ạ thì chắc chắn Lâm sẽ không dám nói những lời hùng hổ này, nhưng kẻ trước mắt cậu thì khác, cậu hoàn toàn không có lý gì phải sợ hãi cả. Lâm không yếu thế, cả người cậu bùng phát ra luồng sức mạnh vận mệnh của mình. Đôi cánh phía sau cậu dang rộng, dần dần phát ra một thứ ánh sáng màu lam rực rỡ như thể tượng trưng cho ý chí của cậu. Chương 88, đại chiến với chúa tể diệt chủng, Phẹn Tí Lì ạ, 3. Chương 88, đại chiến với chúa tể diệt chủng, Phẹn Tí Lì ạ, 3. Phẹn Tí Lì ạ phát động tấn công, rất nhiều mảnh hoa bay lộn xộn khắp nơi nhìn vô cùng lạ mắt. Lâm bay trên không, nhanh chóng né đi. Nhưng do các mảnh hoa vốn có ý thức của riêng nó nên cho dù Lâm có né được hết thì chúng vẫn tiếp tục truy đuổi cậu. Một mảnh hoa sắc lẹm bay sượt qua mặt Lâm, làm cho mặt cậu xuất hiện một vết sức đỏ thẫm. Lâm chậm miệng, vung tay chân chém ra các nhát cắt không khí, phá vỡ một vài mảnh hoa nhưng bao nhiêu đó chẳng nhằm nhỏ gì là bao. Nhìn Lâm bay loạn xạ trên bầu trời, Phẹn Tí Lì ạ búng nhẹ tay, tức khắc vô số mầm rễ đâm chồi và vươn dài lên cao. Một con rồng nước bất thình lình lao ra cắn nát hết mấy mầm rễ đang có ý định tấn công Lâm, tiếp đó con rồng gầm lên một tiếng chói tai rồi lao tới Phẹn Tí Lì ạ. Con rồng há miệng đầy răng nhọn muốn cắn Phẹn Tí Lì ạ, nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng vùng quạt lên triệt tiêu đi con rồng nước của gian hen. Mạc 7TH liên tiếp bắn các mũi tên lục diệp băng, đồng hoa sen bên cạnh Phẹn Tí Lì ạ cản lại rồi tấn công ngược lại cô bằng cách thả ra một làn khói. Nếu dính làn khói này thì nó sẽ làm cho một người bị suy nhược, sức chiến đấu giảm đi không ít. Lật xuất hiện chắn trước mặt Mạc 7TH và sử dụng chiến kỹ hổ phách lửa bất diệt để ngăn làn khói đó chạm vào. Web đầy nhẹ kính, xung quanh người gặp lơ lửng những đóm hư vô, mỗi đóm hư vô đều ẩn chứa sức mạnh của một hệ hỗ trợ. Các đóm hư vô lóe sáng lên, hóa thành các vệ sáng tím đen tấn công Phẹn Tí Lì ạ. Dù không gây mấy sát thương nhưng lại khiến cho Phẹn Tí Lì ạ cực kỳ khó chịu. Cô ta đưa lòng bàn tay ra với ý định muốn tóm lấy, nhưng bàn tay mới đưa ra chưa kịp tóm được thì một lưỡi dao sắc lẹm chém xuống làm bàn tay Phẹn Tí Lì ạ bị đứt. Người vừa ra tay là Dình Doạn, dù bị dính lời nguyền suy nhược nhưng với ý chí của mình thì Dình Doạn vẫn kháng cự lại được bằng chính ý chí của mình. Phẹn Tí Lì ạ nhíu mày nhìn bàn tay đã bị chém mất, mặt cô ta không chút biến sắc, bàn tay bị đứt đã được mọc lại như chưa hề có chuyện gì. Ở phía trên không trung, Lâm liếc mắt nhìn ra sau, thấy các mảnh hoa vẫn đang không ngừng truy sát mình. Nếu Lâm cứ chạy hoài thì cũng chẳng phải là biện pháp tốt gì, vì vậy cậu quyết định làm một cú dọn sạch đám phiền phức đang bám đuôi. Lâm sử dụng vũ độ phàm trần, một quả cầu năng lượng được ngưng tụ ngay trong lòng bàn tay cậu. Không một chút do dự, cậu quay người lại và ném quả cầu đi. Một vụ nổ phong bạo xuất hiện ngay trên bầu trời biển mây rộng lớn, làm rung chuyển cả vùng không gian xung quanh. Một trận cuồng phong quét qua tứ phương tám hướng, thân thể của Phẹn Tí Lì ạ đã có chút dấu hiệu bị lay chuyển. Dĩ Đoàn, Phẹn Tí Lì ạ, tuy ngươi xem chúng ta như lũ kiến vô dụng, nhưng có thể chiến đấu giằng co với bầy kiến như thế này, có thể nói ngươi chính là người đầu tiên trong các chúa tể diệt chủng đó. Một lời mỉa mai được thốt ra từ miệng tướng quân Dĩ Đoàn, như thể động vào lòng tự tôn của mình, một cơn lửa giận bùng lên trong lòng Phẹn Tí Lì ạ. Cô ta trừng mắt nhìn Dĩ Đoàn, ý của ngươi là muốn gặp những người khác? Chỉ e là các ngươi không có cơ hội đó đâu. Thân thể của Phẹn Tí Lì ạ bắt đầu chuyển đổi trang phục, màu da lẫn khí tức dần trở nên cường đại hơn. Cả người Phẹn Tí Lì ạ bay ra vô số tàn lửa. Cô ta chính thức đi vào phả sở 3, phả sở khó chịu nhất. Vùng không gian biển mây cũng theo đó mà chuyển thành một màu đỏ cam, bầu không khí nóng rực như lửa đốt vậy. Phèn Tilly đập mạnh bàn tay xuống, vô số vết nứt lan rộng ra tới vị trí của nhóm người Clus và Dìm Doạn đang đứng làm cho bọn họ đồng loạt lảo đảo. Không ngừng lại, trong lòng bàn tay Phèn Tilly ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng ẩn chứa sức mạnh chủ phú và ném về phía nhóm người Clus. Lâm xuất hiện chắn trước nhóm người Clus, cậu vung tay tung ra nhát cắt không khí chém đôi quả cầu năng lượng của cô ta. Hai nửa quả cầu sáng rực lên và phát nổ, đẩy lùi Lâm và đồng bọn ra xa. Lâm mới vừa loạn choạng đứng dậy, một mầm rễ trồi lên quấn chặt lấy chân cậu. Chưa chờ Lâm phản ứng, chiếc mầm rễ đã dùng sức kéo cậu lại gần Phèn Tilly. Phèn Tilly, đáng lẽ ra ta muốn chơi đùa với ngươi thêm nữa, nhưng xem ra nên dừng lại ở đây rồi. Lời Phèn Tilly vừa dứt, một lượng áp lực khổng lồ đè nén lên người Lâm. Áp lực mà Lâm đang phải hứng chịu không khác gì là một ngọn núi lớn đang đè lên trên người cậu vậy, xương cốt của cậu đang không ngừng gào thét. Khóe miệng Lâm rỉ máu do không chịu đựng được cái áp lực khổng lồ này. Cậu cố cử động lấy đôi cánh, đấu từ dưới trồi lên thêm hai mầm rễ, nó trói và ghìm chặt đôi cánh cậu để cho cậu không thể tránh thoát. Lâm. Nhóm người Clus và Dìm Doạn thấy thế thì muốn lao lên ứng cứu nhưng đã bị bốn bổng hoa sen đã lao ra và dựng lên một kết giới ngăn cản họ lại. Bọn họ cùng nhau ra sức đập phá nhưng cho dù có đập đến cỡ nào thì màn kết giới chẳng nhằm nhỏ gì. Về phần Lâm, cả cơ thể cậu đang được nhấc bổng lên càng lúc càng gần với Phèn Tilly hơn, cho đến khi đối diện với Lâm là bản mặt của Phèn Tilly thì mới dừng lại. Phèn Tilly, kế hoạch lúc đầu của ta sau khi chiếm được sức mạnh của cây kiến tạo thì sẽ biến tên tướng quân của Lục Học thành chiến binh hư không cơ, nhưng khi thấy ngươi thì ta đã đổi ý rồi. Phèn Tilly áp mặt tới gần Lâm, cô ta quan sát cậu từ trên xuống dưới với nụ cười bí hiểm trên môi. Lâm, ngươi muốn làm gì ta, không lẽ định biến ta thành thuộc hạ của ngươi? Bị áp lực như núi đè đến nội thương, nhưng Lâm vẫn quật cường nói ra từng chữ một. Phèn Tilly, ngươi nói đúng, nhưng mà chỉ là đúng một nửa thôi. Nói xong, cả người Phèn Tilly trở nên nóng rực hơn, luồng sức mạnh hủy diệt hóa thành những dòng chảy xâm nhập vào cơ thể Lâm. Khi những dòng chảy này xâm nhập vào trong cơ thể cậu, cả người Lâm bắt đầu cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt đến khó tả. Rất nhiều đường gân nổi lên, con người Lâm trừng to, cậu đau đớn bùng vậy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi sự khống chế của Phèn Tilly. Lâm có thể cảm nhận được, cái thứ dòng chảy năng lượng hủy diệt của Phèn Tilly đang cố kéo thứ gì đó trong cơ thể cậu ra ngoài. Không chịu được nữa mà Lâm cất lên một tiếng hét thảm thiết do cơn đau mà cậu đang phải chịu càng lúc càng lớn hơn. Phèn Tilly không ngừng lại, cô ta tiếp tục tăng cường độ lên nhằm mục đích để lấy được sức mạnh kia từ trong người Lâm. Bên ngoài màn kết giới, Web thấy cảnh tượng này thì nhận ra ngay Phèn Tilly đang muốn làm cái gì. Web ra đòn mạnh hơn vào màn kết giới, tuy màn kết giới đã có dấu hiệu bị rạn nứt nhưng giây lát sau nó tự động lành lại. Gian Hen triệu hồi con rồng, Dìm Doạn triệu hồi thần quân cùng Web, Lật và Mạch 7TH đánh phá kết giới. Bên phía Lâm, sau một lúc bị đẩy đoạn thì sức lực của cậu đang dần cạn kiệt, phản kháng cũng yếu dần đi, đôi mắt lơ đờ đang dần mất đi ánh sáng. Phèn Tilly thấy vậy thì vui mừng không thôi, nếu Lâm không phản kháng lại thì quá trình này sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi hơn cho mục đích của cô. Từ trong người Lâm từ từ rỉ ra những làn khói đen tuyền và có một vật cầu đang được từng bước bị dòng chảy năng lượng hủy diệt cưỡng ép kéo ra. Phèn Tilly, chính là thứ này sao? Phèn Tilly nở lên nụ cười hưng phấn khi thấy mục đích của bản thân sắp hoàn thành rồi. Sau khi lấy được cái thứ này thì Phèn Tilly nhất định sẽ giao cho chúa tể của mình để ngài ấy vui vẻ và sẵn tiện biến Lâm thành thuộc hạ luôn. Càng nghĩ Phèn Tilly càng mong chờ hơn. Nhưng rồi một sự kiện đã dập tắt nỗi chờ mong đó của cô ta. Vật hình cầu tỏa ra một sức mạnh khổng lồ làm cho các dòng chảy năng lượng hủy diệt của Phèn Tilly bị triệt tiêu đi. Quá trình cướp đoạt cũng theo đó mà bị trì trệ. Tiếp đó, vật hình cầu lại dung nhập vào trong người Lâm. Phèn Tilly, chuyện quái gì vậy? Trong lúc Phèn Tilly còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì, đôi mắt Lâm mở to, con ngươi đã chuyển thành một màu đỏ hồng. Sức mạnh lẫn khí thế từ Lâm tỏa ra đầy u ám và tràn ngập sự nguy hiểm trong đó. Thấy vậy, Phèn Tilly liền ném Lâm đi. Lực ném rất mạnh nhưng Lâm chẳng bị say sức gì, cậu lảo đảo đứng dậy, trừng con ngươi đỏ hồng về phía Phèn Tilly. Những luồng khí đen lẫn đỏ tỏa ra từ Lâm trở nên nồng nặc, nó lượn lờ quanh cậu như một vòng xoáy hắc ám khiến người ta giận người. Phèn Tilly thấy vậy thì không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không hiểu Lâm đang bị cái gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt và điệu cười mất đi nhân tính trên khóe miệng Lâm thì Phèn Tilly có thể chắc chắn một điều rằng mục đích của cô ta đã trở nên phức tạp rồi. Chương 89, đại chiến với chúa tể diệt chủng, Phèn Tilly 4, chương 89, đại chiến với chúa tể diệt chủng, Phèn Tilly 4, Lâm, ha 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 ha. Lâm phát ra một tiếng cười điên cuồng, luồng hắc khí xoay chuyển quanh cậu càng xuất hiện nhiều và dữ dội hơn. Đôi con ngươi đỏ hồng lóe sáng lên, hiện rõ lên sự khát máu tột cùng, hoang dại như một quái thú đang thèm khát sự giết chóc. Thông báo, chủ nhân đang đánh mất kiểm soát, xin ngài hãy mau chóng bình tĩnh lại. Dù cho giọng nói thanh lãnh của hệ thống có vang lên như nào thì Lâm vẫn bỏ mặc hết ngoài tai. Lý trí đã mất, trong đầu Lâm hiện giờ chỉ toàn là những ý niệm tiêu cực, các dòng chữ giết và giết cứ quanh quẩn mãi và đang không ngừng xối dục cậu. Các vết thương trên người Lâm đang cấp tốc hồi phục, thậm chí thứ năng lượng hủy diệt đang từng bước gặm nhấm sinh mệnh trong người cậu đã bị hắc ám nuốt chửng không còn một móng và biến nó thành sức mạnh. Phèn Tilly trầm mặc, không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng nhấc một ngón tay lên, rất nhiều mầm rễ nhọn như kim đâm về phía Lâm. Lâm không tránh không né, ngược lại là nụ cười trên môi cậu càng quỷ dị hơn và rồi cậu nhấc chân lên dậm mạnh xuống tạo ra một sóng xung kích hắc ám khuyết tán từ phía. Những thứ chạm vào làn sóng xung kích đều bị triệt tiêu đi hết, Phèn Tilly nâng quạt lên cản thì cái quạt trên tay bị nát bét. Chưa kể luồng khí hắc ám còn ám lại trên chiếc quạt đang có dấu hiệu lây lan lên, vì vậy mà Phèn Tilly đã nhanh tay ném đi. Các đồng hoa sen ngừng ra cố màn kết giới lại mà đồng loạt lao tới tấn công Lâm. Bọn chúng liên tiếp va mạnh vào thân thể Lâm, nhưng cậu chẳng hề tỏ ra đau đớn hay gì cả. Lâm đưa tay lên tóm lấy một đồng hoa và dùng sức bóp nát, các đồng hoa khác cũng không thoát khỏi tình cảnh như thế. Tiếp đó, Lâm dùng mảnh đồng hoa còn sót lại trên tay và ném về phía Fentilia. Lực cậu ném mạnh tới mức làm cho cô ta không hề phản ứng kịp mà bị sứt một bên má. Tuy nhờ thần tích chủ phú hồi phục nhưng đường đường là một lệnh sứ hủy diệt như Fentilia lại bị một tên phạm nhân làm bị thương như thế thì cô ta vô cùng tức giận. Fentilia, tên khốn! Fentilia đập mạnh bàn tay nóng rực xuống, mặt đất bắt đầu nứt toạc và từ từ lan ra tới vị trí Lâm đứng. Từ trong khe nước trồi ra những mầm rễ đỏ thẫm và nóng rực quấn chặt lấy nửa thân trên Lâm, nhiệt độ từ các mầm rễ đó tỏa ra không ngừng tiêu đốt thân thể cậu. Về phía nhóm người Glass, do không có mấy bổng hoa sen kia ra cố kết giới nên bọn họ đã dễ dàng phá vỡ được. Nhưng thay vì tiến vào tham chiến bọn họ lại đứng ngoài quan sát. Glass, Lâm. Lâm nhỉ non thốt lên tên của bạn mình, anh định tiến tới nhưng lại bị Web nắm tay cả lại. Web, tình trạng của Lâm rất nguy hiểm, giờ mà cậu tiến vào thì cậu ấy sẽ tấn công cả cậu luôn đó. Glass mạch 7TH siết chặt đôi bàn tay, ánh mắt không giấu được nỗi xót xa khi thấy người con trai trước mắt cô đang trong tình trạng không khác gì là một con quái vật đã mất đi lý trí. Áo khoác ngoài, áo trắng mặc bên trong bắt đầu bị cháy và ngấm dần vào da thịt của Lâm. Nếu đổi lại là người khác thì họ chắc chắn đã bị thiêu đến chết, nhưng Lâm thì khác, cậu không hề tỏa ra bất kỳ đau đớn nào mà ngược lại cậu phát ra tiếng cười to, đôi con ngươi đỏ hồng lóe lên một tia hung quang. Năng lượng hắc ám bùng nổ ra một cách mạnh mẽ, thôn phệ hết mầm rễ đang trói mình. Các vết phồng rát trên người Lâm được cấp tốc chữa lành. Fendilia không dừng tay, cô ta liên tục triệu hồi ra các đồng hoa và nhiều sát nhập ma. Vừa được triệu hồi ra, các đồng hoa đã thay phiên đánh tới tấp Lâm. Vào lúc Lâm đang đứng dậy, một lưỡi gươm sắc lẹm của một tên sát nhập ma đâm xuyên qua bụng cậu, máu tươi dần dần chảy xuống. Fendilia thấy thế thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Còn nhóm người Lâm thì hoảng hốt định lao ra nhưng rồi một động tác của Lâm đã để bọn họ cứng đơ tại chỗ. Chỉ thấy cậu đưa tay lên nắm lấy lưỡi dao của tên sát nhập ma mà từ từ kéo ra mặc kệ huyết dịch chảy ra không ngớt, nhưng một giây sau vết thương sâu trên bụng đã khép. Lâm, ha ha, phấn khích quá, tiếp tục đi nào. Lúc bọn chúng định tấn công tiếp, bỗng trong hư không hiện ra nhiều sợi hắc vũ huyền ảo rơi lạ chả rồi phát nổ. Vụ nổ đã gây chấn động không nhỏ đến không gian xung quanh và cho những người có mặt ở đây. Khói bụi tan đi, để lộ một đôi cánh hắc ám giang rộng ra, mái tóc Lâm cũng theo đó mà dài ra không ít. Fendilia, phiền phức thật, rốt cuộc thứ trong người tên này là giống ôn gì thế? Càng đánh thì Lâm càng mạnh, điều này làm cho Fentilia càng thêm tò mò hơn về thứ năng lượng kia của cậu. Lâm nhìn đám sát nhập ma và mấy bồng hoa đã bị vụ nổ tiêu diệt hết, con ngươi đỏ hồng của cậu chuyển hướng lên thân Fentilia. Sát khí tỏ ra nồng nặc như muốn nhấn chìm mọi thứ. Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt Lâm đã bay tới trước mặt Fentilia mà tung ra một quyển tích tụ năng lượng hắc ám. Fentilia giật mình, theo bản năng đưa bàn tay lên đỡ. Tức khắc, một làn sóng xung kích mạnh mẽ quét qua khắp trên chiến trường, không gian xung quanh như muốn bị bóp méo. Fentilia nhíu mày, nhìn bàn tay không còn nguyên vẹn nữa khi đỡ lấy đòn tấn công của Lâm. Đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng khó tả. Fendilia không thể nào tin được, chỉ với một quyền mà đã khiến tay cô biến dạng như này. Một cảm giác phấn khích kỳ lạ ẩn hiện lên trong lòng Fendilia, cơn giận lúc trước cũng đã tiêu tan đi hết. Fendilia, ha ha, thú vị. Ngươi làm ta càng thêm tò mò về năng lực của ngươi rồi đó. Fendilia cười lên thành tiếng, cô ta đưa tay còn lại lên tóm Lâm, từ lòng bàn tay cô ta phát ra một nhiệt độ khủng khiếp. Nhưng Lâm mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cậu xòe đôi cánh ra, những sợi hắc vũ xuất hiện ra từ hư vô rồi lóe sáng lên và kết hợp lại bên trên đỉnh đầu Fendilia. Một mũi kiếm tỏa ra những luồng hắc khí u ám để lộ ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của Fentilia. Lâm, ha ha ha, nên kết thúc rồi. Lâm cười lên, ra lệnh một tiếng hạ lưỡi kiếm khổng lồ nhanh như chớp mà giáng xuống, đâm xuyên qua Fentilia. Cả cơ thể Fentilia bắt đầu sụp đổ, hóa thành các mảnh vụn. Từ trong mảnh vụn đó, bay ra một ngọn lửa kim sắc và vang lên giọng nói của Fentilia. Ta đã biết không ít về thứ năng lực này của ngươi rồi, ngươi cứ chờ đó đi và cả lũ họp này của các ngươi nữa. Lời vừa dứt, ngọn lửa kim sắc đã bị Lâm bóp nát. Sau đó, Lâm đưa mắt nhìn qua nhóm người Glass. Web là người đầu tiên nhận ra ánh mắt hung hiểm đó của Lâm thì trong lòng liền gấp, nhanh chóng ra hiệu cho những người khác cẩn thận. Mạch 7TH, Lâm. Trước ánh mắt cảnh giác của bọn họ, Lâm nhấc chân lên bước từng bước về phía bọn họ với nụ cười quỷ dị trên môi. Vào lúc Lâm giơ tay lên muốn tấn công bọn họ để thỏa mãn ham muốn thì tức khắc trong thể nội của cậu bay ra một nguồn năng lượng huyền bí, nguồn năng lượng này tỏa ra một tia uy áp khổng lồ đè lên người cậu. Lâm ôm đầu gào thét đau đớn, nguồn năng lượng hắc ám quanh cậu bị chính thứ năng lượng huyền bí này đè ép. Dần dần nguồn năng lượng hắc ám bắt đầu thu liễm lại, con ngươi của Lâm cũng theo đó mà từ từ quay về màu đen vốn có. Không biết trải qua bao lâu, thân thể Lâm đổ rạp ra đất, bất tỉnh tại chỗ. Nhóm người Glass thấy thế thì nhao nhao chạy tới.